Chương 314, bắt tuyệt kỹ chương 314, bắt tuyệt kỹ hắn cuống quýt lấy tay trái bóp ba ngón theo tại cánh tay phải, đem mấy đạo huyền diệu phù chú đánh vào trong cánh tay phải. Lập tức cánh tay phải miệng vết thương dâng trào ra đại lượng huyết sắc bọt biển đến. Bọt biển bên trong tràn ngập màu đen, màu xanh tạp vật. Không bao lâu, Vương Miện cánh tay phải liền khôi phục chi giác. Nội bộ tất cả trầm độc tất cả đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng mà phía bên phải của hắn nơi bả vai lại xuất hiện một cái to bằng miệng chén vết thương, là bị trầm độc bỏng. Vương Miện khổ khuôn mặt, từ trong tay áo lấy ra một bình dược cao, bôi lên tại miệng vết thương. Lại lấy huyền khí thôi động dự tính, trị liệu thương thế. Rất nhanh, trên bả vai hắn vết thương lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hứa Phàm đội vàng chạy tới, tràn đầy hối nay nói ra, ai nha nha, là ta ra tay nặng, Vương hộ vệ chớ trách. Vương Miện nghe hắn nói như vậy, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn hỏi, công tử, ngươi đột phá biến đổi cảnh giới? Hứa Phàm lắc đầu, không có a. Vương Miện thật bất ngờ, bộ mặt biểu lộ bởi vì hoang mang mà trở nên bặm mẹo. Vậy ngươi vừa mới thi triển chiêu thức là cái gì? Chẳng lẽ lại là thông cảnh loại huyền vũ kỹ? Tại sao lại có mấy vạn cân lực đạo? Hứa Phàm nói đây là sư phụ ta dạy cho ta tuyệt chiêu. Trước đó ta một mực không thể nổ ra. Hôm nay nghe Kim Vũ đại học sĩ khóa, mới đưa cái này tuyệt chiêu dung hội quan thông. Vương Miện rất mờ mịt, hắn thấy Hứa Phàm nắm giữ lực lượng không hợp với lẽ thường. Hắn hỏi, cái này tuyệt chiêu không có tác dụng phụ sao? Hứa Phàm hơi hợt nói một câu tự nhiên là có tác dụng phụ, hỏi ngược lại, thế nào? Ta chiêu này lợi hại đi. Ngươi có cảm giác gì? Vương Miện nói, nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi huyền khí bên trong là ẩn dấu trầm độc cùng băng quan. Hứa Phàm rất kinh ngạc, ngươi còn biết băng quan? Băng quan loại độc này hoàn toàn là hắn vì che giấu biển sâu mặc băng địa đặt mà ra. Vương Miện nói, ta là tới bảo hộ công tử, tự nhiên muốn đối với công tử thực lực có hiểu biết. Liên quan tới băng quan tình báo, ta là từ Lại Châu quân lấy được. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, không sai, chiêu thức của ta bên trong sát thực dung nhập trầm độc cùng băng quan, ngươi cảm thấy uy lực như thế nào? Vương Miện trầm ngâm một phen, rất xoắn xuýt hồi đáp, trầm độc cùng băng quan giống như kém một chút ý tứ, còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ta lợi hại như vậy, đầu voi đuôi chuột. Ta sử xuất toàn đằng sau, rất nhẹ nhàng liền đem độc tính trong người toàn bộ bài xuất. Hứa Phàm đã không chỉ một lần nhìn thấy qua huyền khí cao cấp hơn vận dụng, tỏa châm tuyệt hình toàn. Tựa hồ mỗi một loại đều có thần kỳ hiệu dụng. Vương Miện nâng cầm lên phân tích nói, ngươi một chiêu này chân chính chỗ lợi hại ở chỗ lực đạo cực lớn, ta đoán chừng có 50,000 cân lực đạo. Phối hợp châm độc nhiễu loạn huyền khí, có thể dung chuyển bị khóa chết không gian. 50,000 cân, cái này rất khoa trương. Muốn bằng vào huyền vũ kỹ đánh ra 50,000 cân lực đạo, ít nhất phải tam biến cảnh giới mới phải làm đến, mà lại lực lượng của thân thể cũng ít nhất phải có 3000 cân mới được. Thần sắc hắn phức tạp, có thể ngươi bất quá là tiểu viên mãn cảnh giới mà thôi. Nhục thân lực lượng của ngươi có bao nhiêu đâu? Hứa Phàm rất trả lời thành thật nói 5000 cân tả hữu đi. 5000 cân. Vương Miện cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Hắn thân là lục phẩm lực vương cốt, bây giờ khí lực cũng bất quá hơn 7000 cân mà thôi. Đây là hắn rèn luyện nhục thể 40 năm lâu mới góp nhặt tới khí lực. Hứa Phàm mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Bất quá 16 tuổi mà thôi, hắn ở đâu ra 5000 cân khí lực? Vương Miện một mặt được. Hứa Phàm cười nói, đều là uống thuốc đổi lấy, ăn 6 viên long tượng đan. Sư phụ ta cũng cho ta mấy quả gia tăng khí lực cổ trùng đan 6 viên long tượng đan. Vương Miện kém chút kinh bay đỉnh đầu. Mai ra 7 thánh đan, người trong thiên hạ cầu chim mà không được, Hứa Phàm vậy mà có thể ăn 6 viên. Nghe nói long tượng đan tối đa cũng liền có thể ăn 6 viên, lực lượng tăng lên 3000 cân tả hữu. Hứa Phàm xem như ăn cực số. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Vương Miện ước ao ghen tị. Hứa Phàm bướng bỉnh tại làm rõ ràng mặc băng dung nhập huyền khí bên trong uy lực, hỏi lại lần nữa, cái kia một cỗ hàn khí không có thương tổn đến ngươi sao? Vương Miện lắc đầu, nói ra, mặc dù rất tấn mãnh, nhưng có vẻ như không có gì lực sát thương, chỉ là để cho ta cánh tay phải chết lặng, mà lại cũng dễ dàng xua tan, sử dụng toàn có thể hoàn mỹ hóa giải. Hứa Phàm rất thất vọng. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem dị cốt hoàn toàn chữa cho tốt mới được. Hắn hỏi, ngươi thi triển tỏa cùng toàn ta tấn thăng biến đổi cảnh giới đằng sau liền có thể học tập a? Vương Miện nhẹ gật đầu, huyền khí cao giai cách dùng có 8 loại, biên tuyến toàn châm, loạn tuyệt tỏa hình được xưng là bắt tuyệt kỹ, chỉ cần đến một lần cảnh giới, liền đều có thể học tập. Hứa Phàm không nghĩ tới cao giai huyền khí cách dùng lại có 8 loại nhiều, chỉ cảm thấy đường dài còn lắm gian truân. Vương Miện giới thiệu sơ lược bắt tuyệt kỹ hiệu dụng. Nguyên, huyền khí gợn sóng, rung động, lực lượng bị diệt. Tuyến, huyền khí sợi tơ, kéo dài tới, trói buộc chi lực. Toàn, huyền khí dòng xoáy, dẫn dắt, hấp thu chi lực. Châm, huyền khí châm mũi tên, xuyên thẳng qua, trị liệu chi lực. Loạn, huyền khí loạn lưu, quấy nhiễu, lực lượng hỗn loạn. Tuyệt, huyền khí màng mỏng, lưu động, tuần hoàn chi lực. Tỏa, huyền khí áp, phong tỏa, cầm tụ chi lực. Huỳnh, huyền khí lưu hình, chính xác, khuyết trường chi lực. Cái này bắt tuyệt kỹ rất khó học. Vương Miện cảm khái nói, ta 32 tuổi tấn thăng biến đổi cảnh giới, hiện tại 67 tuổi, tu luyện 35 năm, cũng chỉ học xong châm toàn tuyệt tỏa 4 loại tuyệt kỹ, mà lại đều là gà mở, không có một môn luyện đến đại sư cấp. Hứa Phàm cao mày nói, tuyệt kỹ này còn phân cấp bậc a? Vương Miện khoát khoát tay, cũng không có phức tạp như vậy, thông tục liền chia làm nhập môn cấp, thuần thục cấp, đại sư cấp, có thể dùng ra đến, coi như nhập môn cấp. Giống ta dạng này, trong chiến đấu thuần thục sử dụng, chính là thuần thục cấp. Lô hỏa thuần thanh, pháp tùy tâm động, dùng đến uy lực viễn siêu thường nhân, đó chính là đại sư cấp. Kỳ thật cũng không có quá rõ ràng giới định. Đại đa số người đều giống như ta, cả một đời chỉ nắm giữ 3 loại đến 4 loại tuyệt kỹ, tu luyện tới thuần thục cấp. Thiên tư tốt, khả năng hơn trường 50 môn, hoặc là đem bên trong 1-2 môn tu luyện tới đại sư cấp. Cái này đã là phượng mao lân giác. Toàn bộ Đông Diệu Thần Châu đem Bát Tuyệt Kỹ luyện tốt nhất, công nhận là vạn yêu hải 13 yêu vương một trong, danh xưng đại một kim tiên một yêu vương. Bát Tuyệt Kỹ tất cả đều học được, mà lại trong đó có 4 môn muốn tu luyện đến đại sư cấp. Người ta thế nhưng là bất luật cường giả, bất luật trên bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại. Nghe nói hắn cho tới bây giờ đều không sử dụng huyền vũ kỹ, một mực là chỉ dùng Bát Tuyệt Kỹ chiến đấu. Loại người này, chúng ta những phàm nhân này là so sánh không bằng. Vương Miện gặp Hứa Phàm hào hứng giật giảo, liền giảng rất nhiều tương quan cố sự. Mãi cho đến giờ tí ba khắc, hai người mới tách ra, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hứa Phàm đi đông sương phòng, Mai Tư Đoán lại không tại. Mở ra thần văn nhìn lên, hắn lập tức bị một màn trước mắt hù dọa. Mai Tư Đoán tại tây sương phòng bên trong. Lúc này, nàng chính cơ một cây dùng vải lụa bao quanh búa, ra sức hướng phía Thiên Bình quận chúa trên đầu đập tới. Chương 315, Thiên Bình ác ngộng. Chương 315, Thiên Bình ác ngộng. Hứa Phàm tranh thủ thời gian hướng tây sương phòng chạy. Trong lòng của hắn kinh ngạc rất. Hai ngày này Mai Tư Đoán từ trước đến nay Thiên Bình quận chúa cùng một chỗ, chung đụng rất hòa hợp. Làm sao đột nhiên thì hạ độc tay đâu? Cái này không phù hợp Mai Tư Đoán cá tính. A đến tây sương phòng, Thiên Bình quận chúa đã bị Mai Tư Đoán đánh ngất xỉu đi qua. Hứa Phàm trước kiểm tra Thiên Bình quận chúa tình huống, gặp nàng chỉ là hôn mê, cũng không lo ngại, do hỏi, nghĩ ấm, đến cùng thế nào? Mai Tư Đoán nhìn thấy Hứa Phàm, rất kinh hỉ, kéo hắn tay nói tướng công, ngươi có thể tính luyện qua công. Quận chúa nàng đã 3 ngày không có ngủ. Không có ngủ? Hứa Phàm chân mày cau lại. Sau khi kết hôn 2 ngày này, hắn thỉnh thoảng dùng thần văn quan sát Thiên Bình quận chúa tình huống, xác thực chưa từng gặp nàng ngủ. Trời vừa tối, Thiên Bình quận chúa kiểu gì cũng sẽ từ trong xó xỉnh tìm ra một chút khăn lau đến. Đầy sân chạy loạn, khắp nơi quét dọn vệ sinh, cần cù chăm chỉ giống con ong mật nhỏ. Hứa Phàm ban đêm kiểu gì cũng sẽ quan sát nàng một hồi, gặp nàng cũng không có làm cái gì yêu thiêu thân, cứ yên tâm đi ngủ. Nhưng lại không biết nàng là cả đêm không ngủ được. Hắn hỏi, nàng là mất ngủ hay là làm gì? Ngươi làm gì muốn đem nàng đánh ngất xỉu đâu? Mai Tư đoán đáp, là nàng năn nỉ ta đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Nàng nói nàng nếu như bình thường tiếp đi sẽ làm ác mộng, là rất đáng sợ ác mộng. Chỉ có bị đánh ngất xỉu đi qua mới sẽ không làm ác mộng. Hứa Phàm nghe được ác mộng cái từ này, ẩn ẩn có chút suy đoán, chẳng lẽ lại là Trần Tử Phu? Tên huấn đảng kia thích nhất hướng người khác trong mộng chui. Khó trách Thiên Bình quận chúa sẽ có nặng như vậy mắt của thâm, trong ánh mắt cũng đầy là mệt mỏi chi sắc. Nguyên lai là quanh năm không ngủ được đưa đến. Hứa Phàm mở ra Bành Thái Hậu thần văn quan sát tình huống. Bành Thái Hậu dường như đang ngủ, từ đầu đến cuối nhắm mắt lại. Bên hai lại truyền đến nam nhân tiếng ấy, chắc là Trần Tử Phu. Hứa Phàm nhịn không được mắng, đôi cậu nam nữ này ngược lại là ngủ say xưa. Mai Tư đoán hỏi hắn, tướng công, ngươi có biện pháp chữa cho tốt bệnh của nàng a? Hứa Phàm nói đợi nàng tỉnh, ta hỏi qua đằng sau lại nói. Hắn kéo Mai Tư đoán trở về đông xương phòng đi ngủ. Từ khi Mai Tư đoán dùng tiên hợp 49 thức hầu hạ qua hắn đằng sau, hắn liền làm không biết mệt. Mỗi đêm đều cần Mai Tư đoán phục thị. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Thiên Bình quận chúa mới tỉnh lại, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Hứa Ngư Nương đối với hai cái nàng dâu là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích. Duy nhất để nàng cảm thấy tiếc nuối chính là Thiên Bình quận chúa đôi trong mắt kia thật sự là quá xa suốt tinh thần, để cho người ta nhìn thấy đằng sau cảm thấy tâm tình kiềm chế. Bất quá Thiên Bình quận chúa khẩu vị là cứ tốt. Từ mới đầu không dám ngồi cùng một chỗ ăn cơm, đến bây giờ nhìn như chậm rãi, kỳ thực điên cuồng cơm khô. Chỉ tốn 2 ngày công phu. Đồ ăn đối với Thiên Bình quận chúa lực hấp dẫn, có thể làm cho nàng vượt qua sợ hãi cùng phức cảm tự ti. Người luôn có thể nhìn thấy nàng rất có học thức, các cái khác người tất cả đều động đậy đũa mới xuống tay. Vừa ra tay tất nhiên là khối lớn thịt, nhét vào trong miệng gần như không nhấm nuốt, nguyên lành cái nuốt vào bụng đi. Sau đó lại kẹp lên khối thứ hai. Nàng tùy thời dùng cơm bố lau đi khóe miệng dầu nhớt, từ đầu tới cuối duy trì thể diện bộ dáng. Trong nhà có 2 cái thập phẩm chi vị cốt đầu bếp, làm ra đồ ăn 10 phần mỹ vị, hoa dạng cũng nhiều, cho nên mọi người sức ăn đều tăng trưởng không ít. Mai Tư đoán gọi đầu bếp đem mỗi bản món ăn phân lượng đều lật ra gấp 3. Dùng trang cá mâm lớn nở rộ. Mỗi lần ăn cơm trên bàn đều bày cùng mãn hán toàn tịch một dạng. Thiên Bình quận chúa hạ đũa tập nhanh, Mai Tư Hàn lại là cái cơm cô vương. Nếu như không chuẩn bị nhiều một chút, không để ý liền sẽ bị hai nàng toàn bộ ăn sạch. Trình Thị lưu lại tóc dài, khôi phục nữ nhân dáng người. Bất quá từ đầu đến cuối mang theo đầu xa, che chắn khuôn mặt, lúc ăn cơm cũng chỉ lộ ra cái cằm. Những ngày này, nàng vừa có thời gian liền sẽ tìm tới Hứa Phàm, cầu hắn thi triển hoán kiểm đại pháp đem tướng mạo của nàng biến trở về đến. Hứa Phàm bị phiền chịu không được, cuối cùng vẫn đáp ứng. Bất quá muốn chờ hắn nghĩ ra biện pháp tốt hơn mới được. Nhân thể luyện thành đưa tới thiên kiếp thực sự quá kinh khủng một chút. Tiếu Nhi những ngày này từ trước đến nay Mai Tư đoán dính cùng một chỗ, hai người tràn đầy phấn khởi muốn cải tạo Thiên Bình của chúa, mang theo nàng tại Lam Tuyết Thành bên trong 4 chỗ đi lung tung du, thể nghiệm người tự do sinh. Cái này 3 người, Tiếu Nhi cùng Thiên Bình đều là của chúa, Mai Tư đoán là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thân phận cái đỉnh cái tốt quý, ra bất kỳ sơ thất nào đều là sự kiện lớn. Mã Tô vì bảo hộ các nàng, đi theo đi dạo 2 ngày đường cái, sau khi trở về giản mua thêm 10 tuổi. Vụ trộm đoán trách một chút các nữ nhân liễu diễu thật phiền một chút phá đồ trang sức có cái gì tốt chọn một loại lời nói. Giữa trưa ăn cơm trưa, Hứa Phàm gọi tới Thiên Bình của chúa, cha hỏi. Thiên Bình quận chúa rất sợ Hứa Phàm, bởi vì Hứa Phàm luôn luôn sụ mặt, đối với nàng ăn nói có ý tứ. Nàng đứng tại Hứa Phàm trước người 5 bước chỗ không dám tới gần, lấy tay dắt lấy bà áo, cúi đầu, giống một cái phạm sai lầm học sinh. Hứa Phàm đưa nàng quan sát tỉ mỉ một chút, nhìn, bởi vì tối hôm qua hôn mê một đêm, trong mắt nàng mệt mỏi thần sắc có chút giảm bớt. Người bao lâu không có bình thường đi ngủ? Thiên Bình quận chúa ngẩng đầu nhìn Hứa Phàm một chút, thành thành thật thật đáp, thật nhiều năm đều không có bình thường đi ngủ. Bất quá cách mỗi 2-3 ngày đều sẽ bị đánh ngất xỉu đi qua một lần, cũng không cảm thấy ngủ gật. Hứa Phàm rất im lặng, cách mỗi 2-3 ngày liền bị đánh ngất xỉu đi qua một lần, thê thảm như thế gặp phải, bị nàng nói hình như một kiện chuyện đương nhiên bình thường. Vì cái gì không ngủ được đâu? Sẽ làm ác mộng. Dạng gì ác mộng? Nói đi nghe một chút. Thiên Bình quận chúa quyện mồm, có chút xoắn xuýt, nhưng lại không thể không hồi ức trong cơn ác mộng nội dung. Chỉ là lần này ức tựa như là phát động cái nào đó chốt mở bình thường. Bờ vai của nàng đột nhiên nổ động, trong mắt con ngươi cực không bình thường trên dưới rung động. Nàng lấy tay ôm đầu điên cuồng lắc đầu, thất kinh nói lẩm bẩm, không có khả năng muốn, không có khả năng muốn. Là rất đáng sợ ác mộng. Hứa Phàm giật nảy mình, Thiên Bình cảm xúc biến hóa 10 phần kịch liệt. Hắn vội vàng an ủi, tốt tốt, không cần suy nghĩ, ta không hỏi ngươi chính là. Nhưng mà, Thiên Bình quận chúa con mắt đột nhiên liền thẳng, tựa như nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ, che mắt, ngồi xổm ở trên mặt đất. Thân thể co quắp tại cùng một chỗ, như gió trong tuyết nhỏ con, run lẩy bẩy. Trong miệng đổ hạt đậu bình thường tuần hoàn qua lại hô, không nên đánh, không nên đánh, Thiên Bình biết sai rồi, Thiên Bình biết sai rồi, van cầu ngài buông tha mẹ ta. Không nên đánh, không nên đánh, Thiên Bình biết sai rồi, van cầu ngài buông tha mẹ ta. Hứa Phàm nghe nói như thế, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Nghe trong huyền thuật nội dung tựa hồ là Thiên Bình quận chúa mẫu thân nhận được cậu đả. Hắn lập tức tiến lên, bắt lấy Thiên Bình cổ tay, đem một cỗ huyền khí xuyên vào trong cơ thể của nàng, cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà, không phát hiện chút gì, Thiên Bình thể nội cũng không dị dạng. Là tâm neo huyền thuật. Hứa Phàm lập tức lấy ra một viên thanh tâm đan, cho nàng ăn bảo. Rất nhanh Thiên Bình quận chúa liền an tĩnh lại, phản phất mất hồn bình thường. Dùng lực co quắp tại góc tường, thân thể run rẩy không chỉ. Nước mắt từ nàng trong hốc mắt chảy ra, lạch cạch nhỏ tại trên sàn nhà. Cho dù bị đánh đến mình đầy thương tích cũng xưa nay không dám rơi lệ Thiên Bình quận chúa, tại thời khắc này vậy mà lệ rơi đầy mặt. Hứa Phàm từ nàng rời rạc trong ánh mắt thấy được tuyệt vọng, sâu tận xương thủy, để cho người ta không rét mà run. Hứa Phàm cảm thấy 10 phần đau lòng, bất quá là cái 16 tuổi nha đầu mà thôi, vậy mà nhận nhiều như vậy tra tấn. Hắn đứng tại Thiên Bình quận chúa trước người, hai tay lập tức ý đồ dùng thập tự tâm miêu thuật đưa nàng khống chế lại. Nhưng mà một chiêu này đối với Thiên Bình quận chúa vô hiệu. Thiên Bình quận chúa trước đó là tiểu viên mãn cảnh giới, cho dù bị phế dị cốt, nàng đối với huyền pháp lý giải là không đổi. Tâm neo là tâm tính lực lượng, không bởi vì sự thực khách quan mà thay đổi. Rơi vào đường cùng, Hứa Phàm đành phải ngồi xổm người xuống, vuốt ve Thiên Bình quận chúa đầu, ôn nhu thì thầm an ủi, đừng sợ, ngươi vừa mới ăn đan dược là thành tâm đan, có thể ngăn cách hết thể huyễn thuật. Dược hiệu này có thể tiếp tục cả ngày đâu, cả ngày này thời gian bên trong ngươi cũng sẽ không lại nhận huyễn thuật ảnh hưởng. Thiên Bình quận chúa mắt sáng rực lên, lần thứ nhất to gan nhìn thẳng Hứa Phàm con mắt. Do dự lại đầy mắt chờ mong mà hỏi, thật sao? Thật sự có thể ngăn cách những cái kia huyễn thuật sao? Hứa Phàm đưa tay vươn vào trong tay áo của nàng, từ bên trong lấy ra đạo tiếp, chỉ vào chữ ở phía trên nói ra, không người dám lấn. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Ta Hứa Phàm nói được thì làm được. Thiên Bình quận chúa an tâm không ít, hai ngày này nàng thu hoạch đầy đủ thiện ý, phòng bị tâm dần dần vì cái này nhà rộng mở. Hứa Phàm nói cái kia ác mộng không muốn nói có thể không nói, nhưng là ngươi phải phối hợp ta tìm ra nguyên nhân bệnh. Dạng này ta mới có thể nghĩ biện pháp trị liệu. Thiên Bình quận chúa lắc đầu, những cái kia mộng ta đều quên hết, chỉ cần tỉnh lại liền sẽ quên mất. Nhưng là ta biết giấc mộng kia rất khủng bố, để cho ta cực độ thống khổ. Chỉ cần ta ý đồ hồi ức trong mộng nội dung, ta liền sẽ lâm vào trong huyễn thuật, lần nữa nhận tra tấn. Hứa Phàm nghe chút liền biết đây tuyệt đối là Trần Tử Phu làm. Trong mộng chế tạo huyễn thuật, đồng thời có để cho người ta lãng quên huyễn thuật nội dung năng lực, chỉ có bất luật cảnh giới mới phải làm đến. Hứa Phàm hận hàm răng ngứa, cậu thằng này, Thiên Bình đã gả cho ta, hắn còn không buông tha. Thiên Bình quận chúa gặp Hứa Phàm biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, vội vàng lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, nói ra, không có quan hệ, ta đã quen thuộc, chỉ cần không ngủ được liền tốt, không ngủ được liền sẽ không làm ác mộng. Thực sự quá mệt mỏi, đem ta đánh ngất xỉu liền tốt, tuyệt sẽ không cho công tử thêm phiền phức. Hứa Phàm xuất ra một hạt an thần đan để nàng ăn vào, ôm lấy nàng về phía tây sương phòng mà đi, an ủi, không có gì phiền phức, thanh tâm đan, an thần đan những đan dược này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi một mực hảo hảo đi ngủ chính là, về sau muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ, rốt cuộc không cần lo lắng ác mộng. Thiên Bình quận chúa ăn vào an thần đan, căng thẳng mấy năm thần kinh, lần thứ nhất lòng xuống, thâm trầm bối rối của tới, nàng bản năng kháng cự chính mình thiết đi, nhưng mà Hứa Phàm lồng ngực để nàng cảm giác cực kỳ đáng tin, nàng đem đầu chống đỡ tại Hứa Phàm trên cằm, chậm rãi nhắm mắt lại, cơ hồ trong nháy mắt, nàng liền ngủ thiết đi. Nhưng mà chỉ qua 2 giây, Thiên Bình quận chúa thân thể lại lần nữa run rẩy lên, nàng cho mày, thần sát thống khổ, trong miệng lắp bắp nỉ nó nói, không cần tra tấn mẹ ta, van cầu các ngươi thả nàng, các ngươi tra tấn ta có được hay không? Van cầu các ngươi, đừng lại tra tấn mẹ ta. Mẹ, là Thiên Bình không tốt, là Thiên Bình hại ngươi chịu khổ. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm, thanh tâm đan không dùng được. Đây rốt cuộc là huyễn thuật gì? Hắn liền tranh thủ Thiên Bình quận chúa bạo lực tỉnh lại. Thiên Bình quận chúa từ trong ngộng tỉnh lại, lớn trừng trong mắt, lệ rơi đầy mặt, nàng nhìn về phía Hứa Phàm, rất ủy khuất nói, ta lại quên đi, ta lại đem ác ngộng quên hết. Hứa Phàm cảm thấy rất thật có lỗi, lại có chút xấu hổ. Nhẹ nhàng một cái thủ đao đập vào Thiên Bình quận chúa sau đầu, đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Hắn đem Thiên Bình quận chúa ôm vào tây sương phòng, an trí trên giường, ngồi tại đầu giường an tĩnh chờ đợi. Lần này Thiên Bình quận chúa không tiếp tục làm ác mộng. Hứa Phàm gặp Thiên Bình quận chúa biểu lộ dần dần trở nên lung dung, hô hấp cũng cân xứng đứng lên. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hiện lạnh, Trần Tử Phu đúng không? Lúc đầu không muốn chọc giận ngươi, nhưng là ngươi đối với Thiên Bình làm sự tình, ta thật sự là không có nhìn. Đừng để ta chờ đến cơ hội, nếu không lão tử nhất định chơi chết ngươi. Chương 316, đặc thù cộng minh phương thức. Chương 316, đặc thù cộng minh phương thức. Vào lúc ban đêm, Hứa Phạm mời Vương Công Công tới nhà làm khách, hướng hắn nghe ngóng liên quan tới Thiên Bình quận chúa làm ác ngộng sự tình. Nhưng mà Vương Công Công đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Một bữa cơm sau, Hứa Phạm liền đem Vương Công Công đưa tiễn. Hắn cũng không chờ mong từ Vương Công Công nơi này được tin tức gì, chỉ là vì đem hắn thái độ thông qua Vương Công Công truyền đạt cho Bành Thái Hậu. Như hắn sở liệu, Vương Công Công trở về Đông Cung đằng sau lập tức đi gặp Bành Thái Hậu, đem hắn tất cả hỏi ý từng cái hồi báo cho Bành Thái Hậu. Trong tầm cung, Bành Thái Hậu bài trừ gạt bỏ lui tất cả mọi người, kêu Trần Tử Phu đi ra nói chuyện. Trần Tử Phu từ trong bóng dáng hiện ra thân hình, tham thảm thở dài, hành hạ nàng những năm này. Để nàng mỗi lần đi ngủ đều nhìn thấy mẫu thân bị trăm người tra tấn, lăng nhục hình ảnh, quả thật có chút tàn khốc. Bành Thái Hậu ánh mắt lạnh xuống, làm gì? Ngươi đau lòng? Trần Tử Phu cười khổ nói, ta cùng nàng không thân chẳng quen, có gì đau lòng? Chỉ là chuyện này làm đất trời oán giận, ta đường đường một cái bất luật cường giả, lại dùng huyễn cực như vậy tra tấn một nữ hài, lan truyền ra ngoài, ta tại Đông Diệu Thần Châu đem không mảnh đất cắm rủi Vô Hà Liên Y Lý có thể xóa bỏ người ký ức, có cái gì tốt lo lắng? Bành Thái Hậu cao mày nói, ta chính là không quen nhìn dung mạo của nàng giống Lăng quý nhân, vừa thấy được nàng, ta liền lên cơn giận dữ. Trần Tử Phu ngữ khí ôn nhu, có thể nàng hiện tại dù sao đã gả cho Hứa Phạm, tiểu tử kia rất thông minh, nếu để cho hắn đối với chuyện này dây dưa, đối với chúng ta cũng không có gì chỗ tốt. Bành Thái Hậu trầm mặc, cuối cùng nàng nuối lòng miệng, vậy liền tha nàng, để nàng ngủ cái ngủ ngon đi. Bất quá, trong cơ thể nàng huyễn thực cũng không thể trừ bỏ. Trần Tử Phu gật đầu nói, chỉ cần đưa đi một nhóm càng huyễn đan liền có thể, liền nói là trị liệu mất ngủ đan dược. Được thật tốt biên cái cố sự mới được, ta khống chế huyễn cực bí mật, cũng không thể bại lộ. Hứa Phạm thông qua thần văn nghe được hai người nói chuyện, bừng tỉnh đại ngộ, huyễn cực. Nguyên lai Trần Tử Phu nắm giữ một môn cực hình. Cái kia tra tấn Thiên Bình trên thực tế là huyễn thực, khó trách thanh tâm đan không có hiệu quả. Trần Tử Phu tại bất luận trên bảng xếp hạng thứ 137 vị. Hiện tại xem ra, cái bài danh này là không chính xác. Có thể nắm giữ cực hình bất luật cường giả, chí ít có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Dấu thật đúng là đủ sâu. Đoán chừng toàn bộ Đại Chu quốc chỉ có Bành Thái Hậu biết hắn nắm giữ một môn cực hình. Hứa Phàm có dược tề giải độc, có thể nhẹ nhõm tiêu trừ Thiên Bình quận chúa thể nội huyễn thực. Nhưng tạm thời còn không thể cho nàng giải độc. Nơi này là Lam Tuyết Thành, tại Trần Tử Phu dưới mí mắt. Tiêu trừ Thiên Bình thể nội huyễn thực, ngay lập tức sẽ bại lộ. Hắn có thể giải cực hình chi độc, chuyện này một khi truyền đi, nhất định dẫn tới họa sát thân. Hứa Phạm quyết định án binh bất động. Sáng sớm hôm sau, Vương Công Công liền tới Tứ Quý Thanh viện, mang đến mấy bình đan dược. Nói là Thiên Bình quận chúa được một loại tên là chứng mất hồn quái bệnh, cho nên mới ác mộng liên tục. Về sau chỉ cần mỗi ngày ăn một hạt Thiên Sư phụ đặc chế thủ hồn đan liền có thể cam đoan giấc ngủ không lo. Hứa Phạm đem đan dược cho Thiên Bình quận chúa, bàn giao nàng như thế nào phục dụng. Thiên Bình quận chúa cuối cùng là có thể ngủ cái an giấc. Tiếp xuống trong nửa tháng, Hứa Phạm một mực tại an tâm tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Mai Gia hủy diệt, Thi Khôi dịch chủ tin tức rốt cục truyền khắp Đông Diệu Thần Châu. Ngoạ Long Thiên Sinh, Dương Sinh Công Tử, hai cái danh tự này bắt đầu tấp nập xuất hiện tại thế nhân trà dư tiểu hậu chuyện phiếm bên trong. Hứa Phạm phong vương đằng sau, mới đầu chỉ có Đông Cung nhất phái đại thần đến nhà bái phòng. Khi biết hắn mới là đan thơ giải thi đấu chân chính thơ khôi đằng sau, một chút văn đàn túc lao bắt đầu lần lượt bái phòng, mời Hứa Phạm tham gia các loại thi hội. Hứa Phạm ai đến cũng không có cự tuyệt, ban ngày tu luyện, ban đêm đi tham gia các loại tụ hội. Rất nhanh, tầm ảnh hưởng của hắn liền thể hiện ra ngoài. Một chút nguyên bản trung lập văn đàn túc lão, bởi vì khâm phục hắn thi từ tạo nghệ, bắt đầu dần dần đảo hướng Đông Cung nhất phái. Những lão già này, đệ tử khắp thiên hạ, có nhiều tại triều đình người làm quan, nhiều khi đều có thể tại chính kiến bên trên cho Bành Thái Hậu nhất định chèo chống. Cái này khiến Bành Thái Hậu hân hoan không thôi. Uống nước nhớ nguồn, nàng thường xuyên triệu Mai Tư Loan vào cùng, tự mình dạy nàng hoàng gia lễ nghi, mang nàng giám thưởng thiên hạ danh phẩm. Nam Hoàng Chư tiểu thần quốc, tứ hải các quận, một khi lại có món gì ăn ngon cống phẩm trình lên, Bành Thái Hậu sẽ trước tiên phái người đưa đi Tứ Quý Thanh viện một phần, thưởng cho Mai Tư Loan nhóm nhác. Thánh thượng bên kia đạt được tốt cống phẩm cũng sẽ chuẩn bị một phần đưa đi Tứ Quý Thanh viện, thưởng cho Thiên Bình quận chúa. Cùng một loại cống phẩm, Tứ Quý Thanh viện thường xuyên thu đến hai phần. Hứa Phàm mọi việc đều thuận lợi, trong chiều chạm tay có thể bỏng, đầu ngọn gió nhất thời không hay. Đến ngày mùng ngày 8 tháng 10 hạnh vận nhật mưa to như chút xuống. Hứa Phàm đem chính mình nốt tại trong phòng luyện công, an vào nhất biến cảnh giới dược tề, chuẩn bị tu luyện thần thông. Dược tề này vừa quát vào trong bụng, hắn lập tức liền cảm giác được chính mình tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu, rơi vào trong sương mù trong cảm giác. Thật giống như chân đạp cây bông từng bước một hướng trên trời đi giống như. Đồng thời hắn lại cảm thấy con đường phía trước bị một tầng màng mỏng ngăn cản, để hắn cảm thấy kiềm chế hoảng hốt. Hắn biết, chỉ cần xé toang ngăn cản con đường phía trước màng mỏng, liền có thể tấn thăng đến nhất biến cảnh giới. Sau đó chính là mấu chốt nhất cùng đại đạo tiếp xúc bộ phận. Trong đầu hắn hồi tưởng đến lấy Kim Vũ đại học sĩ dạy cho hắn phương pháp. Bình phục tâm tình, lấy hết dũng khí, đem màng mỏng xé mở, chui đi qua. Lập tức, hắn trong lồng ngực sinh ra một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, giống như bị nhốt mấy chục năm, rốt cục thu được tự do bình thường. Linh hồn của hắn bay tới chân trời, thuận chu thiên kết giới, tuần hành tứ phương, hướng phía đại đạo bản nguyên bay đi. Căn cứ Kim Vũ đại học sĩ nói tới, mỗi người có khả năng nhìn thấy đại đạo hình tượng đều là không giống với. Có người đại đạo là gió, có người đại đạo là mưa, có người đại đạo là cát, có người đại đạo là biển. Kim Vũ đại học sĩ đại đạo là đầy trời tơ liễu, cho nên hắn cho Hứa Phàm gieo xuống tâm neo bên trong, nhìn thấy đại đạo dị tượng cũng là đầy trời tơ liễu, lưu loát như tháng chạp biết bay. Kim Vũ đại học sĩ chính là từ những này tơ liễu bên trong tìm tới mình muốn thần thông. Muốn thu hoạch được lĩnh vực cần sớm chế định tố cầu, không ngừng trong đầu làm sâu sắc lĩnh vực chi tiết, chế định lĩnh vực quy tắc, lối suy nghĩ lĩnh vực tràng cảnh hình ảnh, để cầu để cho mình tiềm thức cùng đại đạo phát sinh của mình. Những ngày này, Hứa Phàm một mực tại tạo dựng chính mình lĩnh vực. Kim Vũ đại học sĩ nói cho hắn biết, lần thứ nhất tạo dựng lĩnh vực là từ số 0 đến 1 một bước. Cái này lĩnh vực nhất định phải cực kỳ đơn giản. Chế định lĩnh vực quy tắc thời điểm, nhất định phải thuần thục vận dụng đại đạo cơ sở một trong những quy tắc bất lợi người phản hồi không ngừng giảm xuống chính mình tố cầu. Cái gọi là bất lợi người phản hồi là chỉ khi một cái thuật pháp chiếm cứ tuyệt đối nghiền ép địa vị lúc, ở vào bất lợi địa vị người sẽ có được nhất định tin tức phản hồi hoặc là quy tắc phản hồi. Cũng tỉ như chú sát thuật. Thuật pháp này để thi thuật giả có thể lăng không chú sát người khác, mà bị chú sát người không có chút nào phòng bị, không có chút nào năng lực chống cự. Đây cũng là chiếm cứ tuyệt đối nghiền ép địa vị. Cho nên, sử dụng chú sát thuật người, một khi thi triển thuật pháp thất bại, bị chú sát người sẽ nhìn thấy người thi chú nhận tà thần trừng phạt hình ảnh. Đây cũng là bất lợi người phản hồi. Lại tỉ như ma côn vô cương trùng vực. Hứa Phàm vừa tiến vào trùng vực, ma côn liền chủ động nói cho hắn trùng vực nội quy tắc, đồng thời chen vào một chi hương tính thời gian. Loại này nhìn như hành vi ngu xuẩn, trên thực tế cũng là bất lợi người phản hồi. Ma quân vì có thể mở ra vô cương trùng vực không thể không thiết lập một chút đối với địch nhân có lợi quy tắc, dĩ hàng thấp lĩnh vực thi triển độ khó. Tóm lại, càng là hữu hảo, không sở cầu, tự do không gian, càng là dễ dàng thành lập. Càng là tràn ngập sắc cơ, viết đầy khuôn sáo không gian thì càng khó thành lập. Hứa Phàm đem Kim Vũ đại học sĩ lưu cho hắn 10 đạo biến đổi tâm neo huyền thuật tất cả đều sử dụng hết. Trong đó có 3 lần đều là trời đang đổ mưa quan sát. Tại Vũ Ngộ giả gia trì bên dưới, Hứa Phàm đối với thành lập lĩnh vực phương pháp có khác sâu thể ngộ. Hắn thấy, thành lập lĩnh vực tựa như dùng một giỏ cố định số lượng xếp gỗ, đó một tòa tận lực cao cao ốc. Vì vững chắc, ngươi nhất định phải hy sinh đầy đủ xếp gỗ đến kiến tạo nền tảng, mở rộng cao ốc vòng eo. Hứa Phàm linh hồn tại Chu Thiên trong kết giới không bị khống chế tuần hành. Đột nhiên, trung quanh hắn nổi lên ánh sáng màu xanh lục. Vô số cái chữ số ả dập sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, như từng chuỗi dây truyền phóng lên tận trời. Hứa Phàm thân ở số lượng trong loạn lưu, kinh ngạc cái cảm sắp rớt xuống trên mặt dày. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, hắn nhìn trước mắt thế giới màu xanh lục, trong lòng rung động đột đỉnh. Cái này đúng là một mảnh số liệu đoàn bình thường thế giới, vô số cái lít nhã lít nhít sắp xếp bay múa chữ số ả dập từ thân thể của hắn bốn phía cực nhanh mà qua, phát ra tích 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 tích. Bên hai không dứt điện tử mạnh xung thanh âm. Cảnh tượng như thế này cùng tiền thế phim hái khách đế quốc bên trong hình ảnh giống nhau như lúc. Đây chính là đại đạo bản nguyên. Ta đại đạo dị tượng lại là kho số liệu. Ngoa tạo, thật sự là khốc đập chết. Hứa Phàm cảm xúc bành trướng, tại mảnh này màu xanh lá số liệu trong thế giới vây bùng, tìm kiếm lấy cùng hắn thân hòa mảnh vỡ đại đạo. Muốn thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng thần thông, vận khí là át không thể thiếu. Có ít người tại đại đạo bản nguyên bên trong vây bùng cả ngày, cũng tìm không thấy thân hòa mảnh vỡ. Cuối cùng chỉ có thể qua loa thu thập mấy đạo lực lượng bản nguyên, thu hoạch được một chút kỳ kỳ quái quái, 10 phần gân gà thần thông. Có ít người tiếp xúc đại đạo bản nguyên, liền có thể lập tức cùng bản nguyên mảnh vỡ phát sinh của mình, dễ như trở bàn tay tạo dựng thần thông của mình. Hứa Phàm liền thuộc về loại thứ hai. Hay vận nhật gia trì, để hắn vận may tề thiên. Không tốn bao lâu hắn liền phát hiện một cái lục làm người ta hoảng hốt số liệu đoàn. Số liệu này hình cùng mặt khác số liệu hoàn toàn khác biệt, đúng là theo Hứa Phàm hô hấp một bên hé ra một bên co lại, giống như trái tim của hắn bình thường. Hứa Phàm cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác thân thiết, hắn không tự chủ được hướng phía cái kia một đoàn số liệu ôm đi qua. Lập tức, các loại phức tạp tin tức chui vào trong đầu của hắn, cảnh tượng trước mắt phi tốc biến hóa, tư duy của hắn tựa như tiến nhập muôn nghìn việc hệ trọng bình thường, xoay tròn, nhảy vọt, hắn từ từ nhắm hai mắt. Đợi hết thảy đều an tĩnh lại, Hứa Phàm phát hiện chính mình lại thân ở một vùng tăm tối trong không gian. Trong toàn bộ không gian, chỉ có một tấm bàn, một cái băng ghế, một máy tính, không sai, chính là máy tính. Mà hắn đang ngồi ở trước máy vi tính. Hứa Phàm nhìn xem trắng bệnh màn ảnh máy vi tính, trí nhớ của kiếp trước không ngừng trong đầu hiện lên, hắn vuốt ve trên bàn con chuột, bàn phím, trong lúc nhất thời lại lệ rơi đầy mặt. Tình huống như thế nào? Ta lại trở về. Ta trở lại địa cầu. Hắn tưởng niệm an nhỉm, tưởng niệm kỳ cọ tắm rửa đại gia, tưởng niệm tứ xuyên nồi lẩu, tưởng niệm buồn cầu tự hoại, tưởng niệm phi trạch khoái hoạt mùi vị của nước. Hắn nức nở, bả vai không ngừng run rẩy. Hắn nếm thử đứng dậy, có thể cái mông lại không cách nào nhúc nhích chút nào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cái gì đều nhìn không thấy, bốn bề đen kịt một màu. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn cùng máy vi tính này. Trên màn ảnh máy vi tính là giống như nào đó khoảng những năm 80 thấp kém trò chơi bình thường khởi động hình ảnh. Phía trên biểu hiện ra liên tiếp giản thể tiếng Trung chữ viết và mấy chục cái khung trang. Tổng điểm số 100. Phân phối hạng mục, lĩnh vực lớn nhỏ, tiếp tục thời gian, quy tắc số lượng, quy tắc cường độ, mở ra khoảng cách, cùng một thời gian có thể đi vào lĩnh vực nhân số. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm. Hắn nhớ tới Kim Vũ đại học sĩ lời nói, mỗi người nhìn thấy đại đạo bản nguyên đều là không giống với, mỗi người cùng mảnh vỡ đại đạo sinh ra cộng minh phương thức cũng khác biệt, mỗi người thành lập lĩnh vực quá trình cũng khác nhau một trời một vực. Những này khác biệt bắt nguồn từ mỗi người kinh nghiệm cuộc sống, tư tưởng chiều sâu. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ta cũng không trở về tới địa cầu. Đây chỉ là ta đặc hữu cùng đại đạo sinh ra cộng minh, thành lập lĩnh vực phương thức. Mẹ nó, làm sao cùng chơi game giống như. Chương 317, lĩnh vực thần kỳ. Chương 317, lĩnh vực thần kỳ. Tổng điểm số 100. Phân phối hạng mục, lĩnh vực đại tiểu, vượt nội khung, mỗi ngày có thể mở ra thời gian, quy tắc số lượng, quy tắc cường độ, trong lĩnh vực có thể chứa đựng kẻ ngoại lai nhân số hứa phàm xê dịch con chuột, thử nghiệm tại từng cái hạng mục thượng phân phối điểm số. Cảm giác này tựa như đang tiến hành trò chơi xây mô hình. Hắn trước đem đại biểu lĩnh vực đại tiểu số lượng từ không sửa chữa là một mẫu. Kết quả, 100 tổng điểm số trực tiếp hạ xuống là 94. Hứa Phàm thầm nói, một mẫu đất liền cần 6 cái điểm số. Làm sao cảm giác điểm ấy số không thế nào có tác dụng a? Hắn lại nếm thử thiết trí vực nội cung. Ô biểu tượng chỗ lập tức bắn ra một cái mang theo câu tuyển khung liệt biểu bên trong có mưa to, liệt nhật, trăng tròn, huyết nguyệt, đạm thủy hồ chờ chút các loại tuyển hạng. Xem ra Kim Vũ đại học sĩ nói không sai, lĩnh vực sáng tạo cùng mình tiềm thức tố cầu có quan hệ những tuyển hạng này đều nguồn gốc từ tại Hứa Phàm trong khoảng thời gian này trong đầu tạo dựng lĩnh vực hình thức ban đầu. Hắn tạo dựng lĩnh vực cần có thể hô phong hoán vũ, thuận tiện hắn sử dụng lôi vũ luyện kim thuật hành bậc nhật. Đồng thời, cũng muốn coi trăng tròn, thái dương, huyết nguyệt, đạm thủy hồ chờ chút. Thuận tiện hắn sử dụng tiểu nguyệt liệt nhật ngộ thủy trọng sinh thâm thủy tiềm hành giả các loại kỹ năng. Kim Vũ đại học sĩ nhiều lần khuyên bảo hắn, cần phải đem lĩnh vực đơn giản hóa, lấy cam đoan lĩnh vực có thể sáng tạo thành công. Cho nên Hứa Phàm cũng không truy cầu lĩnh vực bên trong có cái gì có thể đưa người vào chỗ chết thượng bị phát tác, chỉ cầu cái này lĩnh vực có thể hoàn mỹ phụ trợ hắn tất cả dược tế kỹ năng. Hắn thử tại vực nội khung bên trong câu tuyển đạm thủy hồ. Kết quả, riêng là một cái đạm thủy hồ liền tiêu hao 80 cái điểm số. Hắn lại câu tuyển mưa to, liệt nhật, trăng tròn các loại khung làm nếm thử. Mưa to tiêu hao 35 điểm, liệt nhật tiêu hao 35 điểm, trăng tròn tiêu hao 80 điểm, huyết nguyệt tiêu hao 300.000 điểm. Hứa Phàm cái này chỉ có 100 điểm căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Riêng là thế giới khung liền muốn tiêu hao nhiều như vậy, còn thế nào chế định quy tắc? Hắn nhẫn mại tính tình, tiếp tục hướng xuống nếm thử. Lĩnh vực mỗi ngày mở ra thời gian, một nén nhang tiêu hao 3 điểm, một canh giờ tiêu hao 24 điểm. Trong lĩnh vực có thể dung nạp kẻ ngoại lai nhân số, mỗi người tiêu hao 5 điểm. Lĩnh vực nội quy tắc, cái này tiêu hao liền có thêm. Đơn giản nhất một đầu cấm chỉ địch nhân mở ra càn khôn giới quy tắc, liền muốn tiêu hao 80 điểm. Mặt khác lợi hại điểm quy tắc động một tí mấy trăm cái điểm. Hứa Phàm gọi thẳng không có bài. Hắn vốn đang xem thường Mã Côn. Bây giờ suy nghĩ một chút, người ta cái kia vô cương trùng bực chẳng những đủ lớn, có thể chứa người cũng nhiều, còn có một đầu trí tử quy tắc. Những điều kiện này, cho hắn 1.000 điểm, hắn đều không nhất định có thể tạo được đi ra. Điểm số cũng quá thiếu đi, 100 điểm đủ làm cái gì? Hứa Phàm rất im lặng. Hắn đem tất cả thiết trí đều thuộc về số 0, tỉnh táo suy nghĩ đằng sau, làm ra lựa chọn. Hao phí 6 điểm, đem lĩnh vực lớn nhỏ thiết trí là 1. Hao phí 35 điểm câu tuyển mưa to. Hao phí 35 điểm câu tuyển liệt nhật. Hao phí 24 điểm, đem mỗi ngày mở ra thời gian thiết lập là 1 canh giờ. 100 điểm cứ như vậy sử dụng hết. Cứ như vậy, trong lĩnh vực có thể dung nạp kẻ ngoại lai nhân số, số 0. Quy tắc, 0. Quy tắc cường độ, 0. Đây là một ngoại nhân không cách nào tiến vào, chỉ cung cấp Hứa Phàm chính mình sử dụng lĩnh vực. Trong lĩnh vực chỉ có mưa to cùng liệt nhật hai cái cung. Hứa Phàm không dám trì hoãn quá lâu, mỗi người cùng đại đạo tiếp xúc đều là ngắn ngủi. Hắn dùng con chuột cờ lật màn hình phía dưới cùng xác định cái nút. Lập tức, vô số đạo màu xanh lá quang hoa ngút trời mà hàng, xua tán đi hắc ám, tràn vào thân thể của hắn. Hứa Phàm cảm giác mình tựa như thân ở mẫu thân thai dịch bên trong, hết thảy đều trở nên tĩnh mịch, an tường đứng lên. Một cố cảm giác thần thánh tự nhiên sinh ra. Bên hai của hắn bắt đầu vang lên nghe không hiểu ngâm sướng thanh âm. Từng cái tối nghĩa khó hiểu ấn phù xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, cùng đầy trời chữ số ả dập hòa làm một thể, hóa thành một đạo đạo dòng số liệu chảy vào thân thể của hắn. Đại lượng tin tức tại Hứa Phàm trong óc bộc phát. Tại đã trải qua ngắn ngủi hỗn loạn đằng sau, hắn đốn ngộ, hiểu được vừa mới sở thiết định phía kia lĩnh vực mở ra phương pháp, hiểu được đại biểu cái này lĩnh vực đặc hữu huyền diệu phát ấn. Đó là do không, một, hai, ba cái chữ số ả dập tạo thành ký hiệu, nhìn lại khái cùng loại với họ, một cái quỷ nằm dạp trên mặt đất người. Hắn chỉ cần lấy tay trái ngón giữa vẽ ra pháp ấn này, liền có thể mở ra lĩnh vực. Lấy ngón giữa tay phải vẽ ra pháp ấn này, đã có thể nhốt bế lĩnh vực. Cũng không biết đi qua bao lâu, Hứa Phàm cuối cùng từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, ý thức trở về bản thể, hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở trong phòng luyện công. Ngoài cửa sổ trời đã tối, mưa cũng ngừng. Hắn cảm thấy trong bụng một trận đói khát, nhìn thoáng qua trên cổ tay khuê quận, lúc này đã là ngày 11 tháng 10, cùng đại đạo bản nguyên tiếp xúc thân mật, vậy mà hao phí 4 ngày thời gian. Ta hẳn là đột phá đến biến đổi cảnh giới đi. Hứa Phàm kiểm tra thân thể của mình, nhục thân cơ hồ không có phát sinh biến hóa, nhưng huyền khí có cực lớn tiến bộ. Số lượng, thân hòa độ, cô đọng trình độ đều so trước đó mạnh lên gấp 10 lần. Hắn tiện tay chống ra một đạo cơ sở hộ thuẫn này so với hắn tiểu viên mãn cảnh giới lúc thi triển ra hộ thuẫn, muốn kiên cố gấp 10 lần. Đây chính là biến đổi cảnh giới a. Cảm giác bình thường a, Hứa Phàm thoáng có chút thất vọng. Hiểu rõ tình trạng cơ thể đằng sau, hắn bắt đầu nếm thử mở ra lĩnh vực. Hắn đưa tay trái ra ngón giữa, trên người mình vẽ ra 012 phát ấn. Lập tức, một cỗ cảm giác huyền diệu từ hắn vẽ ra ấn phù địa phương sinh đi ra. Thân thể của hắn tựa hồ tao ngộ hàng duy đả kích, đột nhiên co vào, lại đột nhiên quyết trường, thời gian trong nháy mắt, bốn phía tình cảnh liền hoàn toàn biến dạng. Hắn phát hiện chính mình đi tới một mảnh trống trải trên đất cát, bốn phía có sương mù mông lung bình trướng. Vùng không gian này chỉ có một mẫu đất lớn nhỏ, hình tròn, bị dạng cái bát mái vòm móc ngược trong đó. Biên giới trô dâng lên nồng mù, trong sương mù dày đặc hiện đầy nguy hiểm vết nứt không gian. Cái này một mẫu đất bị chia đều là hai cái bộ phận, một nửa mặt trời chói chang, một nửa mưa to liên miên. Hắn chính bản thân chỗ hai cái bộ phận trô giao giới, nửa người bị phơi nóng lên, nửa người bị nước mưa xối đấu. Hắn vượt ngang một bước, chạy ra màn mưa, đi vào mặt trời chói chang chi địa. Trên đỉnh đầu là một vòng thái dương màu vàng, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. Mặt trời này cùng ngoại giới Thái Dương so sánh, kích cỡ thì nhỏ hơn nhiều, cũng thấp được nhiều, nhưng chiếu sáng cường độ không kém chút nào. Hứa Phàm tắm rửa tại ánh nắng bên trong, thoải mái thẳng hừ hừ. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đang thong thả tăng trưởng. Diệu Nhật kỹ năng có hiệu lực. Kỹ năng này, mỗi phơi một canh giờ Thái Dương, liền có thể tăng trưởng 2 cân khí lực. Mà lại, phơi đầy đủ thời gian Thái Dương, trên lưng sẽ còn mọc ra tọa nhân ra, nuốt đằng sau có thể mở ra kim cương bất phôi. Xác nhận Diệu Nhật có hiệu lực sau, Hứa Phàm lại xông vào màn mưa bên trong. Nơi này mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, giọt mưa lớn như hạt đậu điên cuồng từ không trung đện xuống. Từ hắn đi vào thế giới này lên, chưa bao giờ thấy qua lớn như thế mưa. Giọt mưa bước đầu của hắn, để hắn cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Ý di phục của hắn trong nháy mắt liền ướt đẫm. Mưa to phát động vũ nộ giả kỹ năng, đem hắn ngộ tính kéo căng, hắn cảm giác suy nghĩ của mình tựa như một cái linh hoạt con khỉ, tinh lực thịnh vượng trên nhảy dưới tránh. Mấy chục cái tư tưởng đồng thời xuất hiện trong đầu, tranh công bình thường, tranh nhau chen lấn, cầu hắn nếm thử. Loại cảm giác này không gì sánh kịp. Hắn đưa tay phải ra, giơ lên trước mắt. Năm cái đầu ngón tay đồng thời ngưng tụ ra kim hoàn đến, năm viên kim hoàn trong nháy mắt thành hình, hắn vung tay lên, năm viên kim hoàn đánh ra ngoài, mỗi một quả đều chia ra mấy trăm đạo mang tinh. Năm viên kim hoàn hóa thành mấy ngàn đạo mang tinh, giả vân thế nhật, đánh về phía thế giới biên giới chỗ, xuyên tấu nồng mụ, bắn vào trong vết nước không gian, phát ra bạo tạc khổng lồ thanh âm. Một phương thế giới này như phát sinh một trận địa chấn, run rẩy không chỉ. Đồng thời đánh ra năm viên kim hoàn thủ đoạn, là Hứa Phạm vừa mới ngộ ra. Cũng phải nhờ vào đột phá biến đổi cảnh giới đằng sau, huyền khí chất lượng có bay vọt thức tăng lên. Hắn cảm thụ được đại địa rung động, tán thán nói, Diệu A, Diệu A, ta cái này mang tình quần cho dù không có Tiêu Vương gia trì, chỉ từ thủ pháp mà nói, cũng có thể so với tam phẩm huyền vũ kỹ. Hứa Phạm hưng phấn không thôi. Nơi này mưa như thác nước trên trời rơi xuống, hoàn mỹ phát huy ra vũ nộ giả năng lực. Về sau ở chỗ này tu luyện, có thể tiến triển cực nhanh. Ân, thử lại lần nữa lôi vũ luyện kim thuật. Hắn cấp tốc trên mặt cắt vẽ ra một cái cự đại luyện thành trận, thả đá Bồ Tát, đất sét, huỳnh thạch đi vào. Lập tức, luyện thành trận sáng lên u lam quang mang. Bầu trời trong mây đen rơi xuống một đạo lớn chừng chiếc đua thiểm điện, chính nện ở luyện thành trận bên trong. Trướng mắt bạch quang hiện lên, luyện thành trận bên trong đá Bồ Tát, đất sét, huỳnh thạch không thấy, thay vào đó là hơn 10 bát sứ. Hứa Phàm càn rỡ cười to, ha 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 ha, lôi vũ luyện kim thuật cũng có thể có hiệu lực. Về sau ta có thể tùy tâm sở dụng sử dụng thuật luyện kim. Rốt cuộc không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, một lần nữa vẽ lên 012 pháp ấn. Khí tức huyền ảo xuất hiện lần nữa, hắn từ lĩnh vực thoát ly, về tới trong phòng luyện công. Thật sự là đơn giản thuận tiện nha. Ta yêu chết môn thần thông này. Hứa Phàm hưng phấn không gì sánh được, không để ý đến trong bụng đói khát, bắt đầu nếm thử một cái khác mở ra lĩnh vực biện pháp. Mở ra lĩnh vực phương pháp tổng cộng có 2 loại. Một loại là giống vừa rồi như thế, dùng ngón giữa tay trái đem pháp ấn viết trên người mình. Dạng này pháp ấn sẽ là cấn trên người mình, thân thể sẽ bị trực tiếp truyền tống đến lĩnh vực bên trong. Một loại phương pháp khác là lăng không viết xuống pháp ấn. Làm như vậy có thể mở ra một đạo lớn nhỏ không thể làm gì vết nứt không gian, dùng để xem xét lĩnh vực bên trong tình huống, hoặc là xuyên qua vết nứt không gian tiến vào lĩnh vực bên trong. Hứa Phàm lăng không viết xuống pháp ấn, khí tức huyền ảo bắn ra, một khe hở không gian từ từ mở ra. Vết nứt này 10 phần ổn định, không có chút nào nguy hiểm, lấy tay sờ vết nứt biên giới chỗ cũng sẽ không thụ thương. Lớn lớn lớn, Hứa Phàm nhẹ giọng mệnh lệnh, vết nứt lập tức như hắn mong muốn biến lớn. Tiểu 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 vết nứt lại ứng thanh thu nhỏ. Vết nứt này lớn nhất có thể biến thành một cánh cửa lớn như vậy, thờ một người nhẹ nhõm chui qua. Nhỏ nhất có thể biến thành quả táo lớn nhỏ, đủ rỗi một cây cánh tay đi vào. Để Hứa Phàm vui mừng chính là, mở ra vết nứt không gian đằng sau. Lĩnh vực bên trong ánh nắng có thể thông qua vết nứt soi sáng ra đến, nước mưa cũng có thể thông qua vết nứt vẩy ra đến. Hắn đứng tại vết nứt vẩy ra dưới ánh mặt trời, lập tức liền cảm nhận được ánh nắng ấm áp cùng lực lượng tăng phúc. Cảm giác này cùng hắn thân ở lĩnh vực bên trong là giống nhau như lúc. Dạng này cũng có thể phát động diệu nhật. Cái kia vũ nộ giả cùng lôi vũ luyện kim thuật có phải hay không cũng có thể phát động đâu. Hứa Phàm điều chỉnh vết nứt không gian vị trí, để nước mưa đổ xuống mà ra, hắn ngồi tại dưới cái khe. Nước mưa xối tại trên đầu hắn. Hắn lập tức đã cảm thấy tư duy trở nên linh động đứng lên. Vũ nộ giả cũng có tác dụng. Hắn cấp tốc ở phòng luyện công trên sàn nhà vẽ ra một cái luyện thành trận đến, để vào vật liệu, sau đó tại luyện thành trận phía trên mở ra vết nứt không gian. Kết quả, một đạo tiềm điện xuyên qua không gian vết nứt, từ lĩnh vực bên trong bắn đi ra, đánh thẳng tại luyện thành trận bên trên, bạch quang lấp lóe, vật liệu được thành công luyện thành bình sứ. Hứa Phàm hưng phấn trực bính đát, ha ha. Thú vị, thú vị, lôi vũ luyện kim thuật cũng có tác dụng. Một cái ý đồ xấu từ trong đầu hắn xung ra, để hắn hưng phấn khoa tay múa chân, cứ như vậy, lôi vũ luyện kim thuật không chừng có thể dùng để đánh nhau. Chương 318, 20 tháng 10 hàng linh ngày chương 318, 20 tháng 10 hàng linh ngày phòng luyện công chuyển ra ngoài tới Mai Tư Loan tiếng gọi ở Mỹ, tướng công, ngươi không sao chứ? Hứa Phàm vừa bế quan chính là 4 ngày, cái này khiến người trong nhà rất lo lắng. Mai Tư Loan một mực ngồi ở phòng luyện công bên ngoài chờ đợi. Vừa rồi Hứa Phàm sử dụng lôi vũ luyện kim thuật lúc, trong phòng buộc phát ra chói mắt bạch quang để Mai Tư Loan giật nảy mình, nhịn không được lối ra hỏi thăm. Hứa Phàm đẩy ra cửa phòng, cười ha hả đáp, không có việc gì, không có việc gì, ta rất tốt. Mai Tư Loan niềm vui không gì sánh được, tướng công, ngươi đột phá biến đổi cảnh giới. Hứa Phàm gật gật đầu, đi chuẩn bị cho ta ăn, ta đói. Mai Tư Loan nhào tới ôm Hứa Phàm hôn một cái, lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót hướng phòng bếp mà đi, hét lớn bọn hạ nhân chuẩn bị thịt rượu. Người một nhà biết được Hứa Phàm đột phá biến đổi cảnh giới, đều rất hưng phấn, vây quanh ở trước bàn cơm hỏi han. Vương Miện cùng Mã Tố cảm thán nói, công tử thật sự là thiên tư kinh người, hoán cốt mới hơn 3 tháng, liền tấn thăng biến đổi cảnh giới. Thế gian hiếm thấy a. Hứa Phàm trong miệng ngậm đùi gà, lắc lắc đũa cười nói, cảnh giới là dựa vào quá làm đồng tâm đang thăng lên tới, không có gì lớn. Mai Tư loan cho Hứa Phàm nắm nuốt bà bay, hỏi, tướng công, ngươi luyện được loại nào thần thông a? Hứa Phàm đem trong miệng thịt nuốt vào bụng đi, đáp ý dương dương nói ra, lĩnh vực ta tu luyện ra chính là lĩnh vực thần thông. Vương Miện cùng Mã Tố đều rất kinh ngạc. Lĩnh vực mặc dù không giống cực hình như vậy hi hữu, nhưng cũng cực kỳ khó được. Vương Miện khen, có thể ngộ ra lĩnh vực người, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Muốn ta nhìn, công tử cảnh giới thăng nhanh như vậy, quá làm đồng tâm đan bất quá là phụ trợ mà thôi, hay là ngài ngộ tính đủ cao. Cái này vô mông ngựa Hứa Phàm rất dễ chịu. Mai Tư Loan không biết lĩnh vực là cái gì, lại hỏi, môn thần thông này lợi hại hay không nha? Mã Tố ở một bên đáp, đương nhiên lợi hại. Lĩnh vực bên trong tự thành hệ thống, có thể chế định thuộc về mình quy tắc. Năm đó ta cũng muốn nghiên cứu lĩnh vực chi đạo, đáng tiếc bị sư phụ ta ngăn lại, nói ta xương phẩm quá thấp, luyện ra cũng là chủ nghĩa hình thức, không có gì đại dụng. Vương Miện trêu chọc nói, ngươi bất quá là thất phẩm xương mà thôi, công tử thế nhưng là ngũ phẩm xương, không phải ngươi có thể so sánh. Hắn tràn đầy tò mò hỏi, công tử có thể hay không mang bọn ta đến lĩnh vực của ngươi bên trong đi dạo một vòng, để cho chúng ta mở mắt một chút. Cái này để Hứa Phàm giới ở, hắn lĩnh vực ngoại nhân là không bảo được. Hắn hồi đáp, ta lĩnh vực này thế nhưng là áp đáy hòm tuyệt chiêu, có thể nào tùy ý biểu hiện ra. Vương hộ bệ, ngươi yêu cầu này quá mức a. Vương Miện san cười gãi đầu một cái, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, công tử chớ trách. Hứa Phàm ăn no rồi cơm, ợ một cái, sờ lấy cái bụng dò hỏi, Vương hộ bệ, ta có một chuyện không hiểu. Sử dụng lĩnh vực đằng sau, người liền có thể đến một phương khác không gian. Cái kia những người khác nên như thế nào đối kháng thi triển lĩnh vực người đâu? Vương Miện nói, bắt tuyệt kỹ bên trong có hai chiêu có thể đối kháng lĩnh vực. Một chiêu là tỏa có thể phong tỏa không gian, để cho người ta không sử dụng ra được lĩnh vực đến. Một chiêu khác là loạn có thể giảm xuống không gian vững chắc tính, từ ngoại giới phá hư lĩnh vực. Hứa Phàm nghe chút liền ngây ngẩn cả người, từ ngoại giới phá hư lĩnh vực, còn có thể dạng này. Vương Miện gật gật đầu, trong quân có một chiêu chế thức lĩnh vực gọi là lưu pháp chi vực, cần 3 người cộng đồng thi triển. Ta đột phá nửa ngộ chi cảnh lúc, cũng bị yêu cầu tu luyện đạo này, cho nên ta đối với lĩnh vực hiểu khá rõ. Lĩnh vực chỗ không gian, trên thực tế cùng hiện thực không gian là trùng điệp. Hoặc là nói, lĩnh vực không gian là khảm nạm tại hiện thực trong không gian. Cho nên, nếu như hiện thực không gian trở nên hỗn loạn, chắc chắn ảnh hưởng đến khảm nạm trong đó lĩnh vực. Loạn dùng chính là loại này nguyên lý. Hứa Phàm chân mày cau lại, cái này bắt tuyệt kỹ cũng quá biến thái điểm đi, cảm giác không gì làm không được. Hắn hữu tâm muốn kiến thức một chút. Như vậy đi, ta hiện tại tiến vào lĩnh vực, ngươi nếm thử đem lĩnh vực của ta phá hư. Vương Miện cười khổ nói, ta sẽ không sử dụng loạn để mã hộ vệ lại đi. Hứa Phàm liền cùng Mã Tố đồng loạt đi phòng luyện công. Hắn lấy tay trái ở trên người vẽ ra pháp ấn, lĩnh vực bị pháp ấn thôi động, vừa muốn mở ra, Mã Tố đột nhiên năm ngón tay bổ lấy, trong miệng hô, tỏa. Lập tức, Hứa Phàm không gian bốn phía đọc lại, ngược lại là cũng không quá kín, chỉ là thoáng tăng lên trong không gian áp lực. Kết quả, pháp ấn bên trong cố này huyền ảo khí tức bị nhẹ nhõm áp chế tán loạn. Lĩnh vực mở ra thất bại. Mã Tố cười hắc hắc nói, công tử, ngươi kết ấn tốc độ có chút chậm nha, phải luyện nhiều một chút mới được. Hứa Phàm đứng chết trận tại chỗ, hắn dùng tay phải viết 012 tốc độ rất nhanh, nhưng là dùng tay trái viết liền chậm rất nhiều, thậm chí có đôi khi đến viết 2 lần mới có thể mở ra lĩnh vực, xác thực phải luyện nhiều một chút. Mã Tố cười nói, công tử hiện tại tiến vào lĩnh vực đi, ta lại để cho ngươi thể nghiệm một chút loạn, về sau gặp địch đương nhiên sẽ không bối rối. Hứa Phàm liền một lần nữa ở trên người vẽ lên pháp ấn, một mình tiến nhập lĩnh vực bên trong. Hắn tại lĩnh vực nội bộ mở ra vết nứt không gian, hướng ra ngoài quan sát, chỉ gặp Mã Tố phóng thích huyền khí tràn ngập ở phòng luyện công bên trong. Trong miệng khẽ nhả một chữ, loạn. Lập tức, trong phòng luyện công không gian vặn vẹo biến hình, tạo nên tầng tầng gợn sóng, như sôi trào nước bình thường quay cuồng không chỉ. Hứa Phàm lĩnh vực bên trong lập tức thiên băng địa hãm, như phát sinh một trận động đất. Thân thể của hắn không bị khống chế bị vứt ra ngoài, hung hăng đập vào phòng luyện công trên sàn nhà. Mã Tố nhìn vẻ mặt chật vật Hứa Phàm, cười ha ha, hỏi, công tử, cảm giác như thế nào? Hứa Phàm từ dưới đất bò dậy, thất vọng đến cực điểm, tức giận nói, như vậy xem ra, lĩnh vực cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, dễ dàng như vậy liền bị phá giải. Mã Tố cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi âm thầm bất ấn, người khác căn bản cũng không có cơ hội sử dụng tòa. Nếu như không biết lĩnh vực vị trí, loạn cũng không thể nào thi triển. Ta có thể áp chế ngươi, là bởi vì ta biết ngươi muốn thi triển lĩnh vực. Nếu như ta không có những tin tức này, liền lấy ngươi không có biện pháp. Hứa Phàm nghe hắn nói như vậy, trong lòng mới thoải mái một chút. Hắn tràn đầy hâm mộ hỏi, Miên Tuyến xoay châm, loạn tuyệt tỏa hình cái này bắt tuyệt kỹ thật là lợi hại nha, ta nên như thế nào học tập đâu? Mã Tố nói trong thành trời mầm trong viện, liền có chuyên môn giảng dạy bắt tuyệt kỹ lao sư, công tử tùy thời đều có thể đi Thiên Miêu viện học tập. Mặt khác, mực giới trong đường cũng có bán biểu thị bắt tuyệt kỹ huyền võ lộc, có thể mua về tự học. Hứa Phàm cần tại Vũ Ngộ giả ra chỉ bên dưới tu luyện, cho nên mua sắm huyền võ lộc tự học là hắn lựa chọn tốt nhất. Vào lúc ban đêm, hắn liền phân công một vị gia đình đến mực giới đường đem bắt tuyệt kỹ huyền võ lộc tất cả đều mua trở về. Vương Miện nhắc nhở hắn nói bắt tuyệt kỹ bên trong, khó khăn nhất là mình đơn giản nhất là tuyến thực dụng nhất chính là tỏa. Công tử trước tiên có thể từ tuyến hoặc tỏa bắt đầu học tập. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Hứa Phàm một mực đợi ở phòng luyện công bên trong, một bên tu luyện bắt tuyệt kỹ, một bên thí nghiệm lôi vũ luyện kim thuật. Thẳng đến ngày 19 tháng 10 buổi chiều, hắn từ phòng luyện công đi ra, vội vàng rửa mặt một phen, một thân một mình rời đi Tứ Quý Thanh viện, hướng phía Lam Tuyết Thành đi ra ngoài. Bởi vì hắn cùng Đông Cung quan hệ không ngừng ấm lên. cho nên Vương Miện cùng Mã Tô giám thị đối với hắn càng ngày càng ít. Hứa Phạm bảo đảm sau lưng không người bám đuôi đằng sau, đổi một thân trang phục, đeo lên mặt nạ, tại bên hông treo ám bộ chỉ huy sứ lệnh bài. Lệnh bài này là thánh thượng tự mình phái người đưa cho hắn, thuận tiện hắn tại gặp phải đột phát tình huống lúc, có thể thu được ám bộ duy trì. Tháng 12 là hàng linh ngày huyết nguyệt giáng lâm. Vì phòng ngừa tà quỷ mượn xác hoàn hồn, Lam Tuyết Thành sớm 5 ngày liền bắt đầu trừ thi làm việc. Quân hộ thành phái ra 3000 quân vệ ở ngoài thành 30 dặm phạm vi bên trong phun ra hóa thi thủy, cam đoan dã ngoại không có vùi lấp xác người. Trong thành thì bắt đầu từng nhà kiểm tra, ghi chép mỗi người tình trạng cơ thể, cam đoan hàng linh mặt trời lặn có người bất ngờ tử vong. Trong thành phụ nữ có thai đã bị chuyển rời đến trời mầm trong viện, nơi đó dựng có cầu nguyện linh đồng giáng sinh tế đàn. Huyết nguyệt cách mỗi 3 đến 4 tháng liền sẽ giáng lâm một lần. Cụ thể thời gian sớm đã thông qua nguyệt bản suy tính chuẩn xác. Mỗi cái phụ nữ có thai sản xuất thời gian đều bị nghiêm ngặt khống chế lấy, bảo đảm có thể tại hàng linh ngày sinh sản. Chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất sinh ra linh đồng. Chỗ cửa thành, tất cả ra vào thành hàng hóa, thậm chí bao gồm cản khôn giới đều phải tiếp nhận kiểm tra. Đội ngũ đẩy rất rất xa. Hứa Phạm vừa đến cửa ra vào liền bị ngăn lại. Bất quá dẫn đầu sĩ quan vừa nhìn thấy lệnh bài của hắn, lập tức liền cho đi. Hứa Phạm ra khỏi thành, tại dịch trạm thuê một con ngựa, cưỡi ngựa hướng phía thành nam ngoài 30 dặm một chỗ hồ nước chạy đi. Trên đường có rất nhiều binh sĩ kiểm tra. Hắn có lệnh bài tại thân, không người ngăn cản. Thẳng đến rời đi Lam Tuyết Thành ngoài 30 dặm, kiểm tra binh sĩ cuối cùng không có. Hứa Phạm đi vào hồ nước chỗ, đã kiểm tra bốn phía không người, lập tức nhảy vào trong hồ, chìm vào đáy hồ. Đến dưới hồ 10 mét chỗ sâu, thân thủy tiềm hành giả phát động, thân thể của hắn hoàn toàn dung tại trong nước. Hắn tại dưới nước chờ đợi dòng dã 4 canh giờ. Đến trong đêm rạng sáng, bầu trời ngân bạch mặt trăng rốt cục bị huyết sắc nhuộm đỏ, biến thành một vòng huyết nguyệt, đem toàn bộ đại địa đều trải lên một tầng hồng sa. Một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ Đông Diệu Thần Châu. Hứa Phạm lặng lẽ bơi về mặt hồ, bảo đảm bốn phía không người đằng sau, hắn từ tất thương lấy ra hơn 30 bộ bị đông cứng thành băng điều thi thể, trói lên tảng đá, chìm vào đáy hồ. Những thi thể này tất cả đều là hắn ban đầu ở Mai Gia phá hư nhất nguyên địa linh trận lúc giết chết Mai Gia chấp pháp. Hắn sở dĩ muốn đem những thi thể này bảo tồn lại, cũng tại hàng linh ngày lấy ra, là muốn dùng những thi thể này dẫn một cái tà quỷ giáng lâm. Đông Diệu Thần Châu đối với hết thảy quỷ vật đều nghiêm phòng tử thủ, bất luận cái gì nghe ngóng tà quỷ tin hơi thở người đều sẽ bị hoài nghi. Hứa Phạm chỉ có thể gài bẫy, dẫn tà quỷ mắc câu. Chỉ cần có tà quỷ dám đến, hắn liền lập tức đem nó bắt mướt, thay thế đi Huyền Băng Lân Giáp cái hố này tra kỹ năng. Trong trấn Hùng Phong, thưởng thụ tề nhân chi phúc. Hắn chờ một ngày này thật lâu rồi. Bắc Câu Lô Châu, phương Bắc quỷ chủ điện bên ngoài, tế đàn to lớn cao cao dựng lên. Vương Tiêu đứng ở trên tế đàn, từ trong tay áo vung ra một viên màu vàng nóng đầu lâu, tự lẩm bẩm, cũng không biết thực quỷ chân nhân sống hay chết, chỉ mong hắn không có đi tìm vị kia tiên nhân. Hắn năm ngón tay vừa dùng lực, đem đầu lâu bóc cái vỡ nát, một sợi tàn hồn từ đầu lâu chui ra, hướng phía phương Bắc mau chóng bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền mất tung ảnh. Vương Tiêu nhìn lên trong bầu trời dần dần biến đỏ mặt trăng, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, đứng tại dưới tế đàn một con quỷ bộ đột nhiên kêu rên đứng lên. Vương Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, hướng quỷ kia bộ nhìn lại, chỉ gặp quỷ kia bộ ngước cổ, há to miệng, thần sắc cực kỳ thống khổ. Một bàn tay từ quỷ phó trong miệng đưa ra ngoài, hay là đồng dạng ra sân phương thức, thực quỷ chân nhân kéo rách quỷ phó thân thể, hiện ra chân dung. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này hắn chỉ còn lại có một cây cánh tay. Cánh tay phải tay áo rông thuyết. Vương Tiêu lập tức sẽ tới, vây quanh hắn dạo qua một vòng, từ trên xuống dưới dò xét một phen, ngạc nhiên nói, "Trời ạ, ta là lần đầu tiên gặp ngươi thụ thương. Ngươi thật cùng tiên nhân đánh nhau?" Thực quỷ chân nhân bình tĩnh khuôn mặt, gật đầu nói, "Nếu không muốn như nào? Thật là có tiên nhân a." Vương Tiêu kích động đến khoa tay múa chân, "Mau mau, nói cho ta một chút ngươi là thế nào trốn tới?" "Trốn?" Thực quỷ chân nhân sắc mặt lập tức liền trầm xuống, "Ta vì sao phải trốn?" Vương Tiêu vô thực quỷ chân nhân bả bay, cười nói, "Ai ra, ta biết ngươi lợi hại, không phải trốn, không phải trốn, là tạm thời nhượng bộ." Thực quỷ chân nhân mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Chỉ là một vị tiên nhân cũng xứng để cho ta nhượng bộ. Tiên nhân kia bị ta làm thịt." Chương 319, Thập Phương Không Bộ Thuật. Chương 319, Thập Phương Không Bộ Thuật. Vương Tiêu như cái bị bóp lấy cổ con vịt, phát ra kỳ quái thét lên, "Dắt, ngươi nói cái gì? Ngươi đem tiên nhân làm thịt?" Thực quỷ chân nhân híp mắt phủi hắn một chút, bay người lên trên tế đàn. Vương Tiêu tại dưới tế đàn đứng ngẩn ngơ trọn vẹn 5 cái thời gian hô hấp mới khôi phục năng lực suy tính, kinh ngạc tựa như lửa thiêu mông con khỉ, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên lên tế đàn. Hắn không dám tin, liên thanh đặt câu hỏi, "Có thể hay không sai lầm? Người kia hắn thật là tiên nhân sao?" "Tiên nhân a, ngươi làm sao có thể đem tiên nhân làm thịt rồi? Tiên nhân không đều là trường sinh bất tử sao?" Thực quỷ chân nhân lạnh giọng đáp, "Người kia thật là cái tiên nhân. Sử dụng thuật pháp cùng thần thông đều là ta bình sinh không thấy, hắn huyền khí cũng cùng chúng ta khác nhau rất lớn, rõ ràng cao hơn ra một cái cấp bậc. Ta cánh tay này bị chém đứt đằng sau, làm sao đều tiếp không lên, cũng là bởi vì hắn dùng thuật pháp quá mức cao cấp, ta tạm thời còn không cách nào phá giải." Vương Tiêu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như cái hiếu kỳ học sinh, liễu lo không ngừng, "Ngươi hỏi hắn sao? Là hắn chính miệng nói cho ngươi hắn là tiên nhân sao? Hắn có hay không cùng ngươi giảng tiên giới sự tình?" Thực quỷ chân nhân buồn bã nói, "Ta vốn là muốn tỉnh giáo một chút trên việc tu luyện sự tình. Bất quá người kia ngạo rất, xưng hô ta là hạ giới di dân, khinh thường tại cùng ta giao lưu. Ta dưới cơn nóng giận liền đem hắn giết." "Hạ giới di dân? Như vậy xưng hô ngươi, ý là hắn là thượng giới người tới?" "Thượng giới? Cái kia chỉ định chính là tiên giới." Vương Tiêu trong mắt đổi tới đổi lui, phân tích không ngừng. Lại cảm thán nói, "Ai ra, Ngươi tính tình này cũng quá hỏng, ngươi nên lưu hắn một mạng, hỏi một chút hắn, chúng ta một giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có Chu Thiên kết giới loại vật này? Thế nhưng là, ngươi vì sao có thể giết chết tiên nhân đâu? Ngươi đến cùng ra sao cảnh giới? Thực Quỷ chân nhân trầm mặc hồi lâu, trong con ngươi hẹp dài lóe ra vẻ không cam lòng, ta và ngươi mở dạng, hay là thiên nhất chi cảnh? Một phương thế giới này đem chúng ta cảnh giới hạn chế nơi này, không cách nào cao tiến. Nguyên nhân cụ thể ta đang điều tra. Trong Bích Du cung có lẽ có ta muốn đáp án. Vương Tiêu giật mình, còn muốn hỏi lại. Thực Quỷ chân nhân lại không muốn nói chuyện nhiều, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời đã đỏ thấu mặt trăng, trầm giọng nói, huyết nguyệt giáng lâm, chuẩn bị tế tự đi. Vương Tiêu hiểu rõ nhất Thực Quỷ chân nhân tính tình, hắn không muốn nói, ngươi một chữ đều hỏi không ra đến. Hắn liền phân phó thủ hạ đem tế phẩm từng cái đặt lên tế đàn đến. Tế phẩm là một chút thân thể khổng lồ dê bò xúc vật, trực tiếp tại trên tế đàn làm thịt, để huyết dịch chảy đến điêu khắc tốt ấn phù trong đường vân. Vương Tiêu cất cao giọng nói, "Chúc tiểu nương, bên trên tế đàn." Một đám quỷ tướng bên trong đi ra một vị vóc người nóng bỏng quỷ cơ, tuổi trẻ mỹ mạo, quần áo bại lộ. Mông lớn cùng hai cái bí đỏ giống như, đi trên đường lúc la lúc lắc, trước ngực tuyết trắng nu di cũng ở trên bên dưới chập trùng, nhìn bầy quỷ đem chảy nước miếng. Thực Quỷ chân nhân chân mày cau lại, chất vấn nói, "Ngươi tuyển cái mỹ quỷ?" Vương Tiêu đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, cười ha hả đáp, "Ngươi là không hiểu ta dụng tâm lương khổ à? Chúc Cửu nương thân có thuấn di thần thông, là ta điện hạ 72 địa sát bên trong, bảo mệnh bản sự mạnh nhất, tính cách nhất ôn hòa. Lần này đi Đông Diệu Thần Châu, ít nhất phải đợi 3-40 năm, nhất định phải tuyển tính cách nội liễm, chịu được nhàm chán người. Chúc Cửu nương không thể thích hợp hơn." Thực Quỷ chân nhân trầm mặc không nói, nhìn Chúc Cửu nương cái kia làm điệu làm bộ bộ dáng, nào giống là cái chịu được nhàm chán người. Vương Tiêu động chính là tâm tư gì, hắn nhất thanh nhị sở, đây là muốn biến đổi pháp làm hắn vui lòng đồ đệ kia. Bất quá, hắn cũng không nói ra. Hắn thấy Diêm La huyết mạch hơn người, tuyệt không có khả năng trầm mê ở sắc đẹp. Hắn từ trong tay hào rút ra một cây ngọn nến, đem ngọn nến cắm ở chính giữa tế đàn, sau đó cũng hai ngón tay hướng phía Trúc Cửu Nương một chút, lấy nàng một tia nguyên hồn đi ra, nhét vào trên ngọn nến lập tức giấy lên sâu kín ngọn lửa xanh lục. Trúc Cửu Nương không ngờ tới Thực Quỷ chân nhân trong lúc nhấc tay liền có thể lấy đi nàng một tia nguyên hồn, doa đến mặt không có chút máu, cũng không dám lại làm điệu làm bộ. Thanh thanh thật thật đứng vững, run lẩy bẩy. Thực Quỷ chân nhân nói ra, ngọn nến này chính là mệnh của ngươi đèn. Ngươi tại Đông Diệu Thần Châu sinh mệnh tình huống, có thể tại ngọn nến này bên trên phản ứng nhất thanh nhị sở. Hắn lại từ trong ngực lấy ra Hứa Phạm từng vì đứa bé lanh lợi viết huyết thư, xé thành hai nửa, đem bên trong một nửa giao cho Trúc Cửu Nương, nói ra, chờ một lúc ta sẽ lấy trong thư này vết máu làm dẫn, đưa ngươi đưa đến khoảng cách Đổ Nhi ta gần nhất địa phương. Ngươi liền bằng huyết thư này tìm tới hắn. Trúc Cửu Nương gật đầu lĩnh mệnh, đem hé mở thư dung nhập trong thần hồn của mình. Vương Tiêu cũng phân phó nói, tìm được Thực Quỷ chân nhân đồ đệ, ngươi muốn đem hắn xem như chủ tử của mình đối đãi, dốc lòng dạy bảo hắn đột phá đến bất luật cảnh giới. Sau đó dẫn hắn xuyên qua bí cảnh tới tìm ta. Hắn cảnh cáo nói, nếu là ngươi dám lên ngỗ nghịch chi tâm, Ngưu Toan lưu tại Đông Diệu Thần Châu làm thổ hoàng đế, ta chắc chắn phái quỷ tướng tiến đến đưa người tru sát. Trúc Cửu Nương câm như hến, liên tục gật đầu. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Thực Quỷ chân nhân làm chủ, Vương Tiêu làm phụ, hai người đồng loạt khai đàn làm phép. Đông Diệu Thần Châu bị 12 tiêu đỉnh chống lên Tiểu Chu Thiên kết giới ngăn cách, muốn đưa một con quỷ thống đi qua có chút không dễ. Chỉ có tại hàng linh ngày, Tiểu Chu Thiên kết giới bị Nguyệt Hoa Châu uy lực cắt giảm chín thành thời khắc, mới có cơ hội. Hai người phí hết lớn công phu mới đưa Trúc Cửu Nương đưa vào Tiểu Chu Thiên kết giới bên trong. Thân hồn của nàng tuần hành Chu Thiên, tìm kiếm lấy đột phá kết giới cơ hội. Rất nhanh nàng liền phát hiện Đông Diệu Thần Châu nội bộ bay lên trên trăm đạo triệu hoán chi lực, phân bố tại rộng lớn sơn hà đại xuyên bên trong. Những này triệu hoán chi lực đem Tiểu Chu Thiên kết giới suy yếu càng thêm mỏng manh. Thực Quỷ chân nhân cầm trong tay thư tại Trúc Cửu Nương mệnh đăng phía trên một chút đốt, bóc ra mấy đạo pháp quyết, đánh vào trong kết giới. Lập tức, Đông Diệu Thần Châu phát ra mấy trăm đạo triệu hoán chi lực bên trong, có một đạo cùng cái kia phong tiêu đốt thư sinh ra của mình. Trúc Cửu Nương minh bạch, đạo kia triệu hoán chi lực chính là khoảng cách Thực Quỷ chân nhân đồ đệ gần nhất tế đàn. Nàng lập tức đem thần hồn dung nhập cái kia đạo triệu hoán chi lực bên trong, dựa thế phá vỡ Tiểu Chu Thiên kết giới tiến nhập Đông Diệu Thần Châu. Hấp dẫn nàng triệu hoán chi lực chính là đến từ Đại Chu Lam huyết trong thành tế đàn. Trên tế đàn, mấy trăm cái phụ nữ có thai đang đợi linh đồng giáng sinh. Dưới đài ba tầng trong ba tầng ngoài đứng tất cả đều là nửa ngộ chi cảnh Long Quy quân, tại nghiêm phòng tà quỷ giáng lâm. Trúc Cửu Nương liền xuất hiện tại trên tế đàn vạn mét chỗ. Hết thảy hồn thể tại Đông Diệu Thần Châu đều sẽ nhận Chu Thiên kết giới để ép, nàng nhất định phải cấp tốc tìm tới có thể chiếm cứ thân thể. Trúc Cửu Nương trong thần hồn bao vây lấy Hứa Phàm huyết thư, nàng rất nhanh liền cảm ứng được vết máu chủ nhân vị trí. Nơi đó tựa hồ có rất nhiều có thể phụ thân vật dẫn, nàng lập tức hướng phía thành nam bay đi. Hứa Phàm giấu ở đáy hồ, kiên nhẫn chờ đợi. Huyết Nguyệt đã xuất hiện dòng dã một canh giờ, nhưng mà một cái tà quỷ đô chưa từng xuất hiện. Trong lòng của hắn có chút do dự, có phải hay không khoảng cách tế đàn quá xa chút. Huyết Nguyệt hàng linh chi chỉ có thể tiếp tục một đêm thời gian, cho nên Hứa Phàm không dám chờ lâu, hắn quyết định chuyển sang nơi khác. Ngay tại hắn chuẩn bị đem thi thể thu nhập càn khôn giới thời điểm, một cỗ quỷ dị lại khí tức tà ác đột nhiên giáng lâm ở trên mặt hồ, như một đầu cá bơi chui vào bên cạnh hắn một bộ thi thể bên trong. Thi thể kia lộc cộc một chút trở mình, mở mắt. Hứa Phàm rất là kinh hỉ, cái này một cỗ khí tức vừa xuất hiện, hắn liền bị kích thích nước bọt chảy ròng. Không hề nghi ngờ, đây là có tà quỷ bám vào trên thi thể. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cuối cùng đem ngươi trông. Hắn kích động không thôi, đưa tay liền bóp lấy thi thể cổ. Trúc Cửu Nương vừa mới phụ thân thi thể còn mới, vẫn chưa hoàn toàn khống chế thân thể, đột nhiên cảm giác được một cỗ tính áp đảo lực lượng giữ lại cổ họng của nàng. nguồn lực lượng này ẩn chứa thiên địch bình thường thượng vị giả khí tức, so với thực quỷ chân nhân khí tức tiết ra ngoài càng thêm hung mãnh, cơ hồ muốn đem hồn phách của nàng đều cho nghiền nát. Nàng tất cả thần thông, thuật pháp đều bị phong tỏa, khí lực cả người cũng bị dành thời gian, cho nên ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Nàng trưng trong mắt bốn phía quan sát, nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy. Hứa Phàm thân thể đã cùng nước hồ hòa thành một thể. Nàng liều mạng giãy giụa lấy, đã dùng hết tất cả khí lực mới miễn cưỡng hé miệng, muốn lên tiếng. Nhưng mà, cổ của nàng bị bóp quá chết, nước hồ lại rót vào nàng lỗ mũi, nàng căn bản không phát ra thanh âm nào đến, chỉ có thể phun ra từng cái bọt khí. Khí lực của nàng càng ngày càng nhỏ, linh hồn cũng bắt đầu pha thoái, nàng tuyệt vọng nhìn xem không có vật gì nước hồ, không biết nên như thế nào cho phải. Thiên sư phủ bên trong, đang lúc bế quan tu luyện Bành Xuân Thụ đống nhiên mở mắt, hắn khẽ ồ lên một tiếng, hướng phương nam nhìn lại, nơi đó tà khí trùng thiên. Hắn kinh ngạc nói, thật tà ác khí tức, là ai? Chẳng lẽ lại có tà quỷ giáng lâm? Hắn lập tức xuất quan, hướng phía phương nam bay đi. Vừa bay ra làm tuyết thành, lại có hai bóng người bước trên mây mà đi, cấp tốc đuổi theo. Bành Xuân Thụ đứng ở đám mây chờ đợi. Người tới là một nam một nữ. Nam là Thiên sư phủ kinh lược đại học sĩ Khổng Tân Hổ bất luật bảng 47 vị. Nữ chính là Tiên Miêu viện tổng viện trưởng Song Nhu pháp bất luật bảng 95 vị. Khổng Tân Hổ hướng phía Bành Xuân Thụ đi lễ, hỏi: "Quốc sư thế nhưng là đi tìm cái kia một cốt tà quỷ khí tức?" Bành Xuân Thụ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói: "Ta chưa bao giờ thấy qua khí tức cường đại như thế tà quỷ, đối phương rất có thể là bất luật cảnh giới. Chờ một lúc cần hành sự cẩn thận." Ba người cùng một chỗ hướng phía Hứa Phàm chỗ hồ nước bay đi. Đáy hồ, Hứa Phàm dò xét hai ngón tay vươn vào thi thể trong miệng, kẹp lấy tà quỷ hồn phách, đem nó từ trong thi thể tách ra đi ra. Thực quỷ giả kỹ năng tuyệt đối áp chế, để hắn có thể tùy tâm sở dục đối phó quỷ vật. Trúc Cửu Nương hoảng sợ phát hiện, nước hồ vậy mà tại nhúc đích, ẩn ẩn hiện ra một người hình dạng. Chính là người này bóp lấy nàng cổ họng, để nàng không có lực phản kháng chút nào. Nàng biết, người này chính là thực quỷ chân nhân đồ đệ, cũng chính là nàng chuyến này muốn tìm người. Nàng rất muốn hô to, ta là thực quỷ chân nhân phái tới giúp cho ngươi. Nhưng mà, đối phương căn bản không có cho nàng cơ hội. Hứa Phàm há miệng, liền đem nàng nuốt vào bụng đi. Quen thuộc thạch bình thường xúc cảm từ hắn biết hầu lướt qua. Trúc Cửu Nương tiến nhập trong dạ dày của hắn, cơ hồ tại trong chớp mắt, liền hồn phi phách tán. Hứa Phàm trong đầu vang lên len ken giòn vang. Hắn mở ra dược tề kỹ năng thư chỉ gặp thực quỷ giả kỹ năng phía dưới tà quỷ kỹ năng phát sinh biến hóa. Huyền băng lân giáp không thấy, thay vào đó là một cái khác kỹ năng, thập phương không bộ thuật. Thập phương không bộ thuật, ngươi có thể tùy tâm sở dục thuấn di đến trong phạm vi 10 thước bất kỳ vị trí nào. Thời gian củ đồ, 10 giây. Kỹ năng đó làm chủ động kỹ năng. Điều kiện hạn chế, chỗ thuấn di vị trí không thể có chướng ngại vật, lại thuấn di đưa đến vị trí, nhất định phải thấy qua, hoặc là đã từng đến qua. Kỹ năng đó do thư hữu 10 đời tiểu khả ái cung cấp. Hứa Phàm nhìn qua kỹ năng giới thiệu, hô hấp đều trở nên dồn dập, ngoạn tạo, thuấn di kỹ năng. Kiếm lợi lớn, ha 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 ha. Chương 320, đồng loạn chương 320, đồng loạn trên thực tế Hứa Phàm tại thôn vệ tà quỷ lúc, trong lòng không chắc mà. Hắn sợ sệt mới tới tà quỷ kỹ năng cũng là hố cha hàng. Vạn nhất lại để cho trên người hắn mọc ra chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, vậy liền xui xẻo tận cùng. Bây giờ nhìn thấy mới tà quỷ kỹ năng là thuấn di kỹ, giống như cũng không có gì tác dụng phụ, hắn lập tức liền tâm hoa nộ phóng. Thuấn di, đây là mỗi người đều tha thiết ước mơ năng lực. Ta dân chúng, ngày hôm nay thật cao hứng. Hứa Phàm một bên đem thi thể tất cả đều thu nhập tất thương bên trong, một bên tại dưới nước ngâm nga bài hát, thanh âm gùng gục. Chính là hưng phấn thời khắc, chợt thấy trong cổ họng giống như thẻ thứ gì, hắn khô khốc một hồi hoẹ, đem biết hầu con mắt bên trong đổ vật phun ra. Cầm trong tay xem xét, đúng là hé mở giấy viết thư, bị nước hồ cua sắp mục nát, trong thư có hai hàng chữ bằng máu, ta chính là ăn quỷ bộ tộc, đến đứa bé lanh lợi tương trợ, thoát khốn tại bắt giác quỷ lao. Hứa Phàm một chút liền nhận ra đây là hắn viết cho đứa bé lanh lợi tin. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Thứ này ở đâu ra? Hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh đột nhiên giáng lâm ở trên mặt hồ. Bành Xuân Thụ ba người đến. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, cúi cầm trong tay giấy viết thư bóp nát, ẩn nấp ở trong nước không lúc đích. Bành Xuân Thụ ba người hướng phía trong hồ nước đánh giá một phen, đều là những mày. Giang Nhu pháp dáng người xinh đẹp, tướng mạo dịu dàng, mặc cả người trắng áo, mặc dù đã qua tuổi cửu tuần, nhưng nhìn bất quá chừng 30 tuổi. Nàng thanh âm thanh thủy nói, kỳ quái, tà quỷ khí tức đích thật là từ mảnh nước hồ này bên trong phát ra tới, vì sao đột nhiên không thấy? Bành Xuân Thụ nói, sông tổng viện trưởng, ngươi dùng huỳnh thức tìm một chút, nhìn xem dưới mặt đất có hay không chôn xác. Huỳnh thức là bát tuyệt kỹ bên trong khó khăn nhất kỹ năng, tam biến cảnh giới mới có thể nhập môn, có thể luyện đến thuần thục cấp cực kỳ không dễ. Đại sư cấp càng là phượng mao lân giác. Trong ba người, chỉ có Giang Nhu có thể đem huỳnh luyện đến thuần thục cấp. Nàng phi thân lên, phiêu phủ ở trên mặt hồ phương, cũng hai ngón ở trước ngực, trong miệng thì thầm, huỳnh. Lít nha lít nhít điểm sáng màu lam từ trên người nàng bay ra, như liên cắt đầy trời, như hồng thủy chút xuống, trong nháy mắt, liền quét sạch phương viên 10 dặm không gian. Những cái kia như đom đóm bình thường điểm sáng màu lam, che khuất bầu trời, vô cùng bất nhập, không chỗ không đạn. Trong hồ Hứa Phàm dọa đến hồn phi phách tán, trên mặt hồ lời nói hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Sông tổng viện trưởng, chẳng lẽ lại là Thiên Miêu viện tổng viện trưởng, Giang Nhu pháp? Hứa Phàm nhìn xem lít nha lít nhít màu lam huỳnh điểm tiến vào trong hồ nước, đem trọn đầm nước hồ trở nên tựa như tinh hà bình thường. Trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Lúc trước hắn trộm cướp mai ra kho thuốc, Lưu Chiết Thái Thượng đã từng thi triển qua chiêu này tuần sơn, hắn kém chút bị một chiêu này hủ chết, cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lại nhìn Giang Nhu pháp thi triển chiêu này, rõ ràng so Lưu Chiết cao minh gấp trăm lần, những cái kia mình điểm dày đặc vừa mịn nhỏ, càng quét đáy hồ mỗi một cái sinh vật, liền ngay cả đáy nước quái thạch khe danh mấp mô đều kiểm tra nhất thanh nhị sở. Thời gian mấy hơi thở, liền có mấy trăm cái mình điểm từ Hứa Phạm trong thân thể xuyên qua. May mắn chính là, Hứa Phạm cùng nước hồ hòa làm một thể, không thể bị những này mình điểm dò xét đi ra. Giang Nhu Pháp nhắm mắt lại, tập hợp lấy mình điểm truyền về tin tức, chọn vẹn dò xét thời gian một nén nhang, nàng mới đưa tất cả mình điểm nhận về. Nếu mày lắc đầu nói, kỳ quái, không có cái gì. Bành Xuân Thụ cùng Khổng Tân Hổ đều rất kinh ngạc. Khổng Tân Hổ suy đoán nói, chẳng lẽ lại cái kia tà quỷ có cái gì ẩn tàng khí tức bí thuật đã trốn xa. Bành Xuân Thụ hơi biến sắc mặt, nói ra, nếu là hắn phụ thân thi thể còn mới, đi Lam Tuyết Thành gây án, vậy cũng không tốt. Hắn ra lệnh nói xong tổng biệt trưởng, làm phiền ngươi về Lam Tuyết Thành một chuyến. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lên không được lại thả người vào thành. Để Tô Mục cùng ra các thanh trấn thủ hoàng cung, bảo hộ thánh thượng cùng thái hậu. Giang Du Pháp lĩnh mệnh bay đi. Bành Xuân Thụ lại đối phân phó Khổng Tân Hổ nói, hồ này mười phần khả nghi, ngươi ở đây trông coi. Ta đi Lư Dương huyện một chuyến, xin mời Mao gia Tinh Sán đạo trưởng tới nhìn một cái. Nhiều nhất nửa canh giờ liền về. Khổng Tân Hổ liền trấn thủ ở bên hồ, Bành Xuân Thụ thì là hướng phía Lư Dương huyện bay đi. Hứa Phàm ẩn nấp trong hồ, không dám có chút động đậy. Thầm cười khổ, thôi, ở chỗ này ngâm đi, tạm thời là không ra được. Bắc Cầu Lô Châu, phương Bắc Quỷ chủ điện bên ngoài. Trên tế đàn, Thực Quỷ chân nhân cùng Vương Tiêu trơ mắt nhìn xem Trúc Cửu Nương mệnh đang diện. Thực Quỷ chân nhân hơi nhướng mày, nhìn về phía Vương Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói, Trúc Cửu Nương chết, hồn phi phách tán. Vương Tiêu giống rùa đen bình thường đưa cổ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, làm sao có thể chứ? Lấy thực lực của nàng, tại Đông Diệu Thần Châu tuyệt đối có thể đi ngang. Cho dù vừa mới giáng lâm, không tìm được vật dẫn, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Tuyệt không có khả năng tùy tiện chết đi. Ngươi ngọn đến có phải hay không có vấn đề? Thực Quỷ chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, đừng có nằm động, mệnh đang diệt, thần hồn tiêu, nàng đã chết. Vương Tiêu một mặt đắng chát, vậy làm sao bây giờ? Thực Quỷ chân nhân cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, xem ra Đông Diệu Thần Châu cũng không phải là như chúng ta nghĩ như vậy không tốt. Lại cho cái lợi hại điểm đi qua đi. Vương Tiêu nhẹ gật đầu, xông dưới đài quỷ tướng bọn họ hô, đồng loạn, lên đài. Một vị dáng người gầy gò, mặc một thân thư sinh bảo, nhìn trung thực nam tử trung niên, bay lên tế đàn. Hướng phía Thực Quỷ chân nhân cùng Vương Tiêu cung cung kính kính đi lễ. Vương Tiêu giới thiệu nói, đây là ta tọa hạ thực lực mạnh nhất quỷ thống, đứng hàng 72 địa sát đứng đầu. 10 cái Trúc Cửu Nương cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, mà lại hắn tính tình trầm ổn, làm chuyện gì đều thành thạo điêu luyện, thích hợp nhất gánh trách nhiệm này. Thực Quỷ chân nhân lườm đồng loạn một chút, gặp hắn gò bó theo khuôn phép, trung thực đôn hậu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn giống trước đó một dạng, từ đồng loạn trên thân hái được một tia nguyên hồn, để vào ngọn đến bên trong. Đỗ Nhi ta huyết thư đã dùng hết, cho nên lần này đưa ngươi đưa qua, liền không tín vật dẫn đường, chỉ có thể bằng chính ngươi bản sự tìm ra Đỗ Nhi ta ở đâu. Vương Tiêu nói bổ sung, Trúc Cửu Nương thân là quỷ thống, giáng lâm Đông Diệu Thần Châu, tạo thành động tĩnh sẽ không nhỏ. Ngươi có thể dùng cái này manh mối triển khai điều tra. Đồng loạn nhận mệnh. Vương Tiêu lại uy hiếp đe dọa một phen. Hai người lúc này mới đem hắn đưa vào Tiểu Chu Thiên Kết Giới. Đồng loạn tại Tiểu Chu Thiên Kết Giới bên trong tuần hành. Hắn không giống Trúc Cửu Nương có huyết thư dẫn đường, chỉ có thể bằng cảm giác chọn lựa một đạo triệu hoán chi lực, tiến nhập Đông Diệu Thần Châu. Tại vô tận dãy núi nhất phương Bắc, có một tòa xây dựng ở trong rừng sâu núi thẳm thành trấn, tên là Thanh Liên Thành. Hai thành là quay chung quanh Thanh Liên tự xây lên. Thanh Liên tự là một tòa lịch sử đã lâu chùa miếu, trong chùa tăng chúng tâm địa thiện lương, Phật pháp cao thâm, hành tẩu thiên hạ, tế thế cứu nhân, thường thường xả thân lấy nghĩa, được thiên hạ khen ngợi. Lại có bất luật trên bảng xếp hạng thứ 23 bị đốt đến đại sư sống lâu nơi này. Cho nên, vốn là giấu tại Thâm Sơn Phật môn thanh tĩnh chi địa, đưa tới mấy bạn tín đồ chờ đợi, không muốn rời đi. Thời gian dần trôi qua liền phát triển là thành trấn. Hồng Nguyệt giáng lâm, máu nhuộm đại địa. Đêm nay Thanh Liên thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Thanh Liên tự bên trong bảy tế đàn, giúp trong thành phụ nữ có thai khẩn cầu linh đồng trên trời rơi xuống. Hơn 80 cái phụ nữ có thai tại trên tế đàn bị hơn 10 vị bà mụ cùng nữ đại phu chiếu cố. Tăng chúng bọn họ tất cả đều thối lui đến Thanh Liên tự bên ngoài, nghiêm phòng tà quỷ xâm lấn. Có mấy vị phụ nữ có thai đã thuận lợi sinh sản, con mới sinh tiếng khóc nỉ non bên thai không dứt. Một vị đại phu chính quỷ gối trên tế đàn thi triển huyền pháp, cứu vớt một cái tiên tiên không đủ tính mạng của trẻ nít. Nhưng mà hài nhi kia thực sự quá mức suy yếu, dùng qua tất cả đan dược đều không thể kéo lại tính mệnh, cuối cùng chết yểu. Đại phu vội vàng kêu lớn, mau tới người, đem đứa nhỏ này đưa đi hỏa táng. Nàng vừa dứt lời, một cỗ khí tức cực kỳ tà ác từ trên trời giáng xuống, chui vào anh hải thể nội. Chết đi anh hải đột nhiên co rúm đứng lên, trong miệng phát ra lạc kỳ quái tiếng cười. Đại phu quá sợ hãi, ta quỷ, nàng cuống quýt muốn đem trong tay anh hải mà ném ra bên ngoài, nhưng mà đã chậm. Anh hải mà đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, há mồm phun ra một ngụm hàn khí. Đại phu đầu trong nháy mắt bị rút khô huyết sắc, như hoa bình thường mục nát, tàn lụi, toàn bộ đầu tựa như gãy mất ương dưa vàng, ca một tiếng rơi trên mặt đất. Một màn này vô cùng kỳ dị. Bốn phía đại phu tất cả đều sợ choáng váng, nhao nhao nhảy xuống tế đàn, kêu to, hướng phía chùa triển bên ngoài chạy tới. Anh hải bò người lên, khoa tay múa chân khanh khách cười không ngừng, há miệng lại có miệng giếng lớn như vậy, trực tiếp đem đại phu thi thể nuốt vào bụng đi. Giáp băng, ngài khởi kình. Hắn quay đầu nhìn thấy trên tế đàn nằm mười mấy cái phụ nữ có thai, con mắt tỏa ánh sáng, tiện tay băng lên hai cái nhét vào trong miệng. Một bên ai, một bên càn rỡ địa lại cười, Đông Diệu Thần Châu quả nhiên là khối bảo địa nha, vừa tới liền có thể ăn non nê. thịt người này mới là thiên hạ vị ngon nhất, nhất là cái này trong bụng thai nhi, thật sự rất thơm ngọt a. Hắn hướng Phương Bắc nhìn lại, lại tức giận nói, Bắc Câu Lô Châu đám kia chết con lựa chọn, thế nhưng là không cho phép chúng ta tùy ý ăn người. Cái này phụ thân hải nhi tà quỷ, chính là mới từ Bắc Câu Lô Châu tới đồng loạn. Ngoài cửa trông coi tăng chúng chạy vào chỗ chiến, liếc nhìn trên tế đàn ngay tại ăn thịt người anh hải, đều là bị hù nghẹn họng nhìn chân chối. Anh hải kia khí tức trên thân cực độ tà ác, đơn giản muốn đem trời đều bịt kín một tầng màu mực, xem xét chính là tu vi cực cao ác quỷ. Hai vị nửa ngộ chi cảnh La Hán Đường giáo viên, không nói hai lời, liên hợp xuất thủ, thi triển kim cương phục ma chi pháp. Một tòa to lớn trận mắt kim cương pháp tướng được triệu hoán đi ra. Đưa tay kéo một cái, xé rách không gian, đem nửa tòa tế đàn khóa tại vết nứt không gian bên trong, che lại trên tế đàn tất cả phụ nữ có thai. Lại hai mắt bạo trừng, bắn ra hai đạo kim quang đánh tới hướng đồng loạn. Đồng loạn gặp phụ nữ có thai đều bị đuổi đi, giận tím mặt, đưa tay chộp một cái, càng đem hai đạo kim quang chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn thổi một khí, cái kia hai đạo kim quang lập tức ngưng thực đứng lên. Tích lưu lưu tại đầu ngón tay hắn vòng vo hai vòng, biến thành hai cây dài nhỏ đũa vàng. Hai tay của hắn cầm đũa, nằm ngang chụp tới, như là từ nồi lẩu bên trong kẹp ra xuyến thịt châu bình thường, đúng là đem không gian lần nữa xé rách, đem vừa mới cứu đi tế đàn lại kẹp trở về. Lần này hắn há miệng liền có 10 trượng chi rộng. Quả thực là đem nửa tòa tế đàn đều nuốt vào trong miệng, từng ngụm nhai nuốt lấy, hơn 10 vị phụ nữ có thai đều bị hắn nhai nát, nuốt xuống bụng đi. Trong lúc nhất thời mùi tanh sông vào mũi, máu chảy thành sông. Tăng chúng bọn họ nhìn tròn mắt ra bị nẻ, cái này tà quỷ thi triển thần thông, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hai vị La Hán Đường giáo viên thấy rõ, cái này tà quỷ viễn siêu nửa ngộ chi cảnh, bọn hắn căn bản không đối phó được. Một người trong đó hô, nhanh đi hậu sơn, xin mời phương trưởng xuất quan. Một đám người vội vàng đảo tẩu. Có 5-6 cái chạy chậm chút, bị đồng loạn dùng búa vàng kẹp trở về, lại nhét vào trong miệng ai. Thanh liên tự bên trong vang lên làm cho người da đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh. Đồng loạn ăn gần 100 người, trên người huyết nhục bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, không bao lâu liền biến thành hắn nguyên bản bộ dáng. Hắn sờ lên bằng phẳng bụng dưới, chép miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói, này một ít người còn chưa đủ nhét cái răng. Thật vất vả ăn một lần thì người, ít nhất phải ăn 10 vạn người mới tận hứng. Chấn nhỏ này hẳn là bao ăn no. Ta phải tìm mấy bình rượu ngon uống. Chương 321, Phật Châu đưa tin chương 321, Phật Châu đưa tin đồng loạn phi thân lên, lơ lửng giữa không trung. Đã thấy chùa truyền ngoại loạn làm một đoàn, sản phụ các gia thuộc không rõ trong chùa xảy ra chuyện gì, đem tăng chúng vây quanh, lo lắng hỏi thăm. Hắn cười khằng khặc quái dị, năm ngón tay duỗi ra, hướng đám người nhấn một cái. Lập tức, không gian suy sụp hấp dẫn, bên ngoài chùa mấy trăm dân chúng đều bị theo thành thịt nát. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đồng loạn nhẹ giọng quát, huyết tế quỷ kỳ, dương buồn. Mặt đất toái thi cùng vết máu lập tức chìm vào lòng đất, dường như bị thứ gì hút đi bình thường, phát ra xì 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 thanh âm. Chợt, một mặt do thi khối tạo thành to lớn quỷ kỳ, từ lòng đất chui ra, lại có cao 30 trượng. Đồng loạn hai ngón tay dẫn một cái, quỷ kia cờ lập tức bay đến bầu trời, cắm ở sau lưng của hắn. Hắn cười ha ha, hướng phía đèn đuốc sáng trưng phồn hoa khu phố bay lượn mà đi. Liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh liên thành bên trong bách tính từng cái bị lực lượng vô hình kéo hướng lên bầu trời, dán tại quỷ kỳ phía trên. Quỷ kỳ giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem người trong nháy mắt nướng chín, như từng cái heo nướng treo ở trên lá cờ, từ từ chảy mỡ. Đồng loạn hưng phấn mà hô to, vạn người yến, vạn người yến, một vệt kim quang từ phía sau núi bay lượn mà tới, người đến chính là thanh liên tự phương trượng đốt đến. Hắn một thân cà sa màu vàng, cầm trong tay hàng ma pháp trượng, thương nghiêm trường mi, tướng mạo mặc dù già, lại uy nghiêm túc mục. Hắn đã hơn 140 tuổi, một mực tại hậu sơn bế quan không ra, để cầu lĩnh hội Phật pháp, trốn vào luân hồi, vốn đã quyết định ở sau núi tọa hóa, nhưng không nghĩ gặp tà quỷ giáng thế, bất đắc dĩ một lần nữa xuất quan, hàng yêu trừ ma. Hắn đi vào thanh liên thành bên trong lúc, nơi này nghiễm nhiên đã là thi sơn huyết hải, tựa như tu la địa ngục. Nhìn thấy như là ma thần tại không kiêng nể gì cả thu mạch sinh mệnh đồng loạn. Cả kinh tam hồn xuất hiếu, khí năm Phật thăng thiên. Một tiếng lôi đình gầm thét, này, lớn mật quỷ tà, dám đến thanh liên tự làm loạn. Quả nhiên là không biết sống chết. Hắn nhìn ra cái kia tà quỷ thực lực khá cao, không dám giấu giốt, ném ra hàng ma thiền trượng, sử xuất hắn mạnh nhất thần thông kim long phục ma hướng phía đồng loạn đánh tới. Cây kia hàng ma thiền trượng trên không trung hóa thành 9 con rồng vàng, lôi cuốn lấy lôi đình chi uy, dẫn tới đạo đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu vàng. Đồng loạn thấy cảnh này, giật mình không nhỏ, không chút nào không hoảng hốt, há mồm phun ra một thanh đen kịt cốt phiến, cười lạnh nói, bản tú tài ghét nhất con lựa trọng, nhất là ngươi dạng này vừa già vừa thối chết con lựa trọng. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút quỷ đạo thần thông, hát phong cốt tương. Hắn lắc một cái cốt phiến, cây quạt kia lập tức dài ra bị lớn, có chiều cao hơn một người, hắn ôm lấy phiến đuôi, xa xa hướng phía cái kia 9 con rồng vàng đập tới. Lập tức âm phong nổi lên bốn phía, trên bầu trời xuất hiện đạo đạo vết dạng. 9 bộ dáng người to lớn bộ xương màu đen, đột nhiên từ trong khe không gian chui ra, cao tới 100 trượng, giống như từng tòa núi nhỏ, sánh vai đứng một vòng, đem đồng loạn vây vào giữa. 9 con rồng vàng, cuồn minh mà tới, thân thể mang theo đạo đạo vết nứt không gian cùng 9 cái bộ xương màu đen đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, 9 con rồng vàng đồng thời ngửa đầu tê mình, từng viên kim châu từ 9 con rồng trong miệng phun ra, mang theo cực kỳ nguy hiểm khí tức, để ép toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ, bãi co lại. Đốt đến đại sư tay vê Phật châu, miệng tụng Phật hiệu, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba thôi không, cửu long không táng. Kim quang chói mắt từ 9 cái kim long trên thân phát ra, lấy đồng loạn làm trung tâm, phương viên trong phạm vi 10 trượng không gian đột nhiên phá thoái, phát ra rợn người để ép thanh âm. Trong không gian tất cả sự vật, 9 con rồng vàng, 9 cái khô lâu khổng lồ, bao quát đồng loạn ở bên trong, toàn bộ như ném vụn thấu kính bình thường che kín đạo đạo vết rách. Chợt toàn bộ không gian vặn mèo, ngưng tụ, phát ra răng rắc phá toái thanh âm. 10 trượng không gian như là bị máy thủy áp nghiền ép thủy tinh cầu đột nhiên không chịu nổi gánh nặng, cờ rốt một tiếng, bị ép thành bánh tráng. Trong không gian tất cả sự vật tất cả đều biến mất. Đốt nến đại sư khỏe miệng tràn ra máu tươi, chán nản rơi xuống từ trên không, sủi lơ trên mặt đất. Một chiêu này Cửu Long không táng chính là cao cấp nhất đại thừa Phật pháp, nhất là đối với quỷ vật nhất là khắc chế. Một khi 9 con rồng vàng khóa chặt mục tiêu, phun ra Phật nộ diệt thế sen châu trong không gian hết thảy sinh vật đều bị luân hồi khóa chặt. Là nhân giả, trốn vào luân hồi, là quỷ người, hồn phi phách tán. Đây là một chiêu tất sát kỹ, cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Đốt nến đại sư ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt thấy bốn phía sinh linh đồ thán, trong lòng bi ai, chắp tay trước ngực, buông tiếng thở dài, A Di Đà Phật. Hắn biết mình thọ nguyên đã hết, cắn răng, sửa sang lại cà sa, tường tận xem xét nghiêm túc mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng tụ Phật, chỉ đợi thiền khô người chết. Đúng lúc này, một cái nam đồng từ trong núi thây biển máu bò lên đi ra, hoa hoa khóc nỉ non. Đốt nến đại sư nghe được tiếng khóc, mở mắt quan sát, đã thấy nam đồng kia ngay tại cách đó không xa, một cái chân bị phiến đá ngăn chặn, không thể động đậy. Hắn liền tranh thủ trong tay Phật châu quăng tới, đem phiến đá đập nát, cứu ra nam đồng. Nam đồng kia thoát khốn, lảo đảo chạy hướng hắn, nhào vào trong ngực hắn, hoa hoa khóc nỉ non. Đốt nến đại sư vuốt ve nam đồng đầu, an ủi, đừng sợ, đã không sao. Nhưng mà nam đồng kia lại đột nhiên ngẩng đầu lên, há miệng, miệng có cối xay lớn như vậy, một ngụm liền đem đốt nến đại sư đầu cắn xuống tới. Cờ rốt ra băng, nhấm nuốt tiếng vang lên. Nam đồng thân hình kỳ biến thành một vị người mặc thư sinh bào nam tử, chính là đồng loạn. Hắn quay đầu nhìn về phía 9 con rồng vàng biến mất chỗ, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, thật là lợi hại chiêu thức nha, không nghĩ tới Đông Diệu Thần Châu con lửa chọc cũng có thể sử xuất đại thừa Phật pháp đến. Nếu là chúng chiêu, không chết cũng phải chóc ra a. Hắn nhìn về phía đốt đến đại sư thi thể không đầu, gật gù đắc ý nói ra, ngươi kinh nghiệm thực chiến cũng quá kém, không có tìm được bản thể của ta, liền tùy tiện xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi không biết tà quỷ là am hiểu nhất chơi trốn tìm sao? Chính là đắc ý thời khắc, đã thấy đốt đến đại sư dọc tại trước ngực tay phải, đột nhiên duỗi thẳng, hướng phía hắn điểm tới. Đồng loạn lấy làm kinh hãi, bật điệu nghiêng người né qua. Trên cánh tay kia bắn ra một vệt kim quang, đánh thẳng tại trong đống đá vụn Phật châu phía trên. Phật châu lập tức tan ra thành từng mảnh, 14 hạt châu bay vụt hướng bốn phương tám hướng, tựa như lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm. Đồng loạn vội vươn tay đi bắt, nhưng mà chỉ bắt trở lại 11 quả. Còn thừa 3 viên Phật châu, hướng phía hướng tây nam bay đi. Đồng loạn giận dữ, tốt, không nghĩ tới cái này chết con lửa chọc còn lưu lại một tay. Phật châu muốn đi báo tin. Hắn tức hồn hện, há miệng, đem đốt đến đại sư thi thể cũng nuốt vào bụng đi. Một phen nhấm nuốt đằng sau, ánh mắt hắn lăn lông lốc nhất chuyển, lại vỗ tay vui vẻ nói, cũng được, ta ngay tại như thế đợi, xem hắn có thể chuyển đến cứu binh nào. Đến lúc đó đem người bắt lại nghiêm hình thảo vấn, không chừng có thể tìm tới Diêm La huyết mạch hạ lạc. Hắn quay người lại, khuôn chân ngồi ở đốt đến đại sư vừa rồi chỗ ngồi, trên người huyết đục lăn qua lăn lại, lắc mình biến hóa, vậy mà hóa thành đốt đến đại sư bộ dáng. Đồng dạng choàng một thân màu vàng nhuốm máu cả sa. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói một tiếng, A Di Đà Phật. Chợt cười ha ha, tự lẩm bẩm, tìm tới Diêm La huyết mạch ta nên làm cái gì bây giờ? Hắc hắc, đương nhiên là đem hắn ăn hết, chẳng lẽ lại chờ hắn tu luyện, phản chế tại ta. Thức quỷ chân nhân, Vương Tiêu, các ngươi lại mở không ra chu thiên cái giới. Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi phải không? Đơn thuần quỷ thống cảnh giới, ta vô địch thiên hạ. Quỷ chủ lại cho quỷ thống đến, lại có thể làm khó dễ được ta. Toàn bộ Đông Diệu Thần Châu đều là ta cần gì phải làm người khác nô bộc. Nghĩ tới đây, đồng loạn hăng hái, tiếp trước làm cái tú tài nghèo, cả đời thất vọng. Một thế này, ta muốn nếm thử làm hoàng đế là cảm giác gì. Sau nửa canh giờ, ba đạo thân ảnh từ hướng tây nam bay tới, vừa lúc ở Thanh Liên thành Nam 30 dặm chỗ đụng phải đầu. Ba người này, một vị là cụt một tay thuốc tẩu bất luật bảng 177 vị, một vị là chín ngón ma cô bất luật bảng 56 vị, còn có một vị đại danh đỉnh đỉnh, chính là luyện khí thế gia Phương Gia Tân Tân bất luật, tiếng tăm lừng lây thiên tài tu luyện, Phương Tu Ngọc bất luật bảng 21 vị. Ba người trong tay đều nắm chặt một viên Phật châu. Phương Tu Ngọc đã 64 tuổi, nhìn lại như cái 28 thiếu niên, tướng mạo cực kỳ bất phàm. Ô phát thắt dây lụa màu trắng, một thân tuyết trắng tơ lụa. Bên hông buộc một đầu lụa trắng trường tuyết ao, bên trên hệ một khối dương chi bạch ngọc, áo khoác mềm yên la lụa mỏng, lông mày dài nhập tấn, hai mắt sáng chói, mũi trội hơn, làn da trắng nõn, tựa như một cái phú gia công tử ca. Hắn ôn tồn lễ độ, không có chút nào giá đỡ, hướng hai người chắp tay nói, hai vị tiền bối là vì Phật châu mà đến. Độc Tý Lao Tẩu gật đầu nói, ta tại Cự Thụ Uyên nhận được Phật châu này là đốt đến đại sư không rời tay pháp khí, phân mà ném chi, chắc là gặp đại phiền toái. Ma cô cũng nói, ta tại Phù Dung Đình nhận được Phật châu, hôm nay là hàng linh ngày, chỉ sợ là có tà quỷ quấy phá. Phương Tu Ngọc nói tình huống tựa hồ có chút quỷ dị, đốt đến đại sư Phật pháp cao thâm, thực lực cao tuyệt, có thể làm cho hắn tán châu đưa tin địch thủ, chắc hẳn bất phàm. Đợi ta đi đầu dò xét một phen. Hắn hất lên ống tay áo, bên trong bay ra 16 con huyền ngọc điêu thành chim nhỏ, toàn thân xanh biếc, miệng dài ngắn thân, tương tự chim ruồi, chấn xí lơ lửng trên không trung. Hắn một chỉ Thanh Liên thành, trong miệng ra lệnh, đi. 16 con huyền ngọc chim ruồi lập tức hướng phía Thanh Liên thành bay đi. Phương Tu Ngọc lại lấy ra một mặt gương đồng đến, biểu hiện ra cho hai người nhìn. Chỉ gặp gương đồng này phía trên bị chia làm 16 cái khu ở giữa, mỗi cái khu gian bên trong tình cảnh đều không giống nhau, đúng là cái kia 16 con chim rồi tầm mắt. Chín ngón ma câu ngạc nhiên nói, đây chính là Phương gia sản phẩm mới tuần thiên phong nhãn đi. Phương Tu Ngọc gật đầu cười nói, hai vị tiền bối nếu là nguyện ý vì ta mở rộng, ta có thể tính các ngươi tiện nghi một chút, một bộ 200.000 lượng bạc dòng như thế nào? Ma cô vội vàng khoát tay áo, cười khổ nói, ta là người cô đơn, qua nghèo khó, cũng không có tiền mua huyền ngọc pháp khí. Độc Tí Lao Tẩu cũng lắc đầu cự tuyệt. Phương Tu Ngọc cũng không bắt buộc. Đã thấy 16 con chim rồi rất nhanh liền bay vào Thanh Liên Thành bên trong. Trong gương đồng hiện ra Thanh Liên Thành bên trong địa ngục cảnh tượng. Ba người nhìn xem Thi Sơn Huyết Hải, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trong đó một cái chim rồi bắt được đốt đến đại sư thân ảnh, chỉ gặp hắn mặc một thân cà sa màu vàng, khô tọa tại trong một vùng phế tích, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân nhuốm máu, tựa hồ là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, lại không tìm được thân ảnh của địch nhân. Phương Tu Ngọc điều khiển chim rồi rơi vào đốt đến đại sư trên bờ bay, thi pháp lấy chim rồi truyền âm nói, đốt đến phương trượng, ta là Phương Tu Ngọc, nơi này xảy ra chuyện gì? Đốt đến đại sư từ từ mở mắt, có chút nghiêng đầu nhìn về phía chim rồi, cực kỳ mệt mỏi nói ra, tới một cái bất luật cảnh giới tà quỷ, ta đã đem nó diệt trừ. Bất quá ta chính mình cũng hao hết thọ nguyên, muốn tọa hóa. Nơi này Thi Sơn Huyết Hải, ta sợ lại có tà quỷ giáng lâm, cho nên lấy Phật Châu đưa tin, cầu chư vị bằng hữu đến đây hỗ trợ. Ba người nghe rõ là chuyện gì xảy ra, đều thất kinh. Bất luật cảnh giới tà quỷ, đã mấy trăm năm cũng không xuất hiện qua. Bất quá đốt đến đại sư nói hắn đã đem tà quỷ tru sát, để ba người thoáng yên tâm. Độc Tí Lao Tẩu thần sắc bi thương, thở dài, đốt đến phương trượng cả đời tế thế bi hoài, Bồ Tát tâm địa. Chẳng quỷ tọa hóa, cũng coi là chết có ý nghĩa. Phương Tu Ngọc nói tựa hồ có thật nhiều thụ thương bách tính. Chúng ta hay là mau đi cứu người đi. Ba người lập tức hướng phía Thanh Liên Thành bay đi. Có chim rồi chỉ đường, bọn hắn rất nhanh liền tìm được đốt đến đại sư. Ba người rơi vào đốt đến đại sư trước người. Cách xa thời điểm còn chưa phát giác có cái gì dị thường, rơi vào đốt đến đại sư bên người đằng sau, lại ngạc nhiên phát hiện một cỗ khí tức cực kỳ tà ác phun trào tại đốt đến đại sư quanh thân. Hắn tựa hồ đang liều mạng thu liễm cỗ khí tức này, nhưng mà khí tức quá mức cường đại, chỉ có thể đem nó thu liễm tại quanh thân một chỗ. Giả dạng thành đốt đến đại sư đồng loạn tựa hồ cảm thấy mình đã bại lộ, không giả bộ được, lên tiếng lộ ra một cái ngượng ngùng dáng tươi cười. Ba người đồng thời giật mình, kêu to không tốt. Chương 322, màu lam điện mang chương 322, màu lam điện mang loại tình huống này rõ ràng là chúng mai phục, như vậy xem ra đốt đến đại sư nhất định là giữ nhiều lành ít, ba người cơ hồ trong cùng một lúc quay đầu muốn trốn. Nhưng mà, đồng loạn chờ đợi ở đây đã lâu, sớm đã bố trí xuống tiên la địa võng, hắn âm trầm phun ra bốn chữ, cách thiên quỷ nhãn. Ba cái viên cầu màu đen trống rông sinh ra, đem ba người phân biệt nhốt tại trong đó. Trong viên cầu âm khí quấn, hình thành từng đầu rễ cây bình thường âm khí sợi tơ, cắm vào ba người thể nội, ba người tinh thần lực, huyền khí, thọ nguyên lập tức như vỡ đê hồng thủy bình thường đổ xuống mà ra. Ba viên hắc cầu lúc sáng lúc tối, tựa như ba cái cự nhãn lơ lửng giữa không trung. Hắc cầu này quả thật lĩnh vực chi pháp, nội bộ ngăn cách thiên đạo, tự thành một phái, hết thảy thuật pháp, thần thông đều bị khóa kín, chỉ có man lực có thể phá trừ thuật này. Trong ba người, Phương Tu Ngọc cùng chín ngón ma cô khí lực không đủ, mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều kéo không ngừng âm khí sợi tơ. Chỉ có cụt một tay lão tẩu chính là lục phẩm lực vương cốt lực đạt 30. Không 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 cân. Hắn mạo đủ lực khí toàn thân, xoay người một cái, đem quấn quanh toàn thân huyền khí sợi tơ toàn bộ kéo đứt, xé mở hắc cầu thoát ly mà ra. Không chút do dự uy quyền hướng đồng loạn đánh tới, trong miệng quát chói tai, thiên xích huyền cương. Một đạo màu vàng rất lớn, từ hắn trên quyền phong bắn ra mà ra, chiều rộng trăm trượng, như muốn đem thế giới cách thành hai nửa, đổ ập xuống đánh về phía đồng loạn. Đồng loạn từ đuôi tóc rút ra quả sét, vung ra một cánh, lập tức có một thành viên khô lâu cốt đem xé rách hư không mà đến, thân cao ngàn trượng, cùng trời sánh bay, hai tay lập tức ngạnh kháng rất lớn. Tiếng va chạm to lớn vang lên, màu vàng răng lớn lại bị khô lâu tay không đón lấy. Đồng loạn cười ha ha, so ma lực, ta cốt tướng còn chưa bao giờ thua qua. Thân hình hắn lóe lên, đi vào hai viên hắc cầu bên cạnh, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hai viên hắc cầu tát tới. Lao tẩu cuống quýt vung ra hai cây huyền khí sợi tơ, quấn quanh ở hai viên trên hắc cầu, muốn đem nó túm đi. Nhưng mà, cái kia cùng trời sánh vai khô lâu lại phất tay hướng hắn đập tới, lực như núi lở. Lao tẩu trên đùi phải kim quang chợt hiện, một cái đá ngang hướng bầu trời đá vào, lại là một đạo màu vàng thước lớn bay ra, cùng khô lâu nắm đấm thành cùng một chỗ. Cùng lúc đó, hắn liều mạng khẽ động huyền khí sợi tơ, muốn cứu hai người. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, đồng loạn cắn xuống một cái ma cô nửa người. Đáng thương ma cô bất luật trên bảng xếp hạng thứ 56 vị cao thủ, ngay cả một chiêu thức đều không thể thi triển đi ra liền bỏ mình tại chỗ. Cùng một tay lão tẩu 30. Không 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 cân nhục thân lực lượng, tại huyền vũ kỹ ra chỉ bên dưới, màu vàng thước lớn uy lực chỉ ít có 300. Không 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 cân. Nhưng mà khô lâu lại là liên tục hai lần nhẹ nhõm đem nó đó lấy, cái này khiến lao tẩu sợ vỡ mật, không còn có lòng kháng cự. Hắn kéo trở về bao vây lấy Phương Tu Ngọc hắc cầu, đưa bóng bên trong âm khí tuyến toàn bộ kéo đứt, cứu ra Phương Tu Ngọc, đem nó kẹp ở dưới nách, hướng về phương xa bay trốn đi. Còn muốn chạy? Đồng loạn khỏe miệng liệt lên một cái nụ cười quỷ dị, năm ngón tay duỗi ra, lăng không một chảo, trong miệng hô, vũ quỷ đoạt linh. Lập tức, năm cái tiểu quỷ từ trong hư không chui ra, hướng phía lao tẩu đánh tới. Lao tẩu nhấc chân quét ngang, muốn đem năm cái tiểu quỷ đá văng ra, nhưng mà năm cái tiểu quỷ lại như gương hoa thủy tháng bình thường, không có thực thể, quả thực là từ trên người hắn xuyên qua. Lao tẩu ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng, thân thể giống mì vắt bình thường tê liệt trên mặt đất. Chỉ gặp cái kia năm cái tiểu quỷ trong tay cộng đồng nắm kéo một đạo tươi mới hồn phách, hướng phía đồng loạn bay đi. Hồn phách vẻ mặt nhăn nhó vừa thống khổ, cùng lao tẩu giống nhau như lúc, đúng là hắn linh hồn. Đồng loạn đem hồn phách trộm trong tay, càn rỡ cười to, vạn người yến còn không có dọn xong, trước tiên đem đầu người đụng đủ lại mở ghế. Hắn vây tay, kinh thiên quỷ kỳ từ trong thành bay tới, phía trên đã treo mấy ngàn người, đều đã bị nung chín, hắn đem lão tẩu thi thể cũng ném lên quỷ kỳ. Sau đó lại duỗi thân năm ngón tay, hướng phía Phương Tu Ngọc chụp tới. Lúc này Phương Tu Ngọc mặc dù từ trong hắc cầu thoát khốn, nhưng cả người đều bị ép khô, công tử văn nhã hình tượng không thấy, chỉ còn một cái da bọc xương, nhiều nếp nhăn tiểu lão đầu. Tinh thần lực của hắn tiêu hao, huyền khí khô kiệt, dương thọ cũng hao hết, còn sót lại cuối cùng một hơi. Đồng loạn vây tay một cái, thân thể của hắn tựa như tơ liễu bình thường phiêu khởi, hướng phía quỷ kỳ bay đi. Tại điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng, hắn cắn răng phun ra bốn chữ, Thiên Phong Phi Huyễn. Lập tức, hắn trong tay áo bay ra mấy ngàn con chim rồi, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Đó là Phương gia dùng để đưa tin Huyền Ngọc pháp khí, mỗi một cái chim rồi đều mang theo một đoạn huyễn tượng, ghi chép vừa mới phát sinh hết thảy. Đồng loạn nhìn xem một màn này, không chút nào ngăn cản, tùy ý chim rồi bay đi, không hứng lắm cảm thán nói, Đâu Diệu Thần Châu người thật sự là quá yếu. Ta thi triển thuật pháp bất quá là rất cơ sở quỷ đạo thuật pháp mà thôi, bọn hắn vậy mà không có chút nào phá giải chi năng. Khó trách nơi này được xưng là thất lạc chi địa. Cũng tốt, kể từ đó ta cái này thổ hoàng đế mới có thể ngồi an ổn, ha 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 ha. Duy nhất uy hiếp chính là Diêm La huyết mạch. Hắn duỗi ra một ngón tay, hướng phía vừa mới bị thiêu chín Phương Tu Ngọc thi thể ngoắc ngoắc, Phương Tu Ngọc hồn phách lập tức bị năm cái tiểu quỷ chộp tới đồng loạn trước người. Hắn đem Phương Tu Ngọc cùng lão tẩu hồn phách nắm trong tay, lấy quỷ hỏa nấu luyện, tra tấn bọn hắn đau đến không muốn sống. Lúc này mới hỏi, hai người các ngươi ai có thể nói cho ta biết trước Diêm La huyết mạch hạ lạc, ta liền đưa hắn tiến vào luân hồi. Phương Tu Ngọc cùng lão tẩu chưa từng nghe nói qua Diêm La huyết mạch, đều là lắc đầu. Đồng loạn gặp bọn họ xác thực không biết rõ tình hình, thất vọng nói ra, nếu không biết, vậy liền làm ta khô lâu cốt đem đi. Hắn nhoáng một cái quỷ kỳ bên trên mấy ngàn bộ thi thể lập tức bị chóc ra toàn thân xương cốt, chỉ còn lại khối thịt ở bên trong liệt hỏa thiêu đốt. Những xương cốt này bị nhu toái lại lần nữa ghép lại, hợp thành mới hai bộ che trời cốt tướng. Hắn đem hai người linh hồn đầu nhập cốt tướng bên trong. Cốt tướng trong mắt lập tức giấy lên hai đoàn quỷ hỏa, bị hắn chỉ huy trốn vào trong hư không. Đồng loạn phủi tay, buồn bực ngán ngẩm nói, chim rồi à, chim rồi, các ngươi cần phải bay mau một chút. Nhanh chóng đem Đông Diệu Thần Châu cao thủ tất cả đều đưa tới. Nếu muốn bảy vạn người yến, tự nhiên đến có khách mới được. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Hắn kiêng quỷ kỳ tại Thanh Liên Thành bên trong bay đến bay đi, không chút kiêng kỵ thù gặt lấy sinh mệnh. Sau nửa cách giờ, lại có 9 vị bất luật cường giả tại Thanh Liên Thành phụ cận đụng phải đầu. Đông Diệu Thần Châu đối với tà quỷ nghiêm phòng tử thủ, cho nên hàng linh ngày cơ hồ tìm không thấy thi thể. Đại đa số tà quỷ đều bởi vì không thể phụ thân xác người, rất nhanh liền bị Chu Thiên kết giới xoắn nát. Nhưng mà Thanh Liên Thành núi thây biển máu, là tà quỷ sáng tạo ra có lợi điều kiện. Rất nhiều tà quỷ dáng thế đằng sau, liền trực tiếp hướng Thanh Liên tự phương hướng chạy trốn. Khoảng cách Thanh Liên Thành hơi gần mấy cái thế lực, dẫn đầu phát hiện dị thường, không hẹn mà cùng phái ra bất luận cường giả tiến về điều tra. Đúng lúc lại đụng phải Phương Tu Ngọc chim rồi đưa tin. Đám người nhìn qua chim rồi bên trong huyễn tượng, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đồng loạn thi triển chiêu thức, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, căn bản cũng không biết nên như thế nào đối phó. 9 người tụ tại đám mây thương lượng đối sách. Trong 9 người này không thiếu uy danh hiển hách hạng người. Tỷ như ông tổ nhà họ Hoắc Hoắc Cuồng, ngài gia đại trưởng lão ngài Tuyên, Bắc Cương ám hạt đường phó đường chủ Tề Hoan. Ba người này xếp hạng đều tại bất luật trên bảng 30 tên trong vòng. Nhưng mà, nhìn qua Phương Tu Ngọc dáng chết đằng sau, từng cái cấp lửa, không có một cái nào dám tiến về Thanh Liên Thành. Tề Hoan là cái đại mập mạp, đã hoàng hồn, tại đám mây đi qua đi lại, thở dài, xong, xong. Vạn năm trước, một tiền đại sư lưu lại châm ngôn, nói bảy tế đàn cầu nguyện linh đồng trên trời rơi xuống, quả thật lấy hạt rẻ trong lò lửa, sớm muộn sẽ đưa tới diệt thế tà ma. Ta nhìn cái này Thanh Liên Thành bên trong tà quỷ, liền có diệt thế chi năng. Chẳng lẽ tận thế tới rồi sao? Ngài Tuyên vừa đi vừa về xem xét chim rồi bên trong huyễn tượng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm ngâm nói, Thanh Liên Thành bị hủy thành bộ dáng này, xem ra đốt đến đại sư đã bỏ mình. Bốn vị bất luật ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền đều chết bởi tay hắn. Này ta quỷ thật có diệt thế chi năng, cũng không biết ta 9 người liên thủ có thể hay không bắt lấy hắn. Hoắc Cuồng liếc mắt, cái này tà quỷ thi triển chiêu thức, thuật pháp hệ thống cùng chúng ta rõ ràng khác biệt. Hắn triệu hoán đi ra những xương kia đem, có thể dễ dàng cùng cụt một tay lão tẩu bất phân thắng bại. Đừng nói 9 cái, chính là đi 90 cũng là chịu chết uổng. Ngài Tuyên vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại mắt thấy hắn đổ diệt một thanh bất tính, về sau huyết tẩy Đông Diệu Thần Châu, bắt chúng ta làm điểm tâm ăn? Hoắc Cuồng trừng mắt liếc hắn một cái, khinh thường nói, cao tuổi rồi, hay là như thế xúc động? Chơi sập, có cái cao đỉnh lấy, ngươi hoảng cái rắm. Hắn hề bài rằng nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, chẳng yêu trừ ma loại sự tình này, là Mao gia bản lĩnh giữ nhà. Ông tổ nhà họ Mao tam phẩm phục ma cốt là quỷ vật khắc tinh, hắn có lẽ có biện pháp đem nó phong cấm. Tề Hoan hai mắt tỏa sáng, nói bổ sung, đại yêu vương Khương Vương gia có nhị phẩm hạn bản cốt dẫn bách quỷ thần phục, không chừng cũng có thể áp chế quỷ này. Ngài Tuyên suy nghĩ một phen, cao mày nói, Mao gia cùng bạn yêu hải cách nơi đây cách xa nhau vạn dặm, những cái kia chim rồi muốn tới ngày mai giờ ngọ mới có thể bay đến, thực sự quá chậm chút. Theo ta thấy, không bằng gõ vang Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung triệu hoán bọn hắn tới đây như thế nào. Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung tổng cộng có 10 tòa, thiết trí tại lục đại cường quốc cùng Mao gia, Phương gia, Lôi gia, Vạn Yêu Hải. 10 cái địa phương. Chính là Mao gia trăm năm trước cầu Phương gia luyện chế cỡ lớn pháp khí truyền tin. Mao gia phụ trách chấn thủ tòa hồn tháp, trong tháp chấn áp có ngàn vạn cái không cách nào chu sát tà quỷ. Tháp này không cho sơ thất, một khi có tà quỷ chạy, liền sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời. Cho nên, Mao gia thiết trí Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung thuận tiện xảy ra bất chắc thời điểm, có thể ngay đầu tiên thông tri các đại thế lực. Ngài Tuyên đề nghị này lập tức gây nên mọi người phụ họa. trong đó một vị Xích Luyện Quốc bất luật cường giả xung phong nhận việc về nước đi gõ chung. Xích Luyện Quốc khoảng cách Thanh Liên Thành gần nhất, hai nén nhang thời gian liền có thể đến. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, trong bầu trời tiếng sấm rền rĩ, một đạo màu lam điện mang như long du đi, thẳng đến Thanh Liên Thành mà đi. Chúng bất luật cường giả cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem điện mang từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua, cảm thụ được cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là Lôi Đế. Chương 323, Lôi Đế phong thái. Chương 323, Lôi Đế phong thái. Thân là Đông Diệu Thần Châu đệ nhất cao thủ, nghiền ép hết thảy bất luật, thực lực xuất độc nhất tồn tại. Lôi Đế trên người quang hoàn thật sự là quá chói mắt. Trừ bạn yêu hải những đại yêu kia vương cảm cùng hắn kêu gào bên ngoài, mặt khác bất luật cường giả nâng lên tên của hắn đều sợ hãi. Lôi Đế cũng khinh thường tại cùng những này bất luật tranh đấu, quanh năm du tẩu cùng trong các đại bí cảnh, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bây giờ tại tình thế nguy hiểm này bên trong đột nhiên hiện thân, thật sự là gọi người kinh hỉ. Chín vị bất luật lập tức đi theo cái kia đạo điện mang, hướng phía Thanh Liên Thành bay đi. Trên đường đi đã hưng phấn, lại tâm thần bất định, nghị luận không chỉ. Các ngươi nói, Lôi Đế đánh bại ở cái kia tà quỷ a? Không nhất định a, Lôi Đế mặc dù lợi hại, nhưng này chỉ tà quỷ dùng thuật pháp đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Căn bản không biết nên như thế nào phòng ngự, lại thế nào cùng hắn đánh. Lôi pháp là có trấn tà chi năng, không chừng cũng có thể khắc chế cái này tà quỷ. Bất quá, nếu là có thể đợi đến Khương Vương gia cùng ông tổ nhà họ Mao đến đây, ba người bọn họ liên hợp ngăn địch, vậy liền không thể tốt hơn. Lôi Đế cao ngạo, cho tới bây giờ đều là đơn đả độc đấu, lấy một địch nhiều, như thế nào tiếp nhận người khác hiệp trợ? Chín người đến khoảng cách Thanh Liên Thành 10 dặm vị trí đứng vững, cũng không dám lại tới gần. Chỉ tới đây thôi, quá gần miễn cho bị lan đến gần. Lôi Đế chiêu thức, uy lực quá lớn. Trong thành, đồng loạn chơi quên cả trời đất, nửa thành bách tính chạy ra ngoài, nửa thành bách tính bị hắn dùng kết giới chi thuật vây ở trong thành. Mấy trăm con tà quỷ giáng lâm ở trong thành, đồng loạn bắt đủ một vài người, dâng lên một tòa dài rộng đều 20 trượng to lớn tế đàn, đem nướng chín thi thể tất cả đều đặt ở trên tế đàn, trông giống như núi nhỏ một dạng. Lại tìm kiếm đến mấy ngàn vỏ rượu ngon, bày ở tế đàn chung quanh. Lạc A A chờ lấy người đến đây dự tiệc. Hắn ngồi tại thịt người trồng lên, uống rượu, ăn thịt, cười nhìn lấy bốn phía tà quỷ bốn chỗ giết người. Hắn tùy ý chính mình âm tà khí tức bốn chỗ quyết tán, như một cô to lớn lang yên ở trong thành phiêu khởi, hiển thị rõ tùy tiện chi sắc. Hắn khí phách phân chấn, cao giọng nói, tại phương Bắc Quỷ Chủ Điện hạ nhận 30 năm 36 thiên cương, 72 địa sát. Bản tú tài chỉ chiếm địa bảng thứ nhất, từ đầu đến cuối bị cái kia 36 con quỷ tướng đè ép một đầu. Mỗi ngày đều cụp đôi làm quỷ, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tự tại. Không bằng ta cũng tổ cái 36 thiên cương, 72 địa sát chơi bừa. Ha 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 ha, nếu muốn làm hoàng đế, tự nhiên đến có một ít bảy lên mặt đài thủ hạ mới được. Các loại Đông Diệu Thần Châu cao thủ đến đông đủ, liền đem bọn hắn toàn bộ chế trụ, luyện thành quỷ nâu ngay tại hắn đắc ý thời điểm. Trong bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, đạo đạo điện mang tại đám mây lưu động, chợt có bách đạo lôi đỉnh từ trên trời rủ xuống, như là thiên thần túm từng đạo trường tiên màu lam, tùy ý quơ múa. Đây trời hồ quang điện màu lam cùng màu vàng hỏa tinh, từ trên trường tiên chấn động rất xuống, cả tòa Thanh Liên Thành phảng phất đưa thân vào đèn đuốc rực rỡ trong thế giới. Chướng mắt bạch quang sáng lên, chiếu thiên địa phảng phất giống như ban ngày, liền ngay cả huyết sắc nguyệt hoa đều bị đổi tản ra. Đồng loạn ham sâu bạch quang bên trong, đã mất đi tầm mắt, chỉ có thể nghe được bên tai không dứt tiếng kêu thảm thiết thê lương, những tiếng kêu thảm thiết này cũng không phải là nhân loại phát ra, mà là cái kia mấy trăm con tà quỷ phát ra. Tiếng như vượn minh, cực kỳ bi thảm. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ làm hắn hoảng sợ lực lượng, những cái kia ở khắp mọi nơi hồ quang điện phong tỏa không gian, đảo loạn hắn tà khí. Đồng loạn thất kinh, vì sao có thiên lôi hạ xuống? Chẳng lẽ lại là của ta quỷ kiếp tới? Không có khả năng a, 3 năm trước đây ta mới vừa vặn vượt qua một lần quỷ kiếp. Chỉ qua thời gian mấy hơi thở, tất cả tiếng kêu thảm thiết tất cả đều đình chỉ. Nghe tựa hồ là những cái kia tà quỷ đều bị thiên lôi chu sát. Bạch quang dần dần tan đi, thiên địa khôi phục bình tĩnh, yên tĩnh như chết. Yên tĩnh đến đồng loạn trong lòng hốt hoảng. Hắn bản năng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, linh hồn không ngừng tại bài xích bốn phía hồ quang điện, hắn quay đầu liền hướng ngoài thành bay đi. Vừa chạy ra 30 dặm, một đạo thân ảnh màu lam từ Thanh Liên Thành màu chóng đuổi mà đến, nhanh như thiểm điện, cơ hồ tại đồng loạn bắt được hình ảnh trong nháy mắt, liền đã đến trước mắt. Một cây thô to, cường tráng, chớp động lên hồ quang điện tay, bóp lấy đồng loạn cổ. Tựa như tại bóp một cái con gà con nâng hắn lên. Rắc. Giác đồng loạn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nắm lấy cánh tay kia, dãy rủa lấy, kêu thảm, khó khăn thấy rõ người tới bộ dáng. Liếc nhìn lại, kinh bay một thân gan. Người đến chiều cao chín thước, eo rộng rãi mười bầy, đầu báo mắt tròn, tiến hạm hộ cần, một chữ xích hoàng lông mày, hai mắt tơ xanh loạn. Dẫn phát hoàn toàn giống sát, giữ tận tựa như toan. Mặc một thân kim giáp, khoác một kiện áo lam. Một đôi điện mắt bệ nghệ thiên hạ, bên trong có quần quần long tranh hổ đấu, cả kinh đội vàng ma đi tiên bay. Một thân ngông nên khiêng đỉnh thanh thiên, có thể dẫn trăm sông ngược dòng rủ xuống mái, khiến cho dãy núi túi đầu xương thần. Có câu nói là, thiên thần hạ phàm không có biết, một hô lôi đế bạn người biết. Đồng loạn ngạc nhưng phát hiện chính mình trong trong ngoài ngoài đều bị lôi mang bao trùm, tựa như có trăm ngàn đạo thấu cốt đinh đục tại trong linh hồn hắn. Cho dù là xê dịch một đầu ngón tay, cũng cảm nhận được tê tâm liệt phế đau đớn. Đối phương cái kia bóp ở trên cổ hắn tay, càng không ngừng hiện lên kỳ dị phù văn, tựa như hắn cách thiên quỷ nhãn bình thường, ngăn cách thiên đạo, để hắn không sử dụng ra được bất luận cái gì thuật pháp đến. Hắn kinh ngạc cũng hoảng sợ, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Đối phương khí thế càng là hắn theo không kịp. Hắn không rõ Đông Diệu Thần Châu cái này thất lạc chi địa tại sao lại có cường giả loại này tồn tại. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ xứng đế. Lôi Đế một bàn tay đem hắn nhấc lên, diện mục lạnh nhạt, tiếng như lôi đỉnh, thét hỏi nói đốt đến đại sư đâu. Đồng loạn bị Lôi Đế bóp nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng dùng tay ra hiệu hắn nhẹ một chút. Lôi Đế liền buông lỏng cánh tay, chứa cho hắn một tia thở dốc không gian. Đồng loạn lập tức kêu gào nói, ngươi đây là đánh lén, có bản lĩnh ngươi đem ta buông ra, hai chúng ta quang minh chính đại đánh nhau một trận. A, Lôi Đế giơ lên lông mày, tựa hồ tới hào hứng, trầm giọng nói, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Hắn hơi buông tay, liền đem đồng loạn ném ra ngoài. Đồng loạn từ khi Lôi Đế trên tay thoát ly, liền lập tức hồi phục thực lực. Hắn đẩy dây hoảng sợ cùng Lôi Đế kéo dài khoảng cách, đứng tại 10 trượng bên ngoài, phun ra cốt phiến hướng phía Lôi Đế một cánh. Lập tức, trên bầu trời vỡ ra đạo đạo vết nứt, dòng dã 30 cô cùng trời sánh vai khô lâu cốt sẽ từ trong cái khe chui ra. Trong lúc nhất thời, che kín trời trăng, cơ hồ đem trọn tòa Thanh Liên Thành đều san bằng. Lôi Đế ngẩng đầu nhìn đem bầu trời che lấp khô lâu khổng lồ, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lại gặp đồng loạn trong miệng hô to, Thiên Quỷ Câu Hồn cách Thiên Ma nhãn nhất giới tuyệt hồn thương. Lập tức, có hàng ngàn con tiểu quỷ từ trong hư không chui ra, hướng phía Lôi Đế nhào tới. Lại có một viên cầu màu đen tại Lôi Đế quanh thân thành hình, đem hắn bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, một cây hiện đầy hoa tưởng vi đường vân trưởng thương từ trong hư không chui ra, điên cuồng xoay tròn lấy, quấy không gian bốn phía bắt đầu pha thoái, mang theo một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía Lôi Đế bàn tới. Ba chiêu này đều là thượng đẳng quỷ đạo bí thuật, nhất là một chiêu cuối cùng nhất giới tuyệt hồn thương chính là phương Bắc quỷ chủ Vương Tiêu tuyệt chiêu, lấy hiến tế chi lực ban cho thủ hạ sử dụng. Một chiêu này xuất ra, liền tương đương với quỷ chủ Vương Tiêu tự tay thi triển, là tuyệt đối đại sát chiêu. Chương 324, La Sát Quỷ chương 324, La Sát Quỷ hoắc cuồng chín người lúc này chính lơ lửng tại Thanh Liên Thành phía trên, tâm tình xe cắp treo bình thường chập trùng lên xuống. Mới đầu Lôi Đế vừa hiện thân, liền đem đồng loạn cho chế trụ, cơ hồ kinh điệu cảm của bọn hắn. Bọn hắn lập tức nhảy cẫng hoan hô to Lôi Đế như bức. Nhưng không nghĩ, còn không có cao hứng một hồi, Lôi Đế liền đem tà quỷ đem thả. Mà lại, đúng là không chút nào bố trí phòng vệ, mắt thấy đồng loạn sử xuất các loại quỷ dị thuật pháp. Cái kia 30 cô núi nhỏ bình thường khô lâu, kích thích chín vị bất luật thần kinh, cự vật sợ hãi là nhất làm cho người sợ hãi. Huống chi còn có hàng ngàn con tiểu quỷ dị viên cầu màu đen, cùng một cây nhìn có thể đem một giới này đều phá hủy khủng bố trường thương. Trong lòng mỗi người đều đang mắng mẹ. Lôi Đế a Lôi Đế, như vậy khinh thường, rõ ràng đã chế trụ quỷ vật kia, liền đem nó chu sát thôi. Tội gì muốn thả hắn xuất thủ đâu? Quả thực là ngu xuẩn. Đã thấy đã bị hắc cầu bao khỏa Lôi Đế không hề sợ hãi, xuôi hai tay, trong lòng bàn tay hướng lên, như muốn nắm giơ lên trời, trong miệng âm vang phun ra bốn chữ, Diệt Thế Lôi Hổ. Nghe được bốn chữ này, chín người ánh mắt lập tức liền thẳng, hoắc cùng dẫn đầu bay đi, trong miệng hô to, mau trốn. Một chiêu này là Lôi Đế tuyệt kỹ thành danh, tác động đến phạm vi cực kỳ rộng lớn, mà lại uy lực là hủy thiên diệt địa. Chín người dọa đến mặt không có chút máu, các hiện thần thông, sử xuất chính mình nhanh nhất đào mệnh kỹ năng, cấp tốc trốn xa. Ngài gia đại trưởng lão ngài tuyên tâm địa thiện lương, trước khi đi không quên ném ra một tòa tiểu na di đại trận đem trong thành còn lại bách tính chuyển vào trận pháp bên trong, mang theo bọn hắn cùng nhau xa trốn. Đám người chạy ra 50 dặm sau mới thoáng yên tâm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lôi Đế thân thể biến thành ánh sáng, trứng mắt bạch quang, chẳng đến hết thể sự vật đều như bị sơn trắng xoát qua bình thường, đã mất đi sát thái. Một đạo kinh khủng hồ quang điện màu lam từ Lôi Đế vị trí bộc phát, chậm rãi hướng bốn phía quyết tán. Kỳ thật chỉ là nhìn chậm chạp mà thôi, bởi vì đó là do hơn ngàn đạo liên miên bất tuyệt hồ quang điện lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía quyết tán, hình thành tăng ảnh. Ông rất nhỏ tiếng sấm rền vang, liền phủ lên thế gian này tất cả thanh âm, chín vị bất luật cách xa nhau gần trăm dặm xa, cũng không cách nào khỏi bị tác động đến, trong nháy mắt mất đi thính giác. Có bị thực lực yếu kém, xếp tại 200 tên có hơn bất luật cường giả, lỗ hai bên trong thậm chí có máu tươi chảy ra. Lôi Đế thân thể biến thành một viên mặt trời màu trắng, to lớn sóng xung kích bốn chỗ quyết tán, đem phương viên 50 dặm trong vòng rừng rậm đều phá hủy. 30 cố kình thiên cốt tướng, hàng ngàn con câu hồn tiểu quỷ, viên cầu màu đen, cùng cây kia diệt thế trường thương, đều tại bạch quang bên trong hóa thành hư vô. Giữa thiên địa, còn sót lại Lôi Đế một người đứng thẳng, bốn phía trống rỗng, còn sót lại bị sóng xung kích cày qua đại địa, cả tòa Thanh Liên Thành đều biến mất không thấy. Đồng loạn thân hình cũng là mất tung ảnh, cũng không biết hắn là chết hay là chạy trốn. Lôi Đế một bàn tay nâng lên, cũng hai ngón tay hướng hư không điểm một cái, nhẹ nhàng hô, đi ra. Một cái gần như trong suốt quỷ hồn, từ trong hư không bị tách rời ra, chính là đồng loạn, hắn đã không có thực thể, hồn phách cũng phá toái không chịu nổi, chỉ sót lại một đạo tàn hồn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lôi Đế nhất câu ngón tay, đồng loạn liền hướng phía hắn bay đi, bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Liền chút thực lực ấy, Vạn Yêu Hải gần phía trước mấy vị đại yêu vương, tùy tiện tới một cái, là có thể đem ngươi treo ngược lên đánh. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đến Đông Diệu Thần Châu Dương Ai? Đồng loạn đã bị sợ vỡ mật, Lôi Đế vừa rồi thi triển chiêu thức vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, dễ như trở bàn tay, hủy diệt vật. Hắn sớm trốn vào một phương khác trong không gian, muốn ẩn nút. Nhưng mà một chiêu này đúng là đem tất cả chồng chất không gian đều phá hủy, hắn tại một phương khác trong không gian đồng dạng bị thương nặng. Loại chiêu thức này quả thực là không thể tưởng tượng, hắn thấy cho dù là quỷ chủ Vương Tiêu đều không nhất định có thể ở dưới một chiêu này toàn thân trở ra. Hắn điên cuồng hướng phía Lôi Đế giơ đầu, trong miệng kêu lên, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, là tiểu nhân có mắt không tròng va chạm đại tiên. Mong rằng đại tiên lưu ta một đạo tàn hồn, không được đuổi tận giết tuyệt. Lôi Đế hờ hững nói, ngươi giết đốt đến đại sư, ăn nửa thanh bách tính, ta sao lại cho ngươi chết đi một cách dễ dàng? Thân hình hắn lóe lên, vào đám mây, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía hướng đông nam mau ra mau chóng bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trốn ở ngoài trăm dặm chín vị bất luật cường giả, nhìn xem biến mất điện mang, thật lâu đều nói không ra một câu. Vừa mới bọn hắn còn tại chất vấn Lôi Đế, cảm thấy hắn hành vi ngu xuẩn. Hiện tại xem ra, bọn hắn 9 người bất quá là hết ngồi đại giếng, không biết anh hùng cao chót vót. Ngài Tuyên cười khổ nói, Lôi Đế hay là cái kia Lôi Đế nha. Hoắc Cùng lại lắc đầu, tràn đầy thổn thức thở dài, không, hắn so trước kia mạnh hơn, đã mạnh đến chúng ta ngay cả gót giày của hắn cũng không đụng được trình độ. Đông Diệu Thần Châu, góc đông nam có rơi 5 tòa liên miên đụng vào nhau, tựa như năm đầu nằm quỷ thanh lưu núi lớn, được xưng là Ngũ Nhu Sơn. 10 chi sừng châu đối mặt chỗ, có một tòa cao tới bách trượng linh lung bảo tháp. Bảo tháp tổng cộng có 9 tầng, quanh thân quấn đầy mạng nhện bình thường lít nha lít nhít xiềng xích. Mỗi một cây trên xiềng xích đều treo đầy linh đang cùng trấn quỷ phụ chú. Tòa tháp này được xưng là trấn hồn tháp, chính là Mao gia trấn áp thiên hạ tà quỷ chỗ. Ngũ Nhu Sơn chính là Mao gia miếu môn chỗ. Mao gia lấy đạo giáo khu quỷ, trấn quỷ, diệt quỷ thuật pháp đặt chân, truyền thừa ngự quỷ huyết mạch, nhưng huyết mạch này cũng không phải là dựa vào nam nữ giao hợp sinh hạ lân tử đoạt được, mà là dựa vào thỉnh thần tổ thượng thân đoạt được. Cùng loại với kiếp trước xuất mã đệ tử. Lúc này, Mao gia nội bộ chính bày tế đàn xin mời tiên tổ giáng lâm. Trên tế đàn ngồi quỷ chân có hơn 30 năm đồng, đều chỉ có 6 tuổi, đều là người mặc đạo bào. Mấy vị đạo trưởng đang chủ trì trận pháp. Đúng vào lúc này, trong bầu trời hạ xuống một đạo lôi mang, đợi bạch quang mất đi, hiện ra một đạo thân ảnh vĩ ngạn, chính là Lôi Đế. Thanh Liên Thành khoảng cách Mao gia có vạn dặm xa, Lôi Đế chỉ dùng thời gian một nén nhang liền chạy tới. Mao gia bọn tiểu bối nhận ra Lôi Đế, lập tức khẩn trương hướng hắn hành lễ. Lôi Đế do hỏi, Huyền Thanh Tiên trưởng có đây không? Huyền Thanh Tiên trưởng chính là ông tổ nhà họ Mao Mao Dương, bất luật trên bảng xếp hạng thứ 8. Một bóng người quỷ mị bình thường xuất hiện tại Lôi Đế trước người, người này trường mi tóc bạc, tiên phong đạo cốt, mặc một thân cũ nát đạo bào, có một thanh kiếm gỗ, chính là Huyền Thanh. Hắn cúi đầu nói Lôi Đế đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hai người khách sáo một phen, Lôi Đế đem Thanh Liên Thành bên trong chuyện phát sinh nói cho hắn một lần. Huyền Thanh nghe qua đằng sau rất là chấn kinh. Bất luật cảnh giới tà quỷ giáng thế, đã là mấy trăm năm không phát sinh qua chuyện. Hai người đàm luận hồi lâu. Huyền Thanh thở dài, gần đây tựa như không yên ổn à, 3 tháng trước hàng linh ngày, ta nắm một cái quái dị tà quỷ. Toàn thân xanh mơn mận, toát ra một chút kỳ kỳ quái quái ký hiệu đến. Lại có thể tại Chu Thiên trong kết giới tùy ý ngao du, không chút nào tụ lực xoắn. Thậm chí tại thử nghiệm phá hư Chu Thiên kết giới. Nếu không có ta ngẫu nhiên gặp được, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Lôi Đế khẽ nhíu mày, đừng đem Chu Thiên kết giới quá coi ra gì. Tăng lên tu vi của mình mới là trọng yếu nhất. Người Mao gia số mệnh, chưa chắc là không thể đổi. Huyền Thanh lắc đầu thở dài, chỉ tiếc trong số mệnh người hữu duyên từ đầu đến cuối không có xuất hiện Lôi Đế không muốn cùng châu này cái mối làm nhiều dây dưa. Đem đồng loạn tàn hồn giao cho Huyền Thanh, nói ra, thần vấn sự tình liền giao cho ngươi, đừng tùy tiện giết hắn. Ít nhất phải tra tấn hắn 100 năm mới được. Huyền Thanh gật đầu đáp ứng, Lôi Đế liền lần nữa hóa thành một tia điện bay mất. Đồng loạn bị Huyền Thanh khóa tại Chấn Hồn Tháp dưới mặt đất tầng thứ 6. Chấn Hồn Tháp tổng cộng là có tầng 18, trên mặt đất 9 tầng, dưới mặt đất 9 tầng. Dưới mặt đất 9 tầng quan đều là sát tính cực nặng, hoặc là thần thông cực kỳ quỷ dị tà quỷ. Đồng loạn trong hồn phách bị đánh vào mấy viên đạo gia ấn phủ, phong tỏa hắn hết thảy tu vi. Lôi Đế cũng ở trong cơ thể hắn lưu lại lôi thực. Trong linh hồn hắn thỉnh thoảng có điện mang chớp động, mỗi một lần đều kích thích hắn sắp hồn phi phách tán. Dưới mặt đất 6 tầng bên trong đen như mực, chỉ có tại chỗ không xa có một cỗ xanh mơn mận tia sáng. Đồng loạn chịu đựng cái này lôi thực đau nhức kịch liệt, dãy rủa lấy hướng cái kia xanh mơn mận tia sáng bỏ qua. Trên đường đi thống khổ thẳng khóc nhẹ, ta thật sự là quá xui xẻo. Cái này Đông Diệu Thần Châu ở đâu là thất lạc chi địa nha? Vừa mới người kia vậy mà có thể lấy thân hóa lôi, trời ạ, chính là Trung Châu lớn nhất tông môn Ngự Lôi Tông tông chủ, cũng làm không được lấy thân hóa lôi nha. Hắn rốt cục bò tới cái kia xanh mơn mận tia sáng phía dưới, đã thấy tia sáng kia đúng là do một cái kỳ dị hồn phách phát ra. Hồn phách kia mũi to, mắt xanh, một đầu tóc ăn, quanh thân có một ít kỳ quái ký hiệu tại đổi tới đổi lui. Đồng loạn bừng tỉnh đại ngộ, hữu khí vô lực hô, cái kia La Sát Quỷ, ngươi dịu ta một chút. Đối phương bất vi sở động. Hắn lại hô một tiếng, La Sát Quỷ, ngươi dịu ta một chút nha. Cái kia xanh mơn mận hồn phách rốt cục nhịn không được, nghiêng đầu lại, một mặt oán giận mà hỏi thăm, ngươi kêu người nào La Sát Quỷ đâu? Đồng loạn có chút ngạc nhiên, ngươi nha. Đối phương tức hồn hện, ta làm sao lại là La Sát Quỷ? Đồng loạn yếu ớt đáp, tóc ăn, mắt xanh, mũi to, chính là La Sát Quỷ nha. Ta biết mấy cái La Sát Quỷ đâu, đều cùng ngươi giống nhau như lúc. Đối phương giơ chân, đứng lên dùng hai tay đối với đồng loạn điên cuồng so ngón giữa, nổi giận mắng, ổ mẹ nó, ngươi đây là điển hình kỳ thị chủng tộc, ta là người da trắng đều dài hơn bộ dáng này, cái gì La Sát Quỷ? Pháp khắc yêu. Đồng loạn một mặt một bức, hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì. Cái kia La Sát Quỷ liếc mắt, thở phì phì nói ra, nhớ kỹ, ta không phải La Sát Quỷ, ta có danh tự, ta gọi Dệ Lạc. Chương 325, nam nhân thật sự chương 325, nam nhân thật sự nếu như Hứa Phạm nhìn thấy cái này xanh mơn mận quỷ hồn nhất định sẽ kinh ngạc nhảy lên cao ba thước. Cái này tên là Dệ Lạc quỷ hồn, chính là cùng hắn cùng một chỗ từ địa cầu xuyên qua tới dược tể chiến tranh trong trò chơi nở cờ, dược tể kia thương nhân. Lúc trước Dệ Lạc ban cho Hứa Phạm kỹ năng bị động sách dược tể đằng sau, liền trốn vào Chu Thiên trong kết giới, như toan thoát ly một giới này. Nhưng mà Chu Thiên kết giới tường sắt bình thường, không có bất kỳ cái gì khe hở. Dễ Lạc ở bên trong du đã 10 ngày, mới phát hiện có một chỗ sơ hở, như muốn phá hư. Không nghĩ tới Huyền Thanh đạo trưởng, đúng lúc tại tuần sát Chu Thiên, đem hắn bắt quả tang lấy. Huyền Thanh đạo trưởng gặp hắn cái này quỷ hồn rất đặc thù, là cái chưa từng thấy qua loại sản phẩm mới, đem hắn nhốt ở Chấn Hồn Tháp dưới mặt đất tầng thứ 6 bên trong. Dưới đất này trong tầng thứ 6 quan đều là chút không nói lý tà quỷ, Dễ Lạc ở chỗ này chịu đủ ức hiếp, thẳng đến hắn gặp đồng loạn. nơi đây tạm thời không nhắc tới, để cho chúng ta đem tầm mắt chuyển hướng Bắc Câu Lô Châu. Phương Bắc Quỷ chủ điện bên ngoài, trên tế đàn, Thực Quỷ chân nhân cùng Vương Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn xem đồng loạn mệnh đăng. Ngọn đến ngọn lửa chỉ còn lại có như hạt đậu nành, mà lại lúc sáng lúc tối, nhìn tùy thời đều muốn dập tắt. Vương Tiêu hồn phách trở tối không ít, hướng Chu Thiên trong kết giới tặng người, để hắn bị thương không nhẹ, Chu Thiên kết giới phản hồi tới Hủy Thiên Diệt Địa lực bài xích, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn đều xoắn nát. Hắn tràn đầy lo âu hỏi, mệnh đăng này làm sao lúc sáng lúc tối? Thực Quỷ chân nhân thần sắc lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, lúc sáng lúc tối đã nói lên đồng loạn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thủ hạ ngươi đều là đám rác rưởi sao? Vương Tiêu trừng mắt, làm sao có thể chứ? Vừa mới ta cảm ứng được đồng loạn sử dụng tuyệt chiêu của ta nhất giới tuyệt hồn thương. Theo lý thuyết Đông Diệu Thần Châu hẳn là không người có thể tiếp được. Thực Quỷ chân nhân trong mắt hơi híp, nói móc nói vậy cũng có thể để tuyệt chiêu, dùng để đánh con muỗi còn tạm được. Vương Tiêu rất xấu hổ, ngẩng đầu nhìn nhan sắc cảm đạm huyết nguyệt, nói ra, thừa dịp huyết nguyệt còn chưa mất đi, không bằng lại cho một cái đi qua. Thực Quỷ chân nhân liếc mắt nhìn hắn, chờ hắn linh hồn cơ hồ trở nên trong suốt, nói ra, ngươi gánh không được, lại cho một người đi qua, ngươi liền bị Chu Thiên kết giới giảo hồn phi phách tán. Vương Tiêu nói vậy liền đợi thêm 3 tháng, chờ lần sau huyết nguyệt giáng lâm, ta chưa khỏi thương thế, chúng ta lại cho người đi qua. Thực Quỷ chân nhân lắc đầu, đồng loạn là thủ hạ ngươi mạnh nhất quỷ thống, đưa những người khác đi qua, hạ chẳng là giống nhau. Chúng ta cho tới nay đều đánh giá thấp Đông Diệu Thần Châu thực lực, nơi đó nhất định có cùng loại với ta tồn tại. Rõ ràng thực lực đã tràn ra nguyên bản cảnh giới gấp mấy trăm lần, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Thậm chí không biết cảnh giới càng cao hơn là cái gì, hắn lạnh lùng trong con ngươi lộ ra một tia mong ngợi, xem ra Đông Diệu Thần Châu cũng đồng dạng đặc sắc. Ta Đồ Nhi kia có chính hắn đường muốn đi, tạm thời cũng đừng có quấy rầy hắn. Vương Tiêu nghe hắn nói như vậy, gấp, làm gì? Ngươi lại không nguyện ý tặng người đi qua. Vậy ta Hoàng Tuyền Thạch làm sao bây giờ? Thực Quỷ chân nhân dò xét hai ngón tay cắm vào trong hư không, từ bên trong kẹp đi ra một khối cùng loại với đá cội tảng đá, ném cho Vương Tiêu. Vương Tiêu vừa tiếp xúc với ở tảng đá, trên tảng đá lập tức truyền đến một cô ấm áp khí tức, chạy khắp toàn thân của hắn, chậm rãi tầm bổ, chữa trị hắn tổn hại linh hồn. Vương Tiêu sắc mặt vui mừng, kích động nói, thật là Hoàng Tuyền Thạch a. Có tảng đá kia tại, về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng thần hồn bị hao tổn, đa tạ đa tạ. Thực Quỷ chân nhân nói, nếu như ngươi muốn tại trên thực lực có chỗ tinh tiến, liền thiếu đi dựa vào những ngoại vật này. Vương Tiêu ngay tại cao hứng, căn bản không có đem Thực Quỷ chân nhân lời nói để ở trong lòng. Thực Quỷ chân nhân lắc đầu, thân ảnh như yên bình thường tán đi. Đông Diệu Thần Châu, Lam Tuyết Thành bên ngoài 30 dặm chỗ, Hứa Phạm Như cũ giấu ở trong hồ nước. Bành Xuân Thụ mang theo Mao ra một vị đạo trưởng đến bên hồ lục soát một phen. Ngược lại là do xét ra tà quỷ khí tức, lại không thể tra ra tà quỷ hướng đi. Cuối cùng được ra kết luận là, cái này tà quỷ tám thành là bị Chu Thiên kết giới rào sát. Bành Xuân Thụ vẫn là không yên lòng, điều tập một chi nửa ngộ cảnh giới Long Quy quân tiểu đội ở bên hồ đóng quân. Hứa Phạm mới lấy được kỹ năng thập phương không bộ thuật thuấn di khoảng cách chỉ có 10 mét, thực sự quá ngắn, cho nên không cách nào dựa vào chiêu này thức đào thoát. Rơi vào đường cùng, hắn liền một mực giấu ở trong nước. Thẳng đến 7 ngày sau đó, chú đóng ở bên hồ Long Quy quân tiểu đội rốt cục rút đi, hắn mới thoát khốn, lặng lẽ quay trở về trong thành. Hứa Phạm vừa về tới nhà, liền lòng như lửa đốt ôm lấy Mai Tư Loan thẳng đến Đông Sương phòng mà đi. Cả kinh Mai Tư Loan phát ra một trận thét lên, doa đến một đám gia phó gà bay chó chạy. Huyền băng lân giáp bị thay đổi đằng sau, trên người hắn tầng kia chán ghét lân phiến rốt cục biến mất. Rốt cục làm trở về nam nhân thật sự, có thể cùng Mai Tư Loan thỏa thích hưởng thụ mây mưa sự tình. Mai Tư Loan trong khoảng thời gian này chờ đến rất khổ. Hứa Phạm trước khi đi đã nói với nàng, nói lần này đi ra ngoài chính là vì giải quyết đồng tử công vấn đề, cho nên Mai Tư Loan đã chờ mong lại sợ hãi. Tự ra mình ở trong phòng bưng lấy quyển kia tiên hợp 49 thức cẩn thận nghiên cứu, muốn cho Hứa Phạm mang đến một đoạn tuyệt đối khó quên hồi ức. Kết quả, Hứa Phạm vừa đi chính là 7 ngày. Mai Tư Loan các loại tâm đều lạnh, thật vất vả đem người trông mong trở về, không nghĩ tới Hứa Phạm như vậy gấp gáp, giữa ban ngày liền không nhịn được, lại ngay trước mặt mọi người ôm nàng. Mai Tư Loan dãy rủa lấy, vừa thẹn diện mục xích hồng, cảm thụ được Hứa Phạm lồng ngực truyền đến ấm áp, chỉ cảm thấy hỏa thiêu ngũ tạng, một dòng nước nóng chảy khắp toàn thân, để nàng toàn thân trên dưới nóng hổi cùng lò luyện bình thường, thân thể mềm đến ngay cả một cây đầu ngón út đều không động được. Trong phòng chuyện tốt, không thể nhiều lời, lấy thơ đại biểu, đùa giỡn điều sơ hơi cự, nhu tình đã tối thông. Đêm hoàn thiên ảnh động, về bước ngọc trần mông. Chuyên mặt chạy hoa tuyết, trèo lên giường ôm kinh bụi. Uyên ương giao hàn múa, phỉ thúy đoàn tụ lồng. Lông mày xấu hổ thiên tụ, môi chu ấm cả dung. Khí rõ ràng lan duệ phước, da nhuận ngọc cơ phòng. Vô lực tung rời cổ tay, đạp tiểu yêu liếm cùng. Mồ hôi chảy trâu điểm điểm, phát loạn lục sung xuê. Thẳng đến ngày kế tiếp chạm vào tối, Hứa Phạm mới từ Đông Sương trong phòng bị leo đi ra. Vừa tới chính đường, liền gặp được Vương Miện cùng Mã Tố, hai người gặp hắn bước chân phủ phiếm, thần hình tiểu tụy, đều là cười ha ha. Vương Miện giơ ngón tay cái lên, trêu chọc nói, người trẻ tuổi thân thể là tốt, một ngày một đêm, công tử bí mãnh. Hứa Phạm mặt đỏ lên, quay đầu ra chính đường, lại đi phòng bếp, muốn tìm ăn chút gì. Kết quả trong phòng bếp Trịnh Thị, Hứa Ngư Nương, Hứa Thiếu Nhi, Mai Tư Hàn, Thiên Bình quận chúa tất cả đều tại. Mọi người thấy hắn, thần sắc đều rất xấu hổ. Mai Tư Hàn đần độn nói, tỷ phu, ngươi cùng tỷ tỷ trong phòng làm gì? Ý dụ ý nha nha réo lên không ngừng, làm cho chúng ta một đêm đều ngủ không đến cảm giác. Hứa Phạm mặt tối sầm, quay đầu bước đi, bỏ xuống một câu, làm một ít thức ăn đưa tới. Nghĩ ấm nói bụng. Chương 326, dễ lạt đại lừa dối. Chương 326, dễ lạt đại lừa dối. Trong trấn hồn tháp, dễ lạt cùng đồng loạn đã ở chung được 7 ngày lâu. Dưới mặt đất tầng thứ 6 bên trong, có không ít tà quỷ, đều là nhân vật hung ác. Dễ Lạt chịu đủ ức hiếp, đồng loạt đến đằng sau, cải biến loại hiện trạng này. Dễ Lạt rốt cục không cần một mình thụ khi dễ, hai người bọn hắn cùng một chỗ thụ khi dễ. Dễ Lạt cùng mặt khác tà quỷ trên bản chất không giống với, hắn là số lượng theo đoàn, cả ngày phát sáng, một hồi biến thành màu xanh lá, một hồi biến thành màu lam, mấy trăm con tà quỷ bên trong, hắn là sáng nhất tử, cho nên tặc kéo cửu hận. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này tay trói gà không chặt, miệng còn thối, gặp ai cũng ổ mẹ nó, pháp khắc bưu. Cho nên người gặp người lớn, quỷ gặp quỷ lớn. Đồng loạn liền không giống với lúc trước, tiểu tử này nội tâm mặc dù sao động, nhưng bề ngoài đôn hậu trung thực, lại gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Mới đầu là rất có quỷ duyên. Làm sao trong cơ thể hắn có lôi đế lưu lại lôi thực, một phát tác liền đau quỷ khóc sói gào. Mặt khác tà quỷ thường xuyên lúc đang ngủ bị hắn đột nhiên thét lên đánh thức, mấy ngày kế tiếp tất cả đều phiền đấu. Về sau, mỗi ngày đều có tà quỷ đem đồng loạn treo ngược lên đánh, dùng để giải hận. Hai cái cá mẹ một lứa, ngay tại chịu đủ ức hiếp bên trong, thành lập thâm hậu hữu nghị. Bất quá, Dễ Lạt từ đầu đến cuối tại đề phòng đồng loạn, hắn là khinh thường tại cùng những này ăn người không nháy mắt tà quỷ làm bạn. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn hay là cái kia bối cảnh thần bí, thụ trong trò chơi từng cái anh hùng tôn kính, thụ các người chơi yêu thích dược tề thương nhân. Hắn rất hưởng thụ loại kia các người chơi kiếm được đầy đủ tiền, liền chạy tới tiệm của hắn bên trong tiêu phí lửa nóng chẳng cảnh. Cũng kỳ vọng, khát cầu có thể lần nữa trở lại cái kia để hắn cảm thấy an tâm thế giới. Đồng loạn luôn luôn tại quanh con lòng vòng tìm hiểu Diêm La huyết mạch tin tức. Hắn từ Mao gia nhân trên thân cảm nhận được cùng loại với Diêm La huyết mạch khí tức, nhưng là loại khí tức này so Diêm La huyết mạch đối với quỷ vật áp chế phải yếu hơn gấp trăm lần. Hắn không biết Mao gia nhân là thu liễm khí tức, hay là huyết mạch không đủ tinh thuần, nhưng cũng có một tia hy vọng. Nếu như thực quỷ chân nhân đồ đệ ngay tại Mao gia, vậy hắn có lẽ còn có cơ hội thoát khốn. Hắn bắt đầu tính toán như thế nào đem một chút tin tức truyền đạt cho Mao gia nhân, lấy gây nên thực quỷ chân nhân đồ đệ chú ý mới đầu. Dễ Lạt cũng không rõ ràng đồng loạn nói tới Diêm La huyết mạch đến cùng là cái gì, nhưng ở tình cờ một lần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được Diêm La huyết mạch người có thể lấy quỷ làm thức ăn, lập tức liền cảnh giác lên. Hắn biết Hứa Phàm sách dược tề bên trong, vừa vặn liền có một cái lấy quỷ làm thức ăn kỹ năng. Chẳng lẽ lại người hắn muốn tìm là Hứa Phàm? Dễ Lạt có chỗ hoài nghi đằng sau, liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lời nói khách sáo. Lấy quỷ làm thức ăn? Nói đùa cái gì, thiên hạ này nơi nào có lấy quỷ làm thức ăn chủng tộc. Đồng Luân nói, đây chính là ngươi không kiến thức, thế gian vạn vật luôn luôn tương sinh tương khắc. Diêm La huyết mạch chính là ta quỷ tộc thiên địch. Danh xưng Diêm La vừa ra, vạn quỷ thần phục. Ta đã thấy vị kia Diêm La, chỉ một câu thôi ngón tay, liền có thể để cho ta hồn phi phách tán, chính là tiên nhân hạ phàm. Hắn cũng có thể tùy ý chém giết. Dễ Lạt khẽ nhíu mày, trong lòng tự đủ chẳng lẽ lại thế giới này còn có những người khác có thực quỷ giả năng lực. Hắn những dược tề kia kỹ năng vốn chính là từ thế giới này bản nguyên bên trong nhìn trộm mà đến. Có những người khác có năng lực giống nhau cũng không phải không có khả năng. Hắn quanh co dò hỏi, thế giới này thật có tiên nhân sao? Đồng loạn không dám bại lộ chính mình là Bắc Câu Lô Châu tới, mập mờ suy đoán nói ta chính là đánh cái so sánh. Tóm lại, ta gặp qua vị kia Diêm La là nhân vật cực kỳ lợi hại. Dễ Lạt khích tướng nói chuyện bừa bãi, trước đó còn nói ngươi muốn tìm Diêm La niên kỷ rất nhỏ, chỉ có mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi lại có thể có bao nhiêu lợi hại? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đông Diệu Thần Châu có nhân vật này. Đồng loạn liếc mắt, này Diêm La không phải kia Diêm La. Tính toán, nói cho ngươi không rõ. Hắn nghiêng đầu đi không muốn nói chuyện nhiều. Dễ Lạt lại không chịu bỏ qua, hướng dẫn từng bước nói Đông Diệu Thần Châu tuổi trẻ tuấn kiệt, ta mỗi một cái đều biết. Người kia hình dạng thế nào? Có gì thần thông? Nói nghe một chút, không chừng ta gặp qua. Đồng loạn nghe hắn nói như vậy, liền giằng nói, người ta muốn tìm tinh thông độc thuật, nắm giữ một môn bay ra quái dị tự phụ không gian chữa vật loại thần thông, am hiểu nấu thuốc, từng trộm cắp một cái kho thuốc, những tin tức này đều là đứa bé lanh lợi cung cấp. Ban đầu ở bắt giác quỷ lao bên trong, Hứa Phàm mang theo mặt nạ, đứa bé lanh lợi cũng không nhìn thấy tướng mạo của hắn. Nhưng nghe thanh âm hắn non nớt, đánh giá ra tuổi của hắn không lớn. Mặt khác, Hứa Phàm tại bắt giác quỷ lao bên trong nấu luyện qua dược tề, sử dụng tới diệu độc, lục quỷ, lại làm lấy đứa bé lanh lợi mặt mở ra tất thương. Những tin tức này, đứa bé lanh lợi một cái không rơi, tất cả đều nhớ kỹ. Thậm chí còn vẽ ra mấy cái Hứa Phàm mở ra tất thương lúc đầu gối bên trong xuất hiện màu lam nhạt ký hiệu. Tinh thông độc thuật, đây là độc tính miễn dịch. Trên đầu gối toát ra kỳ quái tự phụ không gian chữa vật thuật pháp, đây là tất thương. Còn am hiểu nấu thuốc, trộm cướp kho thuốc, Dễ Lạt nghe chút liền biết người này chính là Hứa Phàm. Hắn đã mừng rỡ lại lo lắng. Hứa Phàm là hắn ở thế giới này duy nhất có thể tín nhiệm cùng dựa vào người. Hắn dò hỏi, ngươi tìm hắn làm gì? Là muốn ăn hắn. Đồng loạn mới đầu là muốn đem Hứa Phàm ăn hết, nhưng ý thức được Đông Diệu Thần Châu cũng có rất nhiều mạnh hơn hắn người tồn tại, lập tức liền đổi chủ ý. Hắn tìm hiểu Diêm La huyết mạch tin tức, một là hy vọng nhờ vào đó thoát khốn, hai là muốn ôm đùi. Hắn đang mong đợi Hứa Phàm tương lai có thể trưởng thành là thực quỷ chân nhân tồn tại dạng này, mà hắn đem hầu hạ hai bên, trở thành Hứa Phàm phụ tá đắc lực. Hắn hồi đáp, người kia là ta chủ tử tương lai, ta tìm hắn là vì bảo hộ hắn, phụ dưỡng hắn. Cái này khiến Dễ Lạt cảm thấy ngoài ý muốn, chủ tử tương lai, ngươi cũng không biết hắn là ai, vì sao muốn phụng hắn làm chủ đâu? Đồng loạn học thực quỷ chân nhân ngữ khí nói ra, Diêm La huyết mạch được trời ưu ái, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhận chủ đến sớm làm, cứ như vậy mới có thể thu được cao nhất tích lợi. Lôi Minh nếu như nguyện ý, có thể cùng ta cùng một chỗ đầu nhập vào. Dễ Lạt nghe hắn nói như vậy, trầm mặc không nói, trong lòng tính toán nên như thế nào làm việc. Đồng loạn gặp hắn không nói lời nào, có chút cười xấu hổ cười, nói ra, chỉ tiếc chúng ta thân hãm nhà tù, ngay cả thoát khốn cũng thành vấn đề, càng đừng đề cập đi tìm Diêm La huyết mạch. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Dễ Lạc đột nhiên nghiêng đầu lại, hỏi: "Ngươi nói, người kia nắm giữ một môn bay ra quái dị tự phụ loại không gian chứa vật thần thông?" Đồng Loạn nhẹ gật đầu. Dễ Lạc chỉ thân thể của mình, "Có phải như vậy hay không tự phụ?" Đồng Loạn nhìn kỹ, chỉ gặp Dễ Lạc trong cơ thể phiêu đãng từng chuỗi kỳ quái tự phụ. Hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, những tự phụ này bên trong, cùng đứa bé Lanh Lợi viết xuống tự phụ cực kỳ tương tự. Hắn trợn mắt hốt mồm, "Cái này, trên người ngươi tại sao có thể có loại này tự phụ?" Dễ Lạc lộ ra một cái đôn hậu dáng tươi cười, "Người ngươi muốn tìm, rất có thể là của ta Đồng Hương." "Đồng Hương?" Đồng Loạn nhảy lên cao ba thước, "Không thể nào. Trùng hợp như vậy, không sợ nói cho ngươi, những tự phù này được xưng là A Lạp chú là ta cùng ta vị Đồng Hương kia tại Lệ Quỷ trong bí cảnh tìm tới. Sau khi ta chết, hồn phách không tiêu tan, có thể trở thành hiện tại bộ dáng này, cũng là dựa vào loại pháp này." Chú Dễ Lạc giải thích một phen, một mặt thốn thức nói, "Chỉ tiếc, ta cùng ta vị Đồng Hương kia tại trong bí cảnh đi rời ra, nghiên kỷ của hắn còn nhỏ, ta còn tưởng rằng hắn chết. Bây giờ nghĩ lại, hắn có lẽ có khác kỳ ngộ, lại có Diêm La huyết mạch. Cái gì A Lạp chú Lệ Quỷ bí cảnh, đều là Dễ Lạc hiệp biên, chính là vì chứng minh hắn cùng Hứa Phạm là nhận biết." Đồng Loạn nhìn thấy trên người hắn tự phụ, đã tin ba phần, lại nghe hắn làm như có thật giảng A Lạp chú cùng Lệ Quỷ bí cảnh, lập tức liền tin tưởng không nghi ngờ. Hắn liền vội vàng hỏi, "Ngươi bị Đồng Hương kia kêu cái gì?" "Hắn là Mao gia nhân a." Dễ Lạc nói hắn gọi Hứa Phạm, là Đại Chu người Thanh Thụ huyện người. "Đại Chu Thanh Thụ huyện, đó là cái nào?" "Đại Chu tại Đông Diệu Thần Châu Nam Bực, khoảng cách nơi đây cách xa nhau và dặm." Đồng Loạn nghe chút liền xì hơi, hắn vốn đang coi là thực quỷ chân nhân đồ đệ là Mao gia nhân, như vậy bọn hắn mới có cơ hội gặp lại. Nhưng nếu như bọn hắn cách xa nhau và dặm, vậy bọn hắn đời này đều không có gặp nhau khả năng. Dễ Lạt lại rằng nói, "Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta mang một kiện đồ vật cho hắn, ta có biện pháp đưa ngươi rời đi." Đồng Loạn liếc mắt, hắn cảm thấy Dễ Lạt nói chuyện uống canh một dạng, không có phổ, "Lôi Minh, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Ngươi nếu là có biện pháp rời đi, làm sao không chính mình đi?" Dễ Lạt nói, "Đi ra biện pháp ta có, nhưng tay ta không trói gà chi lực, cũng sẽ không bất luận cái gì thuật pháp, đi ra cũng sẽ bị bắt trở về. Ngươi liền không giống với lúc trước, chỉ cần giải khai Mao gia nhân tại trong cơ thể ngươi bảy ấn phù, thực lực của ngươi liền có thể khôi phục hơn phân nửa, tuyệt đối có cơ hội thoát đi Mao gia." Đồng Loạn khoát khoát tay, chỉ bầu trời nói ra, "Lôi Minh, ngươi có chỗ không biết, phía ngoài tiểu chu thiên kết giới có thể rào sát hết thảy tà hồn, chỉ có tại hàng linh này mới có thể có một tia cơ hội thở dốc, mà lại nếu như trễ tìm tới có thể phụ thân thi thể, hay là sẽ hồn phi phách tán, ra ngoài cùng tự sát không có gì khác biệt." Dễ Lạc cười nói, "Hiện tại đi ra xác thực cùng tự sát không có gì khác biệt, nhưng 7 ngày sau liền không giống với lúc trước." "7 ngày sau? Có cái gì thuyết pháp a?" Đồng Loạn có chút không hiểu. Dễ Lạc nói, "7 ngày sau đó, khoảng cách nơi đây 100 dặm Vạn Yêu Hải sẽ mở ra một chỗ bí cảnh, được xưng là Vạn Yêu bí cảnh. Vạn Yêu bí cảnh mở ra lúc, phương viên 100 dặm huyền khí đều sẽ bị dành thời gian, chấn hồn tháp cùng tiểu chu thiên kết giới thụ nó ảnh hưởng, lực phòng ngự sẽ xuống tới thấp nhất. Đến lúc đó, chính là ngươi thoát khốn thời cơ tốt nhất. Vạn Yêu bí cảnh là độc lập với tiểu chu thiên kết giới bên ngoài. Ngươi chỉ cần có thể trốn vào Vạn Yêu bí cảnh liền triệt để an toàn, rốt cuộc không cần thụ tiểu chu thiên kết giới hạn chế." Chương 327, giúp người thành thần. Chương 327, giúp người thành thần. Dễ Lạc lời nói, để Đồng Loạn rất khiếp sợ, chấn kinh đến không thể tin. Chứ huyết nguyệt phủ xuống thời giờ, nguyệt hoa sẽ ô nhiễm tiểu chu thiên kết giới dẫn đến nó biến đến mỏng manh bên ngoài. Thiên hạ này cơ hồ không có bất kỳ sự tình gì vẫn có thể quấy nhiễu được tiểu chu thiên kết giới. Cho dù mạnh như An Quỷ chân nhân, cũng vô pháp tiến vào Đông Diệu Thần Châu. Một phương bí cảnh mở ra, lại muốn rút khô phương viên 100 dặm huyền khí, thậm chí còn đem ảnh hưởng đến tiểu chu thiên kết giới. Loại sự tình này, hắn chưa từng nghe thấy. Nghe, bí cảnh mở ra thời điểm, đúng là tốt nhất thoát khốn thời cơ. Đồng Loạn rất tâm động, nhưng dưới mắt tình huống, vẫn 10 phần quân bách. Hắn hỏi, "Nghe Lôi Minh ý tứ, ngươi có thể bài trừ trong cơ thể ta ấn phủ?" Dễ Lạc gật gật đầu, hắn rũi ra hai cây đầu ngón tay, đâm vào Đồng Loạn hồn thể bên trong, dễ như trở bàn tay đem một viên ấn phủ kẹp đi ra. Viên kia ấn phủ từ khi Đồng Loạn trong thân thể rời đi, lập tức hóa thành điểm điểm tinh hoa, bay vào bầu trời. Đồng Loạn khiếp sợ trợn mắt hốt hoồm. Cái kia để hắn không có lực phản kháng chút nào, đem hắn một thân thuật pháp đều khóa kín ấn phủ lại bị Dễ Lạc dễ như trở bàn tay hái được đi ra. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, trong chấn hồn tháp vang lên liên tiếp tiếng chuông, thanh thúy êm tai, thanh âm vừa nhanh vừa đội. Tầng thứ 6 Tà Quỷ môn nghe được thanh âm này, lập tức từ dưới đất bò dậy, thành thành thật thật dựa vào chân tường đứng thẳng, đem cánh tay nâng cao cao. Dễ Lạc cũng giống như thế, đứng lên, dán tường đứng thẳng, hai tay giơ lên cao cao. Đồng Loạn gặp mọi người ào ào lạp lạp đứng lên, liền cùng quân nhân tập hợp giống như đứng một loạt. Có chút mờ mịt, không rõ mọi người đang làm gì. Đúng lúc này, tầng thứ 6 cửa lớn két một tiếng mở ra. Hai viên huỳnh quang nhận ném bảo, phát ra chướng mắt bạch quang, đem toàn bộ tầng thứ 6 đều chiếu sáng. Hai vị đạo sĩ tuổi trẻ đội vàng một đội cương thi đi đến. Hai người ngắm nhìn bốn phía, gặp Tà Quỷ môn đều thành thành thật thật dán tường đứng thẳng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không biết làm sao, vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất Đồng Loạn. Cầm đầu trên mặt có khối lớn đốm xanh đạo sĩ hơi nhướng mày, cả giận nói, chuông gió vang lên thời điểm, cần dán tường đứng thẳng, hai tay giơ cao. Người vi phạm vào miệng 30. Hắn hướng phía Đồng Loạn một chỉ, hai cái cương thi lập tức nhảy nhảy nhót nhót nào tới. Cái này hai cái cương thi trên thân đều là có dán đặc chế phụ lục, có thể đụng vào hồn thể. Đến trước mặt, một bàn tay bóp Đồng Loạn cổ đem hắn cầm lên. Một cái khác thẳng băng hai tay, tả hữu khai cung. 3333 một bàn tay lại một bàn tay đánh vào Đồng Loạn trên khuôn mặt. Đánh hắn hồn thể nổi lên một trận gợn sóng, cơ hồ muốn hồn phi phách tán. đau đến hắn ai ú hô hoán lên. Đồng loạn lúc này mới ý thức được chính mình là làm trái với quy, cũng biết hô lớn, ta là mới tới, ta không hiểu những quy củ này, tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng a. Một đám tà quỷ thiếp lấy chân tường, quy củ đứng đấy, lặng lẽ nghiêng nhãn quan nhìn đồng loạn thụ hình, từng cái run lẩy bẩy, câm như hến. Đốm xanh tiểu đạo hít mắt, huệ bài thét, không hiểu quy củ liền lại nhiều thêm 30, để hắn nhớ rõ ràng điểm. Và miệng 60. Đồng loạn ủy khuất hỏng, quay đầu nhìn về phía Dệ Lạt, hỏi, Lôi Minh, ngươi vì sao không nhắc nhở ta một chút? Dệ Lạt đem đầu đốn éo, không dám nhìn hắn, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Đồng loạn chịu 60 bàn tay, cả người đều hiểu xỉu, huệ bài ngã xuống đất. Đốm xanh tiểu đạo mắt một khoét, quát chói thai một tiếng, đứng ngay ngắn. Đồng loạn thân thể lắc một cái, cắn răng từ dưới đất bò dậy, học mặt khác tà quỷ bộ dáng, tựa ở chân tường, hai tay giơ cao, động cũng không dám động. Đốm xanh tiểu đạo nhìn quanh mặt khác tà quỷ, sắc mặt âm trầm dò hỏi, vừa rồi trong tầng thứ 6 có một đạo ấn phù hóa thành tinh hoa, bay về phía chân trời, phát động chấn hồn linh. Ai thể nội ấn phù mất rồi? Đứng ra. Toàn trường yên tĩnh, mỗi cái tà quỷ đô mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không có một cái nào dám lên tiếng. Đồng loạn trợn tròn mắt, trong lòng tự đủ, hắn nói không phải là ta đi. Đúng lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Dệ Lạt đột nhiên cao giọng nói, tiên trưởng, ta nhìn thấy đồng loạn thể nội rất xuống một viên ấn phù, nhưng phù ấn này không phải đồng loạn lấy xuống, là chính mình rơi ra ngoài. Đồng loạn, đốm xanh tiểu đạo khẽ như mày, hỏi, ai là đồng loạn a? Đồng loạn mặt đều tái rồi, quay đầu nhìn về phía Dệ Lạt, đã thấy Dệ Lạt chính rôi ra một đầu ngón tay chỉ vào hắn nói ra, hắn chính là đồng loạn. Đồng loạn cũng đủ cơ linh, cuốn quýt hướng phía trước bước một bước, hồi đáp, là ta chính là đồng loạn. Hắn cúi đầu vạch lên đầu ngón tay số thể nội ấn phù, một cái, hai cái, ba cái, tám cái, chín cái. Bẩm báo tiên trưởng, trong cơ thể ta ấn phù sát thực thiếu một mai, nguyên bản có 10 viên, hiện tại chỉ có 9 mai, nhưng là ta không biết viên này ấn phù là thế nào rơi ra ngoài. Đốm xanh tiểu đạo hơi kinh ngạc, lại là ngươi? Ú a, vực ngoại tiên ma còn có tiên chữ. Hắn lên trước kiểm tra đồng loạn hồn thể, phát hiện còn lại 9 mai ấn phù còn gắt gao khảm nạm tại đồng loạn nguyên hồn bên trong, không có chút nào chọc ra dấu hiệu. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, từ trong ngực lấy ra một cái cực kỳ đẹp đẽ tử kim lư hương đến, hai ngón tay cắm vào trong lư hương, nhẹ nhàng quấy, từ tàn hương bên trong kẹp ra một viên óng ánh sáng long lanh hổ phách đến. Hổ phách bên trong khảm nạm một viên ấn phù. Hắn đem hổ phách nhét vào đồng loạn nguyên hồn bên trong, niệm vài câu chú ngữ. Hổ phách lập tức hòa tan, chỉ còn lại bên trong ấn phù khảm vào linh hồn, cùng mặt khác 9 mai ấn phù nối liền cùng một chỗ. Đồng loạn lập tức cảm giác được thể nội vừa mới hơi có chút sức sống huyền khí, lại quy về tĩnh mịch. Đốm xanh tiểu đạo giảng nói, lần sau ấn phù lại mất rồi, chủ động đi trước cửa quỷ, chờ đợi bị một lần nữa phong ấn. Nếu không ta định đánh ngươi hồn phi phách tán. Đồng loạn liền vội vàng gật đầu, nhớ kỹ, ta nhớ kỹ. Đốm xanh tiểu đạo vẫn còn không muốn buông tha hắn, song sau lưng tiểu đạo sĩ phân phó nói, sư đệ, liền do ngươi đến hành hình. Thường hắn mời đạo liêu tiên chi hình. Tiểu đạo sĩ kia cũng liền 11-12 tuổi niên kỷ, nhếch miệng cười một tiếng, không còn răng cửa, chỉ có hai viên tiện hề hề răng mèo. Nói chuyện có chút hở, nghe nói hắn ăn nửa thanh bách tính, giết 4 vị bất luật cường giả đâu. Trong đó còn có từng có ân tại ta Mao gia đốt đến đại sư, ta có thể hay không nhiều đánh hắn vài roi. Đốm xanh đạo sĩ gật gật đầu, lôi đến nói không có khả năng khinh suất tha thứ. Ngươi muốn đánh vài roi liền đánh vài roi đi, đừng đánh chết là được. Tiểu đạo sĩ mặt mày hớn hở, từ trong tay áo túm ra một cái linh đan, run hai lần. Lập tức có hai cái cương thi nhảy nhót lấy tiến lên đem đồng loạn đặt tại trên mặt đất. Tiểu đạo sĩ rút ra một cây dùng đầu biên chế trường tiên, dính tuần dương chi thủy, hướng phía đồng loạn trên thân rút đi lên. Đùng to lớn tiếng roi vang lên, đồng loạn tùy theo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiểu đạo sĩ cực kỳ đắc ý, thử lấy răng nanh nói nhớ kỹ, đạo gia ta tên là Khoát Nha Tử. Cũng không biết đánh bao nhiêu roi, thẳng đến tiểu đạo sĩ đánh mệt mỏi mới thu tay lại, đồng loạn hồn thể đã trong suốt đến cơ hội nhìn không thấy. Hắn nằm trên mặt đất, thở mạnh lấy khí, kêu rên liên tục. Dính cực dương chi thủy liễu tiên nhất khắc chế quỷ vật, mỗi một quất ở trên người đều như rút gân lột da bình thường. Khoát Nha Tử thở hổn hển nói, hôm nay ta đánh mệt mỏi, tạm thời tha ngươi. Tiếp qua 10 ngày, các loại phụ trách hình phạt ấm mây con sư minh trở về, chính là ngươi thụ thẩm bị phạt thời gian. Đến lúc đó nhất định phải lại đánh ngươi mấy ngàn roi. Cho nên ngươi liền hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào giao phó ngươi thân phận đi. Tuyệt đối không nên lại nói ngươi là vực ngoại thiên ma loại này gạt người chuyện ma quỷ. Khoát Nha Tử vừa đi, đồng loạn liền hôn mê, thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2 mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở ra mắt chỉ thấy Dệ Lạt chính một mặt tò mò đánh giá hắn. Hắn lập tức giận tím mặt, đứng lên, chỉ vào Dệ Lạt cái mũi trách mắng, tốt, ngươi cái thằng trời đánh la sát quỷ. Cuồng ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn hại ta. Dễ là kiêng kỵ nhất người khác gọi hắn la sát quỷ, mặt tối sầm, liền muốn mắng lên, ổ mẹ nó mắng một nửa lại nhịn xuống, hít sâu một hơi, bày ra mặt mũi tràn đầy áy náy, nói ra, đồng huynh chớ trách, ngươi nghe ta giải thích. Người Mao gia tại tà quỷ thể nội thiết đưa ấn phủ, trên thực tế là tiểu chu thiên kết giới mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này từ đầu đến cuối nhận tiểu chu thiên kết giới triệu hoán, cho nên thường xuyên chóc ra. Nơi này tà quỷ thể bên trong ấn phủ trên cơ bản đều chóc ra qua, cũng đều chịu qua đánh. Ta sở dĩ làm như vậy, trên thực tế là vì ngươi thoát khốn tiến hành diễn thử. Ngươi được rõ ràng ta dụng tâm lương khổ a. Thoát khốn diễn thử. Đồng loạn nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Dễ Lạc nói 7 ngày sau đó, vạn yêu bí cảnh mở ra thời điểm, ta sẽ nhất cử lấy xuống trong cơ thể ngươi tất cả ấn phủ. 10 viên ấn phủ toàn bộ lấy xuống, thực lực của ngươi nhất định có thể khôi phục hơn phân nửa. Đáo thời hậu Mao nhà người cũng sẽ như hôm nay dạng này mở ra cửa lớn, tiến đến dò xét. Ngươi chỉ cần đem người tiến vào giết chết, lại thả ra tầng này tất cả quỷ vật, liền có cơ hội thừa dịp loạn thoát khốn. Đồng loạn con ngươi đảo một vòng, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, lại có chút ngạc nhiên hỏi, Lôi Minh, ngươi đến cùng có gì thần thông a? Vì sao có thể dễ dàng như thế lấy xuống trên người ta ấn phù? Ngươi lại là làm thế nào biết phù ấn này là tiểu chu thiên kết giới mảnh vỡ? Vấn đề này, Dễ Lạc rất khó trả lời. Từ lúc hắn đi vào thế giới này mới thôi, hắn đã liên tục hai lần thấy qua thế giới bản nguyên. Lần đầu tiên là tại xuyên qua thời điểm, lần thứ hai là tại hắn mưu toàn phá hư tiểu chu thiên kết giới thời điểm. Hắn phát hiện mình có thể rất nhẹ nhàng cùng thế giới bản nguyên hòa làm một thể. Thật giống như thế giới bản nguyên như hắn đồng dạng, cũng là một đoàn số liệu bình thường. Hắn thấy, đem Đông Diệu Thần Châu nhốt tại trong đó tiểu chu thiên kết giới trên thực tế là thế giới bản nguyên một đầu chi nhánh. Chỉ bất quá ngoại tầng chuyển hóa làm một loại nào đó cứng rắn, không thể xâm phạm đồ vật, đem thế giới bản nguyên ngăn cách trong đó. Dễ Lạc cho là, thế giới này là do vô số đạo vách tường tạo thành. Lấy các loại hình thức, hoa, chim, cá, sâu, núi non sông ngòi, đem thế giới bản nguyên ngăn cách tại các loại ý tưởng vách tường bên trong, duy trì lấy thế giới vận hành, lại tránh cho nhân loại tiếp xúc. Đây là một loại rất kỳ quái hình thức, thật giống như toàn bộ thế giới đều là người tưởng tượng ra tới bình thường. Vừa vặn phù hợp kiếp trước triết học lưu phái bên trong chủ nghĩa duy tâm. Hắn thân là một đoàn số liệu, hoàn toàn là xen vào chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm ở giữa tồn tại. Nó là một cỗ nhân loại chưa có thể nghiên cứu triệt để năng lượng thể, vật chất tối. Thế giới này mặc dù rất huyền ảo huyễn, nhưng trên thực tế nó không làm mười phần kiên cố. Tựa như công bố vũ trụ bản chất bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bình thường. Ở địa cầu người xem ra chủ nghĩa duy tâm hoàn toàn là nơi này chủ nghĩa duy vật. Dễ Lạc tồn tại, liên tiếp hai cái khác biệt vũ trụ, hắn cảm thấy mình đúng lúc là hai cái vũ trụ trùng điệp bộ phận. Hắn tuân theo lấy mình bị lập trình viên ban cho sứ mệnh, đi vào thế giới này đằng sau, cũng có thể nhẹ nhõm lý giải, cũng đem thế giới bản nguyên lấy dược tề phương thức chuyển hóa thành mỗi chủng quy tắc. Những quy tắc này phần lớn chỉ có khảm nạm tại đặc biệt bước sóng trong linh hồn mới có thể thi triển. Cái này đặc biệt bước sóng linh hồn chính là ngựa phạm. Dễ Lạc bản thân không có đủ bất luận cái gì sử dụng thuật pháp năng lực. Hắn tồn tại vẹn vẹn vì phụ trợ Hứa Phàm cái này duy nhất một đầu linh hồn mà thôi. Nghe rất bi ai, nhưng kỳ thật là chuyện đương nhiên. Dễ Lạc thân là nở cờ cờ, vốn chính là dược tề chiến tranh trò chơi này người chơi mà phục vụ. Mà thế giới này chỉ có Hứa Phàm một cái người chơi. Đương nhiên, một ít thuộc tính loại kỹ năng dược tề, tỉ như độc tính miễn dịch long huyết chờ chút, bởi vì dung hợp quá nhiều lực lượng bản nguyên, là có thể đối với Hứa Phàm bên ngoài những người khác có hiệu lực. Nhưng đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dễ Lạc nghĩ, buồn bã nói, thần thông của ta chính là, ta có thể phụ trợ một người thành thần. Chương 328, Vạn Yêu Bí Cảnh mở ra. Chương 328, Vạn Yêu Bí Cảnh mở ra. 7 ngày sau, mùng 3 tháng 11, Chấn Hồn Tháp bên trong, đồng loạn cùng Dễ Lạc sánh vai ngồi dưới đất, kiên nhẫn chờ đợi Vạn Yêu Bí Cảnh mở ra. 7 ngày này thời gian bên trong, hai người đã vô số lần trong đầu diễn thử qua vượt ngục kế hoạch. Đối với đồng làm luận nói, Vạn Yêu Hải là hắn vượt ngục đằng sau duy nhất chỗ đi. Dễ Lạc đối với mình thần thông nói năng thật trọng, cho nên đồng loạn cũng không thu hoạch được càng nhiều tin tức hữu dụng. Bất quá hắn cũng nhìn ra Dễ Lạc chỗ thần kỳ, Dễ Lạc giống như có thể trực tiếp chạm đến lực lượng bản nguyên. Cái này khiến hắn sinh ra vô hạn kinh ý, nếu như một người thần thông có thể tùy ý tiếp xúc đến lực lượng bản nguyên, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ bất luận cái gì trận pháp, thậm chí là chu thiên kết giới. Cho nên, Dễ Lạc nói thần thông của hắn là phụ trợ người thành thần, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn rất ngạc nhiên, những cái kia được xưng là A Lạp chú ký hiệu, đến cùng là dạng gì lực lượng? Dễ Lạc có chút bận tâm. Đồng loạn thể nội lôi thực cách mỗi thời gian một nén nhang liền sẽ phát tác một lần. Mỗi lần phát tác đều sẽ tiếp tục một chén trà 5 phút đồng hồ tại lôi thực phát tác dưới tình huống, đồng loạn đem tiếp nhận thống khổ to lớn, thậm chí ảnh hưởng hắn hành động năng lực. Vạn nhất đồng loạn chạy trốn tới một nửa lại bị nắm trở về, nghiêm hình khảo vấn phía dưới lại đem hắn khai ra, đó chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Phương Đông 100 dặm chỗ, là một mảnh biển rộng mênh mông. Khoảng cách đường ven biển vị trí không xa, có một tòa bị nước biển bao phủ hòn đảo, ở trên đảo có đại lượng hình dạng như cây trúc thủy tinh màu tím. Bởi vậy gọi tên Tử Trúc Đảo. Lúc này, bên bờ đứng đấy mấy ngàn người. Lục Đại Cường Quốc, Bát Đại Thế Gia, Vạn Yêu Hải, Bắc Cương, Vô Tận Dãy Núi, Bách Đăng Sơn, Tiêu Diêu Cốc, Đưa Con Miếu. Các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ tiên tiêu tuấn kiệt đều là tụ tập ở này. Bên trong không thiếu một chút khuôn mặt quen thuộc. Vương Triều Đại Viêm Lục Hoàng Tử Hứa An, Đưa Con Miếu Tô Thu Nhi, Lôi Đế Tứ Tử Lôi Viễn, Vạn Yêu Hải Tiểu Yêu Vương Lục Trường Sinh, Bạch Ngọc Yên, Hoắc Gia Đại Tiểu Thư Hoắc Vũ Tình, Hoắc Vũ Kính. Bọn hắn cũng đang chờ đợi Vạn Yêu Bí Cảnh mở ra, chờ đợi chiều xuống, chờ đợi Tử Trúc Đảo trồi lên mặt biển. Đám mây có ba đạo thân ảnh đứng thẳng. Ở giữa một vị đầu đội mặt hồ ly màu men mặt nạ, mặc một thân tắm đến trắng bệnh một mạc đạo bảo, vắt trên lưng lấy một thanh kiếm gỗ đảo, kiếm gỗ trôi trôi kiếm chói có một cái nho nhỏ sơn hồng hồ lô. Người này chính là Vạn Yêu Hải 13 đại yêu vương một trong, bất luật bảng xếp hạng thứ 16 vị đa bảo đạo nhân Chu Hùng. Hắn bên trái đứng thẳng một vị người khoác cà sa, nửa vai trần trụi hóa thượng đầu trọc, vắt trên lưng lấy một thanh rộng giống cánh cửa giống như đại kiếm màu vàng. Người này cũng là Vạn Yêu Hải 13 đại yêu vương một trong, bất luật bảng xếp hạng thứ 10 vị, pháp danh Giáp Huyền, danh xưng Tu La Phương Trượng. Ngoài cùng bên phải nhất là một vị có một đầu hỏa hồng tóc dài nam tử. Hắn lấy khăn vuông che mặt, mặc một thân màu xám bạc y phục dạ hành, eo treo cá voi dạ trường đao. Người này tên là Trần Hạo, đồng dạng là Vạn Yêu Hải yêu vương một trong, bất luật bảng xếp hạng thứ 5 vị, danh xưng địa ngục viêm ma. Giáp Huyền Phương Trượng nhìn xem bên bờ biển đứng yên thế hệ tuổi trẻ, dùng nó nút móc móc cất mũi, lắc đầu than thở, ai ra ra. Đám nhóc con này từng cái hào hoa phong nhã, trung thực, làm sao lại không có ra mấy cái thứ nhi đầu đâu. Ai, thật sự là không lọt mắt xanh a, cũng liền chúng ta Nhược Yên nha đầu có chút vô pháp vô thiên tình thế, làm người khác ưa thích. Hắn giải quá một mặt râu quai nón, rõ ràng là tên hòa thượng, nhìn lại càng giống cái sơn dã mã phu, cái kia một đôi điếu tình mắt hổ, uy phong lẫm liệt, sát khí tràn trề. Vị này Tu La Phương Trượng là cái khí lượng nhỏ hẹp người, mọi thứ tính toán chi ly, chịu không nổi nửa điểm bị quất, lại thực lực cao tuyệt, gan to bằng trời. Lúc trước 12 yêu vương đại náo Lôi Thần núi, chính là hắn đuổi lửa, đánh trận đầu. Chu Hùng cười khổ nói, thiên hạ thái bình đã lâu, có thể dung không xuống quá nhiều thứ như đầu. Nhược Yên nuôi ra vô pháp vô thiên điêu ngoa tính tình, còn không phải bị các ngươi cho quen. Giáp Huyền hung dữ nhìn chằm chằm Lôi Viễn nhìn một hồi, gặp hắn một đôi mắt từ đầu đến cuối như tên trộm chăm chú vào Bạch Nhược Yên trên thân. Đem ngón tay đầu bóp kéo kẹt rung động, thở phì phò nói, đầu này heo đen lợn vẫn còn đang đánh Nhược Yên chủ ý trở về cho Trường Sinh bàn giao một chút, các loại tiến vào bí cảnh, tìm cơ hội đem hắn làm thịt. Một bên Trần Hào cũng không biết từ chỗ nào lấy ra hai viên hạt đào, bóp nát đem nhân hạt đào đặt ở trong miệng lạch cạch ngay lấy. Nói mà không có biểu cảm gì nói Lôi Viễn là lục phẩm kim cương cốt da dày thịt béo, Trường Sinh muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Không bằng liên thừa dịp hai ngày này bọn hắn vào ở Tử Trúc đảo, ngươi trông chừng, ta độc thủ đem hắn làm thịt. Trần Hào danh xưng địa ngục viêm ma, thực lực so Tu La Phương Trượng càng mạnh, chớ nhìn hắn tướng mạo tuấn mỹ, thậm chí có chút lãnh diễm, nhưng kỳ thật là cái tiểu hài tử tính tình, ham chơi lại đê trí, thích nhất đi theo Tu La Phương Trượng pha trộn, chỉ nói nhân nghĩa, mặc kệ đạo đức, lệ nghĩa liêm sỉ càng là không có, cho nên mới có thể nói ra loại này ý lớn hiếp nhỏ nói. Giáp Huyền dựng thẳng lên cái ngón tay cái, gật gù đắc ý nói kế này rất hay. Chu Hùng hận không thể đem hai người họ đặt tại trong nước biển chết đuối, nổi giận mắng, hai cái lao già xấu xa, cộng lại đều 250 tuổi, ngay cả tiểu đối cũng khi dễ. Ta cảnh cáo các ngươi à, mấy ngày nay cho ta đàng hoàng một chút, nếu là bí cảnh mở ra trước đó, hai người dẫn xuất yêu thiêu thân gì, về sau rốt cuộc đừng nghĩ uống biển xanh hầu như tiểu. Giáp Huyền cùng Trần Hào nghe hắn nói như vậy, biểu lộ đều có chút bối rối, Giáp Huyền vội vàng khoát khoát tay, thôi, thôi. Mặc dù heo đen lợn 10 phần chẳng ghét, nhưng biển xanh hầu nhi tiểu thế nhưng là ta yêu nhất, tuyệt đối không nỡ. Trần Hào sắc mặt dầu di nói, chúng ta không xuất thủ là được, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta tìm những người khác xuất thủ. Ngươi lần này phát ra thiệp mời bên trong có cái gì hạt giống tốt? Chu Hùng nói, hạt giống tốt còn nhiều, chỉ tiếc tốt nhất cái kia không đến. Tốt nhất? Giáp Huyền hết sức tò mò, hỏi, tốt nhất là ai? Chu Hùng nói, Ngụy Thiên Thường Di Đồ, Dê Sinh công tử. Hắn hiện tại thế nhưng lại như mặt trời ban trưa nhân vật nha. Giáp Huyền nhãn tỉnh sáng lên, cái kia chân chính thơ khôi. Ân, tiểu tử kia thơ viết quả thật không tệ. Ta nhớ được lúc trước hắn giống như lấy một địch hai, treo lên đánh qua Trường Sinh cùng Lôi Viễn, Nhược Yên đã từng nói qua lực cánh tay của hắn không xuống 5000 cân, là cái nhân vật. Trần Hào nhếch miệng, khinh thường nói, tiểu tử này trước bái Ngụy Thiên Thường vi sư, đằng sau lại ở rể Mai gia, hiện tại lại phản nhập Đại Chu, trở thành Ngọa Long tiên sinh đồ đệ. Quả thực là cái gian nô ba họ. Loại người này cũng coi là hạt giống tốt. Hứa Phạm danh tiếng vang xa đồng thời, chỉ trích thanh âm cũng lên cao. Thế hệ tuổi trẻ có nhiều đấu kỵ hắn tài hoa, hâm mộ thân phận của hắn người. Những người này tránh không được soi mói, hướng về thân thể hắn rội nước bẩn. Một chút phỉ báng nói xấu nói như vậy thời gian dần trôi qua lưu truyền ra đến. Trong đó lớn nhất hạ thấp nói như vậy, nói đúng là hắn bất tuân sư đạo, mang ý đồ phản loạn, gọi hắn là gian nô ba họ. Chu Hùng bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì gian nô ba họ? Bất quá là tiểu bối tuổi trẻ tanh hôi nói như vậy. Há biết hắn nghịch cảnh cầu sinh, lấy nhỏ thằng lớn, hủy diệt Mai gia. Chuyện làm, thế hệ tuổi trẻ không người có thể nhìn theo bóng lưng. Quả thật thiếu niên anh hùng cũng không sai, Giáp Huyền sớm đã bị Hứa Phạm thi từ chết phục. Mười phần tán đồng Chu Hùng ý kiến, tán dương, hắn trong thơ ngạo khí thế nhưng là có thể đâm rách thanh thiên, người này nhất định là cái thẳng thắn cương nghị hắn tử. Hắn lại hỏi, ngươi là nhìn chúng hắn năng lực gì, mới cho hắn phát thiệp mời? Chu Hùng đáp, là dò xét năng lực. Tiểu tử kia có thể xem thấu ta tàng chuyên hồng mụ. Cái gì? Giáp Huyền cùng Trần Hào cùng kêu lên kinh hô, kinh ngạc há to miệng, vội vàng hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Hùng liền đem hắn dùng đá san hô bảy quẩy bán hàng cố sự nói một lần. Trần Hào nghe xong, kích động không thôi, hắn có thể khám phá ngươi tàng chuyên hồng mụ có phải hay không mang ý nghĩa hắn cũng có thể nhìn thấu hồng mông mê bụ đâu. Chu Hùng gật gật đầu, có khả năng, nhưng cũng không nhất định. Ta tàng chuyên hồng vụ thần thông là từ hồng mông trong xương mù lĩnh ngộ mà đến, ngăn cách dò xét hiệu quả so chân chính hồng mông mê vụ kém hơn một chút. Bất quá tiểu tử kia là ta đã thấy, duy nhất có thể hoàn toàn thấu thị ta tàng chuyên hồng vụ người, đoán chừng là lĩnh ngộ một loại nào đó cực kỳ cao cấp dò xét loại thần thông. Giáp Huyền Hưng phân nói, khó trách Ngọa Long tiên sinh muốn thu hắn làm đồ đệ. Có loại thần thông này, hiệp trợ tham dò bí cảnh, quả thực là không có gì bất lợi. Trần Hào nói vậy chúng ta là không phải có thể dẫn hắn đi pháp không bí cảnh để hắn giúp chúng ta dò xét hồng mông trong xương mù thần dụ địa. Chu Hùng lắc đầu, bây giờ còn chưa được. Hắn thực lực quá yếu, ít nhất phải chờ hắn đột phá nửa ngộ chi cảnh mới có thể tại pháp không bí cảnh bên trong còn sống. Về sau nhiều hơn chú ý, nghĩ biện pháp lôi kéo đi. Giáp Huyền cùng Trần Hào đều lâm vào trầm tư, hai người trong đầu không hẹn mà cùng sinh ra cùng một cái suy nghĩ, không bằng đem tiểu tử kia trói đến. Đúng lúc này, cuồng phong nổi lên bốn phía, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một mặt tấm gương khổng lồ, cao trăm trượng, rộng ngàn thước, đem nước biển phản chiếu trong đó. Chu Hùng lập tức nhắc nhở, vạn yêu bí cảnh, mở ra. Chỉ gặp mặt kính đột nhiên biến thành đen kịt bộ dáng, phản chiếu nước biển biến mất không thấy gì nữa. Trong gương biến thành kinh khủng được sâu màu đen, nước biển tuôn ra mà vào. Lập tức, sóng cả mãnh liệt, sóng chồng ngàn thước, trên mặt biển xuất hiện trên trăm cái vòng xoáy. Trong bầu trời mây đen đang nhanh chóng tụ tập, từng đầu vòi rồng nước bay vào chân trời, tại sấm sét vang rội ở giữa vạn bèo dáng người. Biển động tới, lại không phải nào về phía bờ biển. mà là hướng phía mặt kính nghiền ép mà đi. Tấm gương kia tựa như lô đen, đem mang mang nhiên không giới hạn bạn yêu hải thôn vệ trong đó, đem phương viên trăm trượng huyền khí cũng rút nhập trong đó. Một màn này giống như tận thế giáng lâm. Trên mặt biển tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều là lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, từng cái dọa đến mặt không có chút máu. Đã thấy thủy triều dần dần lui, khoảng cách bờ biển 10 dặm chỗ, một tòa màu tím hòn đảo đang dần dần nổi lên mặt nước. Mau ra! Hơn 30 tên lão đạo ngồi vây quanh tại chấn hồn tháp bốn bề, vạn yêu bí cảnh mở ra thời điểm, cũng là chấn hồn tháp phòng ngự yếu nhất thời điểm. Bọn hắn tụ tập ở đây, chính là phòng bị tà quỷ thừa cơ chạy ra. Huyền Thanh đạo trưởng cũng ở tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dày đặc chân trời, nghe bị liệt liệt gió tây gợi lên chấn hồn tiếng trung, cảm thụ được có cây, không khí, trong trận pháp huyền khí bị nhanh chóng rút đi. Trầm giọng nói, Mao gia đệ tử nghe lệnh, đem thể nội huyền khí độ nhập chấn hồn tháp bên trong. 30 vị lao đạo đồng thời đưa tay theo vào trận trong mắt, đem thể nội huyền khí đều nhu hòa rót vào chấn hồn tháp. Thân tháp nguyên bản trở nên có chút tối nhạt phù văn, lập tức lần nữa sáng lên. Chấn hồn tháp dưới mặt đất 6 tầng, chỗ cửa lớn quỳ một loạt tà quỷ, bởi vì tiểu chu thiên kết giới nhận vạn yêu bí cảnh suy yếu, trong cơ thể của bọn hắn ấn phù buông lỏng, rất nhiều tà quỷ thể nội ấn phù đều có rơi xuống. Bọn hắn liền tuân thủ Mao gia quy củ, quỳ gối cạnh đại môn, chờ đợi người Mao gia đem bọn hắn một lần nữa phong ấn. Một chỗ bí ẩn trong góc, xanh mơn mận dễ lạt thấp giọng dò hỏi, chuẩn bị xong chưa? Đồng loạn diện mục giữ tận từ dưới đất bò dậy, hắn vừa mới đã trải qua một lần lôi thực phát tác, thở hồng hộc nhẹ gật đầu, hồi đáp, bắt đầu đi. Chương 329, tiểu trì chương 329, tiểu trì dễ lạt lập tức đưa tay vươn vào đồng loạn trong hồn thể, năm ngón tay chụp tới, liền đem 10 viên ấn phù đều nắm trong tay, dễ dàng từ trong cơ thể hắn túm đi ra. 10 viên ấn phù vừa rời đi đồng loạn thân thể, lập tức đều phá toái, hóa thành điểm điểm tinh hoa, bay vào chân trời. Đồng loạn thể nội âm khí cấp tốc tụ lại, thực lực cũng đang nhanh chóng khôi phục, hắn liều mạng để nén quanh thân âm tà chi khí, không muốn để cho khí tức của mình quyết tán. Mao gia các đạo sĩ loay hoay sức đầu mẹ chán, riêng là mặt đất 9 tầng chấn hồn tháp bên trong liền có 50 đạo ấn phù chóc ra, dưới mặt đất ấn phù chóc ra càng nhiều. Bất quá, tà quỷ bọn họ phần lớn bị giam giữ đã lâu, sớm đã bị người Mao gia đánh phục vòng, đều là quy củ quỷ gối các tầng cửa ra vào. Đồng loạn cũng giống mặt khác tà quỷ bình thường quỷ gối cửa ra vào. Dễ lạt thì là án binh bất động, trong cơ thể hắn có 6 đạo ấn phù, bản có thể nhẹ nhõm bỏ đi, nhưng hắn không có thực lực đào thoát, đi theo đồng loạn cùng đi, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Cho nên, hắn lựa chọn chờ đợi. Các loại đồng loạn đem hắn tin tức mang cho Hứa Phàm, các loại Hứa Phàm trưởng thành lại đến cứu hắn. Đại khái qua thời gian một nén nhang, tầng thứ 6 cửa rốt cục được mở ra. Hai cái tam biến cảnh giới lao đạo liên thủ dơ lên một tòa lư hương to lớn đi đến. Bọn hắn cấp tốc đưa tay thăm dò vào trong lư hương, nắm lên một khỏa lại một khỏa gánh chịu ấn phù hộ phách, bắt đầu một lần nữa phong ấn tà quỷ. Vừa đúng lúc này, đồng loạn lôi thực lại phát tác. Hắn co do thân thể ngã xuống đất kêu rên, trên thân toát ra từng đạo điện mang. Hai vị lao đạo không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn thoáng qua liền đã mất đi hứng thú, tiếp tục cho mặt khác tà quỷ thay đổi ấn phù. Đồng loạn lẩm bẩm réo lên không ngừng, trong đó một vị lao đạo dần dần phát giác chỗ không đúng. Hắn phát hiện đồng loạn trên thân tràn lan ra khí tức cực kỳ tà ác. So mặt khác huyết quỷ bởi vì ấn phù buông lỏng chỗ tràn lan ra khí tức muốn tà ác, nồng đậm gấp trăm lần. Hắn lập tức hướng phía đồng loạn đi tới, đã thấy đồng loạn mặt nằm dạp trên mặt đất, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, một khỏa lại một khỏa điện hỏa tinh từ trong cơ thể hắn tung ra. Cẩn thận sau khi quan sát, đã thấy đồng loạn thể nội 10 đạo ấn phù vậy mà tất cả đều không thấy. Lao đạo có chút mờ mịt. Ta quỷ thể nội ấn phù chóc ra có rất ít vượt qua 2 viên, cho dù là tại giáng lâm nhật hoặc là vạn yêu bí cảnh mở ra thời điểm, cũng nhiều nhất đến rơi xuống 3 viên. Đồng loạn thể nội lôi quang lập lòe, để cho người ta tầm mắt bị ngăn trở. Lao đạo còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, đưa cổ một lần nữa quan sát. Đúng lúc này, đồng loạn thể nội lôi thực bình phục. Hắn uốn éo mặt, thở ra một trận âm phong, chính thổi tới lao đạo kia trên khuôn mặt. Lao đạo đầu lập tức như mục nát cả tím bình thường, mục nát hòa tan, chảy ra đúng huyết. Đồng loạn há miệng, liền đem hắn toàn bộ thân thể nuốt vào bụng đi. Cùng lúc đó, hắn phất tay đánh về phía một vị khác lao đạo. Vị lao đạo kia còn tại hết sức chuyên chú cho mặt khác tà quỷ đổi ấn phủ, không có chút nào phòng bị. Cảm nhận được đồng loạn trưởng phong chi dấu vết, đã tới đã không kịp. Trung quanh hắn không gian đã bị khóa kín, đồng loạn trưởng phong trực tiếp đem hắn đập thành thịt nát. Đồng loạn cùng lôi đế một trận chiến, bị thương rất nặng. Mặc dù thể nội 10 đạo ấn phù bị hái đi, thực lực cũng chỉ khôi phục 2 thành. Giết chết 2 vị này tam biến cảnh giới Mao gia đạo trưởng, nhất định phải dựa vào đánh lén, chính diện giao phong hắn chưa hẳn đánh thắng được. Hắn ăn tiếp một cái lao đạo đằng sau, hồn thể lập tức sinh ra máu thịt đến, từng cái cục thịt từ trên người hắn toát ra, như là dầu sôi bên trong viên thịt, quay cuồng không ngừng. Mắt thấy là phải hình thành một bức thân thể mới, đột nhiên trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ ám kình, như phong vũ lá rụng, đánh lấy xoáy mà, đem hắn nhục thân rào cái vỡ nát. Mao gia huyết mạch có thể bài xích tà quỷ, nhục thân một khi bị tà quỷ chiếm đoạt, liền sẽ lập tức tự hủy. Đồng loạn nhìn hóa thành nước bùn huyết nhục, nếu mày thở dài, quả nhiên như Dễ Lạt nói tới, người Mao gia thân thể là không cách nào chiếm cứ. Trước đó, Dễ Lạt đã nhắc nhở qua hắn, cho nên đồng loạn cũng không bối rối. Hắn hướng phía mặt khác tà quỷ hô một câu, lúc này không trốn, chờ đến khi nào sau đó lập tức xông ra tầng thứ 6 cửa lớn, dọc theo trong tháp thang lầu hướng xuống đất bỏ chạy. Hắn nhất định phải tại trong một nén nhang rời xa Mao gia, nếu không một khi lôi thực phát tác, hắn liền đánh mất năng lực hành động, chắc chắn bị bắt trở về. Tầng thứ 6 tà quỷ bọn họ gặp đồng loạn đột nhiên giết 2 vị lão đạo, cả đám đều trợn tròn mắt. Lớn như thế cửa rộng mở cơ hội ngàn năm một thở. Bọn hắn bị trấn áp mấy chục năm tà tính lại bắt đầu táo động. Bất quá bọn hắn thể nội có Mao gia ấn phù, đại bộ phận tà quỷ hay là thành thật thật quỷ gối nguyên địa, không dám động đậy. Chỉ có hơn 10 cái tà quỷ đi theo đồng loạn chạy ra ngoài. Đoạn đường này chạy lên, liên tục gặp được mấy vị Mao gia đạo sĩ, đồng loạn chỉ lo chạy trốn cũng không giao thủ, rất nhanh liền chạy trốn tới tầng 1 dưới mặt đất. Đi theo phía sau hắn mặt khác tà quỷ cùng các đạo sĩ đánh lên. Bởi vì trong không gian huyền khí đang bị vạn yêu bí cảnh rút đi, Chấn Hồn Tháp cùng Tiểu Chu Thiên Ấn phù áp chế có thể lực lớn lớn suy yếu, cho nên những này tà quỷ năng lực có chỗ khôi phục. Trong tháp chấn thủ Mao gia đạo sĩ bọn họ bị đánh trở tay không kịp, lại chống đỡ không được, bọn hắn lập tức dùng vàng cảnh báo tiếng chuông. Chấn Hồn Tháp bên ngoài, đang chủ trì đại trận Huyền Thanh đạo trưởng nghe được trong tháp tiếng chuông, con người bỗng nhiên trợ to, gào to một tiếng, các ngươi tiếp tục duy trì trận pháp sau đó lập tức xông vào Chấn Hồn Tháp. Đồng loạt giết chết chấn thủ tầng thứ nhất Mao gia đạo sĩ, thi pháp đem thi thể hóa thành một cỗ huyết thủy, sau đó xen lẫn trong tầng 1 dưới mặt đất tà quỷ ở giữa, quỳ gối trước cửa. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông hướng trên đất trận môn, lo lắng nói nhỏ, mau tới nhà, mau tới nhà. Người bên ngoài mau vào nhà. Đúng lúc này, Huyền Thanh đạo trưởng giải trừ trận môn phong ấn, bay tiến đến. Vừa tiến vào Chấn Hồn Tháp bên trong, hắn liền nghe đến cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi, bốn phía dò xét, lại chưa phát hiện thi thể, chỉ thấy tầng thứ nhất tà quỷ bọn họ thành thật thật quỳ, động cũng không dám động. Một vị lao đạo sĩ lão đạo từ dưới đất tầng 2 chạy tới, gãy một cánh tay, máu me khắp người. Huyền Thanh đem hắn đỡ lấy, vội hỏi, Tinh Sán, phía dưới phát sinh cái gì? Tinh Sán đầy dây hoảng sợ, sư tôn, tà quỷ bọn họ bạo động, có bốn vị sư đệ bị vây ở phía dưới. Huyền Thanh hơi nhướng mày, lưu lại một viên thuốc, bay vào dưới mặt đất tầng 2, thanh âm từ phía dưới truyền đến, Tinh Sán, ngươi đi mời Huyền Đức, Huyền Sùng hai vị sư thuốc xuất quan, gọi người bên ngoài bảo vệ tốt đại trận, đừng cho tà quỷ đi ra ngoài. Tinh Sán ăn vào đan dược, khập khiễng ra trận môn, muốn đem trận môn một lần nữa phong ấn. Đồng loạn sớm tại các loại giờ khắc này, cuốn lên một trận âm phong, liền xông ra ngoài, thuận tay tướng Tinh Dực giỡ đầu đập cái vỡ nát. Hắn xuất thủ động tinh khá lớn, lại khó nén khí tức tiết ra ngoài, vừa mới bay vào dưới mặt đất tầng 2 Huyền Thanh đã nhận ra khí tức của hắn, sắc mặt đại biến, cuốn quýt trở về. Đồng loạn chạy ra Chấn Hồn Tháp, ngắm nhìn một phía, đã thấy bên ngoài ngồi vây quanh 30 đạo sĩ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Tranh thủ thời gian dựa theo dệ lạc kế hoạch, một đường hướng bầu trời bay đi. Trong hai tay hắn tất cả nắm có một đoàn dệ lạc cho hắn số liệu. Hắn đem tay phải số liệu ném về phía đỉnh đầu Tiểu Chu Thiên kết giới, đem tay trái số liệu ném về phía Chấn Hồn Tháp cánh bắc một ngụm to lớn biên ngọc kim trung. Tay phải số liệu bay vào Tiểu Chu Thiên kết giới lập tức vỡ ra một cái mỏng mà hẹp dài lỗ hổng. Đồng loạn một đầu liền đâm đi vào. Lập tức, áp lực cực lớn hướng quanh người hắn xoay quanh rào sát mà đến. Nhưng mà, nguồn lực lượng này hậu lực không đủ. Đồng loạn cắn răng ngăn cản được vòng thứ nhất rào sát, áp lực chợt giảm. Hắn cảm giác mình tựa như tại bùn nhão bên trong bơi lội bình thường, mặc dù cố hết sức, nhưng có thể tự do hành động. Tiểu Chu Thiên kết giới như cả rốt bình thường, có rất nhiều tầng, đồng loạn chính bản thân chỗ Tiểu Chu Thiên kết giới ra tầng. Hắn tại ra tầng bên trong cấp tốc di động, hướng phía Vạn Yêu Hải bay đi. Huyền Thanh đuổi tới đám mây, gặp đồng loạn chui vào Tiểu Chu Thiên kết giới cả kinh trợn mắt hốt mồm. Kết giới bị phá ra lỗ hổng ngay tại cấp tốc khép lại. Huyền Thanh không dám đuổi vào Tiểu Chu Thiên kết giới, chỉ có thể cách kết giới hướng phía đồng loạn đánh ra mấy đạo chu quỷ pháp quyết. Nhưng mà cái kia mấy đạo pháp quyết đều bị kết giới cản lại. Có Tiểu Chu Thiên kết giới cách trở, hắn lại không cách nào làm bị thương đồng loạn mảy may. Huyền Thanh không thể làm gì, chỉ có thể đi theo đồng loạn hướng phương đông bay đi. Chủ trì đại trận 30 vị lao đạo đưa mắt nhìn Huyền Thanh truy đuổi đồng loạn mà đi, đều là một mặt mờ mịt, không rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn còn cần chủ trì trận pháp, cho nên không cách nào rời đi. Lại nghe bên hông bên trong vang lên một tiếng trung minh. Nguyên lai, là vừa vận đồng loạn tay trái ném ra số liệu chuẩn xác trúng đích biên ngọc kim trung. Đông trung minh thanh thúy du dương. Thân trung hiện ra một chuỗi chữ viết đến, đúng là một bài thơ. Trần Nhan im ắng tiếc vật lưu, thu yêu chiếu nước yêu tình đu. Hải Hà mới lộ góc nhỏ nhọn, sớm có chuẩn chuẩn gặp được đầu. Cùng lúc đó, Lục Đại Cường Quốc, Lôi Gia, Vạn Yêu Hải, Phương Gia, riêng phần mình quân cơ yếu địa hoặc tông tộc cấm địa đều phát ra du dương trung minh âm thanh. Toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, tổng cộng có 10 tòa biên ngọc kim trung, tại thời khắc này, đồng thời vang lên. Mỗi một tòa biên ngọc kim trung phía trên đều hiện lên ra đồng dạng thơ đến, Tuyền Nhãn im ắng tiếc vật lưu, thu yêu chiếu nước yêu tình đu, Hải Hà mới lộ góc nhỏ nhọn, sớm có chuẩn chuẩn gặp được đầu. Những này biên ngọc kim trung chính là Chu Thiên cảnh cáo hồng trung. Là Mao gia trăm năm trước xin mời Phương gia luyện chế, an trí tại thập đại thế lực nội bộ, là dự cảnh chi dụng. Chu Thiên cảnh cáo hồng trung ra mắt trăm năm ở giữa, chỉ gõ vang qua một lần. Chính là Âm Sơn quốc biên cảnh phát sinh bí cảnh hồng triều, dẫn đến không gian suy sụp hấp dẫn, gây họa tới Đông Diệu Thần Châu, cho nên gõ chuông cảnh báo, mời đến các phương cao thủ, hợp lực trấn áp hồng triều. Lần này, hồng trung lại vang lên, lập tức đưa tới các phương bạo động. Vạn Yêu Hải, đám mây Chu Hùng ba người, đột nhiên bị một trận tiếng trung du dương hấp dẫn. Ba người theo tiếng hướng phương bắc nhìn lại, sắc mặt đại biến. Chu Hùng nói, đây là Chu Thiên cảnh cáo hồng trung. Trần Hào thần tình nghiêm túc, lại ẩn có vẻ hưng phấn, hắn mái tóc màu đỏ tùy ý bay múa, hàm răng cắn keo kẹt rung động, không sai, chẳng lẽ lại là Mao gia Chấn Hồn Tháp xảy ra chuyện. Ba người lập tức hướng phương bắc cùng thi đảo bay đi. Cùng thi đảo chính là Vạn Yêu Hải 13 yêu vương đứng đầu Khương Vương gia nơi ở, Chu Thiên cảnh cáo hồng trung liền thiết trí tại cùng thi đảo thượng. Ba người rời đi không lâu, trong bầu trời, một đạo âm hồn bay vụt mà đến, chính là đồng loạn. Phía sau hắn, Huyền Thanh theo đuổi không bỏ. Đồng loạn liếc mắt liền thấy được ngay tại thôn vệ nước biển Vạn Yêu bí cảnh. Cái kia to lớn mặt kính cùng Tiểu Chu Thiên kết giới hòa làm một thể. Đồng loạn không chút do dự, một đầu liền đâm đi vào. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn thấy trên mặt biển thôn vệ vạn vật to lớn mặt kính, không dám tiến lên, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đại Chu, tứ quý thanh viện bên trong, Hứa Phàm cùng Mai Tư Noãn vừa mới xong việc, đổ mồ hôi lâm ly, dính chung một chỗ, tựa ở đầu giường nghỉ ngơi. Gần nhất Hứa Phàm một mực đắm chìm tại trong ôn nhu hương. Hắn bưng lấy tiên hợp 49 thức từng tờ lật nhìn. Cuối cùng dừng lại tại thứ 35 trên tàn trang. Cười hát hát nói, "Nương tử, chờ một lúc dùng một thức này." Mai Tư Noãn sơ trải qua nhân sự, cáo biệt ngây ngô, khí chất chín mọng, càng kiểu mị động lòng người. Cái kia một đôi mắt đẹp, so trước đó thủy linh gấp 10 lần. Một đầu tóc đen so trước đó tịnh lệ gấp 10 lần. Toàn thân trên dưới tản mát ra say lòng người thơm ngọt mùi, để Hứa Phàm yêu không thả miệng. Nàng đối với Hứa Phàm lật sách định mây mưa hành vi, còn có chút không thích ứng. Nhìn thoáng qua trong sách tư thế, xấu hổ diện mục xích hồng. Hoàng Trách trừng mắt nhìn hắn một chút, lại điểm ti ti lên tiếng, tốt đầu chui vào trong chăn đông. Đúng lúc này, Lam Tuyết Thành bên trong vang lên một trận tiếng chuông. Hứa Phàm hơi kinh ngạc, tiếng chuông vang gấp, tựa hồ có tình trạng khẩn cấp. Hắn lập tức mở ra Bành Thái Hậu thần văn xem xét. Đã thấy Bành Thái Hậu thất kinh ra cửa, hướng phía Ung Hòa Điện chạy tới. Ung Hòa Điện bên trong, một tòa biên ngọc kim trung ngay tại vang lên. Thân trung hiện ra một bài thơ đến, tuyển nhãn im ắng tiết và lưu, thụ yêu chiếu nước yêu tình đu. Hải Hà mới lộ góc nhọn nhọn, sớm có chuẩn chuẩn gặp được đầu. Hứa Phàm nhìn thấy bài thơ này, lập tức kinh hãi nhảy lên cao ba thước. Ngoa tạo. Tiểu chỉ. Chương 330, miễn chiến tiếp chương 330, miễn chiến tiếp bài thơ này rất rõ ràng là kiếp trước thi nhân Dương Vạn Lý tác phẩm tiểu chỉ. Bất quá cùng nguyên thi tác hơi có khác biệt, cải biến mấy chữ. Nguyên thi tác là, tuyển nhãn im ắng tiết mảnh và chảy, cây cối âm u yêu chiếu nước yêu tình đu. Nhỏ biển Hà mới lộ góc nhọn nhọn, sớm có chuẩn chuẩn lập gặp cấp trên. Cùng nguyên thi tác so, trên kim trung thi từ mỗi một câu đều có một chữ làm cải biến. Cải biến bốn chữ liền cùng một chỗ, đúng lúc là, vạn yêu hải gặp. Hứa Phàm chỉ cảm thấy ngũ lôi banh đỉnh, cái này mẹ hắn ai nha. Còn có mặt khác người xuyên Việt. Thơ này thấy thế nào đều giống như một vị khác đến từ địa cầu người xuyên Việt đang triệu hoán đồng loại. Hứa Phàm chấn kinh lại không còn gì để nói, trong lòng sóng cả mãnh liệt. Nói thật, thế giới này có một cái khác người xuyên Việt. Để tâm tình của hắn rất phức tạp. Hắn khát vọng có thể cùng đối phương tiếp xúc, lại cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau mở hai phát. Lòng người hiểm ác, không thể không phòng. Hắn đứng lên tại bên giường đi qua đi lại. Là dễ là sao? Chẳng lẽ lại tên kia không có chạy mất? Không nên nha, hắn một cái nở cờ cờ, làm sao có thể biết tiểu trì bài thơ này? Dùng tiểu trì truyền tin. Chẳng lẽ lại cũng là người trong nước? Thế nhưng là, viết tiếng hắn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng không được sao? Cần gì phải đem tiểu trì phiên dịch thành Đông Diệu Thần Châu văn tự, vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Kỳ thật, dễ lật dùng tiểu trì truyền tin là trải qua nghị sâu tính kỹ. Bài thơ này tại dược tề chiến tranh trong trò chơi một cái nhiệm vụ chi nhánh bên trong xuất hiện qua. Hắn biết tiểu trì là hoa hạ người chơi nghe nhiều nên thuộc thơ, cho nên mới đem sửa chữa sử dụng sau này đến đưa tin. Sở dĩ không sử dụng tiếng Hán là bởi vì hắn cảm thấy lạ lẫm văn tự tạo thành tin tức, rất khó lưu truyền ra đến. Thi từ ngon miệng miệng tương truyền, có thể bằng nhanh nhất tốc độ truyền đến Hứa Phàm trong lỗ tai. Mai Tư Noãn gặp Hứa Phàm trần trùng trục tại đầu giường đi tới đi lui, liền vội vàng đứng lên cho hắn phủ thêm một kiện áo ngoài, hỏi: "Tướng công, ngươi thế nào?" Hứa Phàm hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?" Mai Tư Noãn đáp: "Hôm nay là mùng 3 tháng 11." Mùng 3 tháng 11. Hứa Phàm cảm thấy cái này ngày có chút quen thuộc, hơi chút hồi ức, liền nghĩ đến đứng lên. Hắn từ tất thương bên trong xuất ra một phần lá vàng phong thư, đem bên trong kim cánh ve mỏng tấm thẻ rút ra quan sát. Phía trên dùng ngân biến khe hở chữ, viết: "Vạn yêu hải đa bảo đạo nhân mời, mùng 3 tháng 11, từ trúc đảo Thọ Yến." Ký tên là Chu Hùng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay là đa bảo đạo nhân mừng thọ thời gian, chẳng lẽ lại vị kia người xuyên biệt đi từ trúc đảo? Thế nhưng là, đại chu khoảng cách Vạn yêu hải có mấy ngàn bên trong khoảng cách, Thọ Yến này ta căn bản là không đổi kịp a. Hắn mặc quần áo tử tế, ra cửa, đi tìm Vương Miện tra hỏi. Vương Miện vừa mới ăn cơm trưa, chính xếp bằng ở trong hậu hoa viên với nắng, gặp Hứa Phàm tới, đứng dậy nên đón, trêu chọc nói: "Công tử cuối cùng nguyện ý từ Đông Sương phòng đi ra." Hứa Phàm không có đón hắn lời nói gốc dạng, trực tiếp hỏi nói: "Ngươi nghe nói qua đa bảo đạo nhân tại Tử Trúc đảo tổ chức Thọ Yến sao?" Vương Miện nhẹ gật đầu: "Hơi có nghe thấy." Hứa Phàm hỏi: "Vậy ngươi biết Thọ Yến này muốn làm mấy ngày sao? Nếu như ta hiện tại xuất phát, còn có thể theo kịp sao?" Vương Miện hơi kinh ngạc: "Công tử làm gì hỏi cái này?" Hứa Phàm đem tấm kia lá vàng phong thư đem ra, đưa cho Vương Miện nhìn. Vương Miện nhìn qua trong thư nội dung, rất là chấn kinh: "Công tử, thứ này ngươi từ chỗ nào có được?" Hứa Phàm nói: "Ta tại Mai Gia lúc từng gặp được một vị đạo nhân bày quầy bán hàng, cùng đạo nhân kia có chút gặp nhau. Hắn trước khi đi cho ta phong thư này, ta xem qua tin mới biết được, hắn hẳn là đa bảo đạo nhân." Vương Miện ánh mắt dị thường lửa nóng, chặt lưỡi thở dài: "Ai ra, ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra? Lần này Thọ Yến thế nhưng là vì bạn yêu bí cảnh chỗ xử lý. Tấm thiếp mời này chính là bạn yêu bí cảnh giấy thông hành. Tiến vào bạn yêu bí cảnh thì tương đương với mang theo bao tải nhận bà bối. Nơi đó thiên tài địa bảo liền cùng trên đất rau cải trắng một dạng." Hứa Phàm có chút ngộng, hắn chỉ biết là đa bảo đạo nhân ưa thích sinh nhật, mỗi năm đều tổ chức Thọ Yến, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua vạn yêu bí cảnh sự tình. Hắn kinh ngạc nói: "Vạn yêu bí cảnh? Cái quỷ gì? Ngươi nhanh nói rõ một chút." Vương Miện nói: "Vạn yêu bí cảnh cách mỗi 10 năm mở ra một lần, là an toàn nhất, nhất hữu hảo thanh huấn bí cảnh." Hắn gặp Hứa Phàm càng thêm cuốn hoặc, giải thích nói: "Thanh huấn bí cảnh chính là chỉ có tuổi tác hạn chế bí cảnh. Những bí cảnh này là chuyên môn để người trẻ tuổi xông xáo. Vạn yêu bí cảnh bên trong có bậc quy, chỉ có 26 tuổi trở xuống nhân vương có thể đi vào, mỗi lần chỉ có thể tiến vào một vài người. Mà lại vùng bí cảnh này mà khác bốn châu người không cách nào tiến vào, chỉ có chúng ta Đông Diệu Thần Châu người mới có thể đi vào. Bên trong cơ quan thiếu, bảo bối nhiều, cho nên được xưng là an toàn nhất, nhất hữu hảo bí cảnh. Vạn Yêu Hải thập tam yêu vương cầm giữ Vạn Yêu bí cảnh lối vào, do bọn hắn phụ trách tuyển định tiến vào bí cảnh người. Cho nên, mỗi khi Vạn Yêu bí cảnh mở ra, thế lực khắp nơi đều sẽ đem thế hệ tuổi trẻ người nổi bật đưa đi Vạn Yêu Hải, tiến hành các loại giao đấu, tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh lệch. Mà Đa Bảo đạo nhân thì sẽ sớm một năm, đi khắp thiên hạ, tìm kiếm những cái kia thân phận thấp, không bị coi trọng, lại có siêu cường thần thông tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, hướng bọn hắn phát ra thiệp mời, mời bọn hắn tiến về Tử Trúc đảo. Những này có thiệp mời người, được xưng là miễn chiến giả không cần tham dự tranh đấu, có thể trực tiếp tiến vào Vạn Yêu Hải. Hứa Phạm biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hối hận ruột đều xanh. Đơn giản tới nói, lần này thọ yến trên thực tế là một trận khảo thí, thi qua người liền có tư cách tiến vào Vạn Yêu bí cảnh, mà có thiệp mời người thì là miễn thi cử đi. Trước đó, Lục Trường Sinh từng viết thư cho Hứa Phạm, tìm hắn kết minh. Hứa Phạm hướng Linh Hạc hỏi thăm, Linh Hạc trả lời nói trên thọ yến là muốn đánh nhau. Hứa Phạm nghe chút liền đã mất đi hứng thú. Về sau cơ hồ đem chuyện này đều quên hết, nào biết được còn liên lụy đến bí cảnh. Hắn lần nữa xác nhận nói, ngươi nói trong bí cảnh này khắp nơi đều có bảo bối. Vương Miện gật gật đầu, ta mặc dù chưa bao giờ đi vào qua, nhưng Vạn Yêu bí cảnh khắp nơi trên đất là bảo, được công nhận sự thật. Nghe nói, bên trong không đơn giản có thiên tài địa bảo, cao phẩm cấp pháp khí, thông cảnh loại huyền vũ khí, còn có một số truyền thừa, cơ duyên. Cơ hồ mỗi cái đi vào người đều thắng lợi trở về. Rất nhiều tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều là tại Vạn Yêu bí cảnh bên trong đột phá. Công tử ngươi không phải tại sưu tập chân quý dược liệu a? Vạn Yêu bí cảnh bên trong liền có đại lượng chân quý dược liệu. Hứa Phàm khóc không ra nước mắt, ta hiện tại xuất phát còn kịp sao? Vương Miện, Vạn Yêu bí cảnh mở ra lúc sẽ thôn phệ nước biển, cần tiếp tục 5 ngày thời gian mới có thể bình phục. 5 ngày này chính là các thế lực tiến hành giao đấu thời gian. Đến mùng 8 tháng 11, Vạn Yêu bí cảnh mới có thể hoàn toàn vững chắc. Đến lúc đó mới có thể đi vào trong đó. Cho nên, trên lý luận giảng, chỉ cần ngươi có thể tại mùng 8 tháng 11 trước đó đuổi tới Tử Trúc đảo, liền có thể tiến vào Vạn Yêu bí cảnh. Hứa Phàm nghe chút lời này, lại kích động lên, còn có 5 ngày thời gian. Vậy làm phiền Vương hộ vệ vì ta đặt mua xe ngựa, ta phải nhanh một chút xuất phát. Vương Miện bạch lên đầu ngón tay tính một cái, lắc đầu thở dài, xe ngựa là không đổi kịp. Vạn Yêu Hải khoảng cách nơi đây gần 6000 dặm. Đi con đạo, cưỡi thần hành câu, một đường thay ngựa, ngày đêm không ngớt, cũng muốn 6 ngày mới có thể đến đạt. Xuống hồ ngồi thuyền đi Tử Trúc đảo, lại phải trì hoãn nửa ngày. Hứa Phàm khoát khoát tay, cưỡi ngựa không đến được, vậy liền cưỡi chim, đem thiên nhãn độc chim chấm muốn trở về. Hứa Phàm trước đó hướng thánh thượng cùng Bành Thái Hậu muốn quá ngàn mắt độc chim chấm, hai người đều đáp ứng đem chim cho hắn. Nhưng thiên sư phủ có một đám độc sư muốn nghiên cứu diệu độc, cho nên một mực đem nó tạm giam ở trên nhân sư trong phủ. Hứa Phàm cũng ngại nuôi nó phiền phức, vẫn không có đi muốn. Hiện tại vừa vặn thừa cơ đem chim muốn trở về. Vương Miện lúc này mới nghĩ đến Hứa Phàm còn có một cái thiên nhãn độc chim chấm. Tính được, cưới thiên nhãn độc chim chấm bay đi, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày, thời gian dư xài. Hắn lúc này cầm Đa Bảo đạo nhân thư mời tiến đến tìm Vương Công Công, Vương Công Công lại đem việc này bẩm báo lên trên. Vành Thái Hậu biết được việc này, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Phàm vậy mà có thể thu được Đa Bảo đạo nhân tán thành, đối với hắn càng cao hơn nhìn nhất đẳng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Phàm cùng Đông Cung quan hệ cấp tốc cấm lên. Vành Thái Hậu đã đem hắn nhìn thành tâm phúc của mình. Có thể đi Vạn Yêu Hải kết bạn một chút thiên hạ tài tuấn, là một chuyện tốt, lâu dài tới nói, đối với Bành Thái Hậu cũng là có chỗ tốt. Nàng lúc này liền sai người đem thiên nhãn độc chim chấm trả lại cho Hứa Phàm, còn phái người mời cái Bách Sự Thông cho Hứa Phàm dẫn đường. Đến xuống buổi trưa giờ thân, thiên nhãn độc chim chấm cùng Bách Sự Thông đều đến Tứ Quý Thanh viện. Bách Sự Thông là Tiêu Diêu Cốc nhân viên tình báo. Tiêu Diêu Cốc là một cỗ chuyên môn thu thập tình báo thế lực, tại các nước đều thành đều có xây trà của mình quán. Trong quán trà nuôi một đám cũng bẻm mép lắm Thuyết Thư tiên sinh. Thuyết Thư chọc cười đồng thời, cũng làm lấy mua bán tình báo sinh ý. Những này Thuyết Thư tiên sinh tri thức bên bác, thông hiệu cổ kim, biết đại lượng thường nhân không được biết tin tức, cho nên được xưng là Bách Sự Thông. Đến Tứ Quý Thanh viện vị này Bách Sự Thông ngoài 30 niên kỷ, thân hoạn người lùn trứng, thân cao chỉ có 3 thước, mặc vào một thân chất gỗ áo giáp cùng cái thùng rượu giống như, tự xưng Vương Bách Sự. Vành Thái Hậu cố ý gọi người chọn lấy dáng người nhỏ, nói là cưới tại thiên nhãn độc chim chấm bên trên, không gia tăng trọng lượng, lại gọi tinh thông có cây chi thuật người lâm thời làm một kiện có thể ngăn cách rượu độc chất gỗ áo giáp cho hắn thay đổi, thuận tiện hắn ngồi cưới thiên nhãn độc chim chấm. Có thể nói là tâm tư tỉ mỉ, suy nghĩ chu toàn. Hứa Phàm chuẩn bị ít hành trang, cùng Mai Tư Loan tiến hành sau cùng chiến miên, vào lúc ban đêm liền muốn xuất phát. Trước khi đi, lại bị Hứa Ngư Nương cản lại, kéo hắn đến sương phòng nói chuyện. Hứa Phàm gặp Hứa Ngư Nương sắc mặt âm trầm, đầy mặt vẻ u sầu, còn tưởng rằng làm mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. An ủi, mẹ, không cần lo lắng. Không có nghe Vương hộ vệ nói thôi, cái này Vạn Yêu bí cảnh là an toàn nhất bí cảnh, đi chính là cầm bao tại nhà bảo. Hứa Ngư Nương lườm hắn một cái, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ngươi tiểu tử thúi này, cũng không biết ngươi là thật ngốc hay là giả bộ hồ đồ, gọi nhân khí nổ phổi. Hứa Phàm không hiểu ra sao, hỏi, thế nào? Ta làm gì sai chuyện sao? Hứa Ngư Nương nói ngươi đau nghĩ ấm ta không có ý kiến. Có thể thiên bình đều gả tới hơn một tháng, ngươi ngay cả đụng đều không muốn đụng, đây không phải khi dễ người thôi. A, Hứa Phàm không nghĩ tới Hứa Ngư Nương nói chính là vấn đề này, một mặt mở mịt. Hứa Ngư Nương gặp hắn bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, người ta dù sao cũng là cái quận chúa, có thánh thượng duy trì, ngươi thế nào có thể vắng vẻ nàng đâu? Huống hồ, quận chúa sinh bao nhiêu xinh đẹp nha, nhất là gần nhất, nàng cố này chán trưởng kinh nhẹ không ít, là càng ngày càng đẹp. Ta xem đều ưa thích ghê gớm, ngươi làm sao lại có thể đem người nhà phơi ở đằng kia? Tây xương phòng giấy cửa sổ đều nhanh lạnh thành băng. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi suy nghĩ một chút, một nữ nhân đến nhà chồng, trượng phu lại không muốn đụng nàng, trong nội tâm nàng hẳn là khó chịu. Hứa Phàm rất xấu hổ, gò đầu nói, mẹ, ngươi quá lo lắng. Con chúa ngủ ngon, ăn ngon, mà lại gần nhất rõ ràng lên cơn. Nàng cùng Tư Hàn chính là chúng ta hai đại thùng cơm, ăn uống no đủ liền bạn sự không lo. Nàng làm sao nghĩ những thứ này đồ vật? Hứa Ngư Nương sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, ta đây mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải trước khi đi, đem nàng ngủ. Hứa Ngư Nương là thật tức giận. Theo lý thuyết phu thê chi sự đều là tư mật, người khác không xem bảo. Có thể hết lần này tới lần khác, Hứa Phàm tại Đông Dương phòng động tĩnh lớn cùng giết heo giống như, một làm chính là nửa tháng, trở thành trong phủ nói chuyện say xưa sự tình. Bọn hạ nhân tránh không được nghị luận hắn thiên vị Đông phòng, vắng vẻ Tây phòng. Nhất là Vương Miện cùng Mã Tố, cái này hai lão lưu manh mỗi ngày mang tiết tấu, trong nhà bắt quái không khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hứa Ngư Nương nghe được nghị luận của mọi người, cảm thấy ném đi Hứa ra mặt mũi, tức sôi ruột, lúc này mới đối Hứa Phàm đưa ra cái này làm cho người lúng túng yêu cầu. Chương 331, chuẩn bị lên đường ra sự. Chương 331, chuẩn bị lên đường ra sự thực sắp tính giá. Thiên Bình quận chúa có thể an tâm đi ngủ đằng sau. Trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Nàng khẩu vị luôn luôn rất tốt, ăn no rồi cơm, làn da cũng biến thành càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ. Nàng nguyên bản liền đẹp làm cho người ngạt thở, hiện tại càng là để cho người không rời mắt nổi con người. Hứa Phàm cũng không phải là thánh hiền, cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ. Ngẫu nhiên cũng sẽ tâm biên ý mã, chỉ là hắn cực nặng hứa hẹn. Hắn từng cùng Mai Tư Loan ước định, đời này chỉ thích một mình nàng, chỉ sủng một mình nàng. Hứa hồ, Mai Tư Loan tựa như chín muồi cây bảo mật, cực kỳ ngọt ngào mê người, đủ để đem Hứa Phàm tâm lấp đầy. Nhất là nàng tinh thông tiên hợp 49 thức căn bản chính là cái tiểu yêu tinh, để Hứa Phàm muốn ngừng mà không được, đối với nàng yêu thương mười phần. Hứa Ngư Nương yêu cầu để Hứa Phàm thật khó khăn, hắn chậm chạp không chịu nhả ra. Hứa Ngư Nương thở dài, nhẹ giọng hô, Tư Loan, ngươi ra đi. Chỉ gặp Mai Tư Loan đỏ lên khuôn mặt, tiếu xinh xinh từ sau tấm bình phong đi ra. Hứa Phàm là thật không biết nàng giấu ở sau tấm bình phong, hai người bọn họ vừa mới triền miên qua. Hắn kinh ngạc nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Mai Tư Loan thành thành thật thật đứng ở Hứa Ngư Nương sau lưng. Xông Hứa Phàm thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Hứa Ngư Nương rất bất đắc dĩ, nàng một cái hương giã cá phụ xuất thân, có thể ở tại cái này tứ quý thanh viện bên trong, thưởng thụ vinh hoa phú quý, đã cảm giác sợ hãi. Đại đa số dưới tình huống nàng đều không đúng, chỉ cầu người một nhà có thể bình bình an an, chưa bao giờ đưa ra qua yêu cầu gì đến, càng không muốn làm cái gì trưởng quản một nhà sự vụ lao phận ra. Trong mấy ngày này, trong nhà sự vụ lớn nhỏ đều do Trịnh Thị chấp trưởng. Trịnh Thị cũng vui vẻ thỏa đáng quản gia này, từng ngày chỉ huy một đám hạ nhân quay qua quay lại, trông nom việc nhà bên trong quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng càng như vậy, Thiên Bình quận chúa ở trong nhà vị trí thì càng trở nên biên giới hóa. Trịnh Thị tư tâm rất nặng, nàng là ước gì Mai Tư Loan có thể độc chiếm ân sủng. Mò thấy Thiên Bình quận chúa nhu nhược tính tình đằng sau, Trịnh Thị lá gan cũng mập, ngẫu nhiên cũng dám đối với Thiên Bình quận chúa bắt bẻ, nói chút bẩn tiểu người. Hứa Ngư Nương đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nàng biết trong cái nhà này, nguyện ý vì Thiên Bình quận chúa nói chuyện cũng chỉ có chính nàng. Trịnh Thị là cái lão hồ ly, cùng nàng nói đạo lý sẽ chỉ bị nàng đánh thái cực. Thế là Hứa Ngư Nương đã tìm được Mai Tư Loan. Dưới cái nhìn của nàng, Mai Tư Loan là cái rõ lý lẽ cực tốt nàng dâu, cùng Trịnh Thị hoàn toàn không phải người một đường. Để Mai Tư Loan giấu ở sau tấm bình phong, chính là muốn cho nàng nhìn thấy Hứa Phàm thực tình. Hứa Ngư Nương nói, ta trước đó đã cùng Tư Loan nói qua chuyện này. Tư Loan cùng ý kiến của ta là cùng nhau nhất trí. A, cái này khiến Hứa Phàm thật bất ngờ. Mai Tư Loan nhíu nhíu niết niết nói ra, tướng công, ta biết tâm ý của ngươi. Nhưng nếu là ngươi một mực vắng vẻ Thiên Bình của chúa, ngoại nhân sẽ chỉ nói ta không biết chuyện, độc bá ân sủng. Huống hồ lời nói một nửa, sắc mặt nàng càng đỏ bừng, lại là nói không được nữa. Hứa Ngư Nương đứng lên, kéo Mai Tư Loan tay, nói ra, Tư Loan, bất kể như thế nào, ngươi cũng là trong lòng ta bày ở vị thứ nhất tốt nàng dâu, phàm làm mà chính thê, càng là cái nhà này gia chủ. Vị trí của ngươi, ai cũng không cách nào thay thế. Hai vợ chồng các ngươi ở chỗ này nói chuyện đi, ta liền không tham gia. Ngươi nhưng phải bắt hắn cho dạy dỗ tốt. Cái này liên quan đến Hứa ra mặt mũi. Hứa Ngư Nương lại chừng Hứa Phàm một chút, ra sương phòng. Mai Tư Loan đưa Hứa Ngư Nương đi ra ngoài, gặp nàng rời đi, đóng cửa, vừa nghiêng đầu liền chui đến Hứa Phàm trong ngực, đem hắn ghé nhào vào trên ghế dựa, thuận thế ngồi lên bắp đùi của hắn. Hứa Phàm đem nàng ôm vào trong ngực, biểu lộ nghiêm túc, giả bộ sinh khí hỏi, ngươi tình huống như thế nào à? Đừng cho ta thêm phiền a. Mai Tư Loan hôn hắn một ngụm, quệt mồm, núng nịu nói, còn không phải bởi vì ngươi. Người ta thân thể căn bản là ăn không tiêu, tiếp tục như vậy nữa, xương cốt của ta giá đỡ đều muốn tan hết. Hứa Phàm mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ. Mai Tư Loan thử lấy răng mèo, cười đến như tên trộm, từ trong tay áo rút ra quyển kia tiên hợp 49 thức tại Hứa Phàm trước mắt lay một cái, một đôi môi đỏ tiến đến Hứa Phàm bên hai, mềm nhũn nhu nhu, thần thần bí bí hỏi, tướng công, phía sau chín thức, ngươi không muốn thử một chút sao? Hứa Phàm cả kinh nẹn họng nhìn chân chối, kém chút ngửa ra sau ngã xuống đất. Phía sau cái kia chín thức, thật sự là không thể nhiều lời. Hắn nuốt ngụm nước bọt, có chút thất kinh, một bàn tay đập vào Mai Tư Loan trên ngực, run rẩy nói ra, ngươi nha đầu này, hiện tại là gan đủ lớn, ta nhìn ngươi là chơi điên rồi. Nói thật ra, Hứa Phàm cảm thấy bản này tiên hợp 49 thức có chút đáng sợ. Mai Tư Loan cùng hắn một chỗ lúc hình tượng và nàng ngày bình thường đơn giản tưởng như hai người, mà lại khí chất hay thay đổi, khi thì giống như thiên sứ, khi thì giống như ma quỷ, các loại dụ hoặc, các loại kỳ dị thể nghiệm. để Hứa Phàm một trái tim chăm chú buộc ở trên người nàng. Mai Tư Loan kéo đi cổ của hắn, lề mề chóp mũi, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng đẹp làm cho người hít thở không thông trong con ngươi đốt nóng bỏng lửa. Ngữ khí của nàng nặng lớn, lưỡi nôn lan hương, nửa là oán trách, nửa là trêu chọc mà hỏi thăm, chẳng lẽ tướng công ngươi không muốn hưởng thụ một chút người tể chi nhạc sao? Hứa Phàm nam tử hán đại trượng phu, bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng thỏa hiệp. Bất quá, ân sủng Tiên Bình quận chúa sự tình phải chờ tới hắn từ Vạn Yêu Hải trở về. Hắn cùng Tiên Bình quận chúa không tình cảm chút nào cơ sở, mà lại Tiên Bình tình đậu chưa mở, cùng nàng đi cá nước thân mật, chỉ sợ được làm đủ tư tưởng làm việc. Hứa Phàm hiện tại vội vã hướng Vạn Yêu Hải đuổi, căn bản cũng không có cái này kiên nhẫn. Hắn liền đem dạy dỗ Tiên Bình quận chúa nhiệm vụ giao cho Mai Tư Đoán. Kể từ đó, hắn ngược lại có chút mong đợi. Hai tháng không gặp Thiên Nhãn Độc chim chấm, gia hỏa này vừa dài mập một vòng lớn, con rộng cùng cánh cửa giống như. Hay là đần độn, thấy một lần Hứa Phàm đeo lên lục nhĩ sừng dê mặt nạ, lập tức đem đầu bu lại, tại Hứa Phàm trên thân cọ qua cọ lại. Hứa Phàm mang theo Vương Bách Sự bò lên trên Thiên Nhãn Độc chim chấm phía sau lưng, lần nữa cáo biệt người nhà, chuẩn bị rời đi. Đang muốn cất cánh, Thiên Bình quận chúa đột nhiên chạy tới. Nàng tựa hồ là lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hai tay giơ một tấm gấp gọn lại giấy vẽ, quy củ nâng qua đỉnh đầu, hiện lên cho Hứa Phàm. Hứa Phàm tiếp nhận giấy vẽ, buồn bực nói, đây là cái gì? Thiên Bình quận chúa khiếp khiếp đáp, là mẹ ta chân dùng, 10 năm trước nàng đi Vạn Yêu Hải, nàng nói để cho ta trong nhà đợi nàng. Có thể nàng vẫn luôn chưa có trở về. Công tử nếu có thời gian, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút tin tức của nàng? Hứa Phàm lông mày không khỏi nhíu lại, theo hắn biết, Thiên Bình quận chúa mẹ tên là Thẩm Tú, sớm đã chết tại Vạn Yêu Hải, về sau Tiêu Sái Vương bị xử tử, cho cốt của hắn cũng bị vẩy vào Vạn Yêu Hải, xem như cùng Thẩm Tú hợp táng. Không nghĩ tới Thiên Bình vậy mà không biết chuyện này. Hứa Phàm mở ra giấy viết thư nhìn thoáng qua, phía trên vẽ lấy một vị nữ tử, phong cách vẽ rất ngây thơ, giống năm tuổi hài đồng giản bút họa. Nữ tử kia tóc dài xõa bay, có một thanh trường kiếm, lông mày cong cong, nét mặt tươi cười như hoa. Thiên Bình quận chúa gặp Hứa Phàm sắc mặt rất khó coi, có chút sợ sệt, cuống quýt khoát tay áo, nói ra, "Không có quan hệ, công tử ngươi bận điệu, không cần để ý tới." Hứa Phàm nhìn sang, Thiên Bình quận chúa mỹ lệ làm rung động lòng người trong con ngươi là vùng đi không được tự ti, nàng vĩnh viễn tại yếu thế, vĩnh viễn đang trốn tránh, thậm chí xưa nay không dám cùng Hứa Phàm đối mặt. Trình thị đem nàng kéo trở về, hoán giận nói, "Công tử muốn ra cửa làm việc, quận chúa không cần thêm phiền." Thiên Bình quận chúa sợ hãi liên tục gật đầu, "Ta biết, ta biết, ta không thêm phiền, không thêm phiền." Trình thị gặp nàng cũng đúng, trong mắt ẩn hiện quả ý, nói ra, "Quận chúa, ta cho ngươi biết, kỳ thật mẹ ngươi đã Hứa Phàm nghe nói như thế." Thần sắc đột nhiên biến đổi, vung tay một bàn tay, lăng không đánh vào Trịnh thị trên khuôn mặt. Đùng thanh thúy cái tát vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Trịnh thị bị đánh bay ra xa ba trượng, đập ầm ầm tại trên phóng hoa, đập miệng đầy là máu, người trực tiếp ngất đi. Một màn này dọa đến người trong nhà một trận thét lên, tất cả đều mắt tròn váng. Mai Tư Hàn nhào tới, ôm Trịnh thị, hoa hoa khóc lớn. Hứa Ngư Nương, Tiếu Nhi, Mai Tư Loan thì là đội vàng tiến đến cứu chữa. Hứa Phàm mặt trầm như nước, chậm rãi nói ra, về sau ai còn dám ăn nói lung tung, nói không nên nói lời nói, ta đem hắn làm thành nhân trệ. Không rõ ràng nhân trệ là cái gì, có thể thỉnh giáo một chút vương hộ vệ cùng ngựa hộ vệ. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân đảo qua, đằng đằng sát khí, nhìn một đám gia đình từng cái cúi đầu. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Vương Miện cùng Mã Tố trên thân. Lời này chủ yếu là nói cho hai người bọn họ nghe. Thẩm Tú đã chết sự tình, tuyệt đối là hai người bọn họ nói cho Trịnh thị. Một tháng qua, Vương Miện, Mã Tố gặp Hứa Phàm tính cách hiền hòa, xưa nay không bày vương gia giá đỡ. Thời gian dần trôi qua quên đi thân phận của mình, thường xuyên không che đậy miệng, kể một ít vi phạm lời nói. Hứa Phàm ngày bình thường vui vẻ, cũng không so đo. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn là tốt hảo tiên sinh. Nghe Hứa Phàm nhắc lên nhân trệ cái từ này, hai người đột nhiên bừng tỉnh. Hứa Phàm tâm địa độc ác, bọn hắn sớm có nghe thấy. Mai gia bị diệt sau, Hứa Phàm vì cho hả giận, chém tới Mai Nghi Niên tứ chi, cắt nó mũi, nhổ nó lưỡi, đào nó mắt, mặc nó thai, đem nó chứa vào bạc nước, đưa cho Lôi gia chăn nuôi, xưng là nhân trệ. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Bọn hắn được phái tới làm hộ vệ thời điểm, Bành Thái Hậu cố ý đề cập qua việc này, để bọn hắn xử sự coi chừng, không được làm tức giận Hứa Phàm. Bây giờ gặp Hứa Phàm sát ý bừng bừng, hai người tự biết có lỗi, túi đầu không dám nói lời nào. Thiên Bình quận chúa gặp Trịnh thị đột nhiên ăn đòn, khẩn trương chân tay luống cuống. Lại nghe Hứa Phàm nhẹ giọng kêu, "Thiên Bình." Con mắt của nàng đột nhiên trợ to, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Hứa Phàm la lên tên của nàng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Hứa Phàm chính cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy bé kia xếp lại, để vào trong càn khôn giới. Hắn cương nghị, khuôn mặt anh tuấn bị ánh trăng chiếu sáng, một nửa bị bóng cây bao trùm, một nửa bị ngân hoa khắp nhiễm. Hắn có chút nghiêng đầu, hướng nàng xem ra. Thanh âm ôn nhu, lại cực kỳ nghiêm túc nói ra, "Ngươi yên tâm đi, ta lại dò la mẹ ngươi tin tức, ta biết Vạn Yêu Hải một vị đại yêu vương, việc này không phiền phức." Thiên Bình quận chúa trái tim như là bị cự truy tác kích, đột nhiên khẽ nhăn một cái. Hứa Phàm lời nói để nàng cảm thấy an tâm, giống như nàng mỗi lần nhìn thấy đào thiếp lên lúc một dạng an tâm. Miệng của nàng xẹp đứng lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại là cắn răng cổ nén, không dám để cho nước mắt chảy xuống. Nàng kinh sợ, lại mang ơn, thắng liên tiếp nói tạ. "Đa tạ công tử, đa tạ công tử." Hứa Phàm vỗ Thiên Nhãn Độc chim chấm, xoa điệu lập tức vỗ cánh bay cao, trong chớp mắt liền bay vào chân trời. Thanh âm của hắn từ đám mây truyền đến, "Về sau đừng gọi ta công tử, gọi ta tướng công." Chương 332, Thanh Huấn Bảng chương 332, Thanh Huấn Bảng xoa điệu hướng phía Vạn Yêu Hải phương hướng bay đi. Vương Bách Sự hai tay nắm lấy cột vào xoa điệu trên lông vũ dây điền, thân thể co lại thành một đoạn, cả người đều cứng ngắc. bay lượn ở trên ngàn mét không trung để hắn thể nghiệm đến chưa bao giờ có sợ hãi. Hắn tận lực tìm chủ đề chuyển di sự chú ý của mình. Do hỏi, vương gia, Thiên Bình quận chúa mẫu thân đã chết, ngài vì sao còn muốn đáp ứng giúp nàng tìm kiếm đâu? Hứa Phàm nhìn lên bầu trời mặt trăng rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mới chậm rãi đáp, ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Một cái tự ti tới cực điểm, mỗi ngày trải qua đầy đủ tra tấn, tâm linh nhục thể đều chịu qua cực lớn tàn phá người, là như thế nào có thể cố nén sống qua 8 năm? Tự vẫn không tốt sao? Chết liền xong hết mọi chuyện, dù sao nhân gian nàng mà nói tựa như luyện ngục. Hôm nay ta hiểu được. Chờ ta trở lại thẩm tú 10 năm trước tiến về Vạn Yêu Hải lúc, thật đơn giản một câu. Thanh năng còn sống lý do duy nhất. Ngươi xem một chút nàng vẽ bức họa này. Mặc dù đơn giản, nhưng nàng trong trí nhớ mâu thân là nét mặt tươi cười như hoa, ấm áp như xuân. Đây khả năng là nàng tốt đẹp nhất ký ức, làm gì đem phần này mỹ hảo vỡ nát đâu. Ít nhất phải để nàng có mới trụ cột mới được. Vương Bách Sự hết sức kinh ngạc, cảm thán nói, không nghĩ tới vương gia là cái đa sầu đa cảm, người trọng tình trọng nghĩa. Hứa Phàm cười ha ha, hỏi, ngươi cho rằng ta là hạng người gì? Vương gia gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh, cho nên chúng ta Tiêu Diêu Cốc đối với ngài tiến hành qua các phương diện bình phán, trong đó có liên quan tới ngài tâm tính. Vương Bách Sự chê cười nói, đều là bằng bình, ngài nghe cũng đừng sinh khí. Hứa Phàm nói không sao, có gì cứ nói. Chúng ta cho ra kết luận là, ngài kiên nghị như bản thạch, chí khí cao ngất, tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, lại giỏi về dấu rốt, nhu trí siêu quần, thiên phú tu luyện cũng là thượng đẳng, tương lai chắc chắn trở thành thế chi tiêu hùng. Hứa Phàm đối với lần này bình luận hết sức hài lòng, gật đầu nói, coi như đúng trọng tâm. Vương Bách Sự cười ha hả vớt mông ngựa nói, bất quá hôm nay gặp mặt, ta cảm thấy nói ngài tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo là không đúng. Vương gia có thể bận tâm đến Thiên Bình quận chúa cảm thụ, kỳ thực là cái mềm lòng người. Trước đó hung ác, chỉ sợ là có chút bất đắc dĩ. Nếu như ta không có đoán sai, vương gia quả thật Bồ Tát tâm địa. Lời này không có đập đối địa phương, nghe Hứa Phàm hơi nhướng mày, mắng, cầu thí Bồ Tát tâm địa. Lao tử chính là tâm ngoan thủ lạn, chính là có thù tất báo. Ta bình sinh chỉ có tam đại yêu thích, giết người, giết người, giết người. Tỉnh dậy giết người, trong mộng cũng giết người. Giết hết thiên hạ này nhục ta, bán ta người. Giết hết thiên hạ này ngăn ta, nghịch ta người. Tóm lại, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta. Vương Bách Sự nghe được tê cả da đầu, cả kinh trận mắt hốt mồm, trái tim kém chút từ trong cổ họng đục tới. Hứa Phàm lời nói này thật sự là quá mức tùy tiện. Bình sinh có tam đại yêu thích, giết người, giết người, giết người. Tỉnh dậy giết người, trong mộng cũng giết người, đây là tiếng người sao? Đây con mẹ nó cùng tà quỷ có gì khác? Vương Bách Sự nuốt mông ngựa, vốn là muốn cho Hứa Phàm tiếp vàng. Tiêu Diêu Cốc đánh giá đối với Đông Diệu Thần Châu mỗi người tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Dư luận là có thể giết người. Tiêu Diêu Cốc hoàn toàn liền thao túng dư luận. Cho nên, cho dù là giết người như ngóe, cướp bóc bách đặng sơn cường đạo, cũng rất để ý Tiêu Diêu Cốc phong bình. Đi ra ngoài làm việc cũng nên tìm thay trời hành đạo, cướp phú tế bẩn lý do. Sợ bị dán lên ác nhân nhãn hiệu. Nếu không, một khi bị Tiêu Diêu Cốc lợi bình thành chuột chạy qua đường, hạ chàng tất nhiên là người người kêu đánh. Hứa Phàm đem hôn thế ma vương nhãn hiệu dán tại trên người mình, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh cử động, để Vương Bách Sự không thể nào hiểu được. Kỳ thật, Hứa Phàm sở dĩ như thế lập nhân thiết, là muốn cho những cái kia nhìn hắn không thuận mắt, muốn tìm phiền phức người ngắm mà lùi bước. Nhưng mà hắn xem thường Tiêu Diêu Cốc năng lượng, cái này phép lối ngôn luận cho hắn ngày sau một trận nguy cơ trôn xuống mầm tai họa. Hứa Phàm đem thoại đề dẫn lên quy nói, giảng một chút Vạn Yêu Bí cảnh sự tình đi. Vương Bách Sự hỏi, vương gia đối với Vạn Yêu Bí cảnh hiểu bao nhiêu? Hứa Phàm đem Vương Miện nói cho hắn biết tin tức giảng thuật một lần. Vương Bách Sự khẽ bước cằm, Vạn Yêu Bí cảnh đúng là cái nhặt bảo bối nơi tốt, nhưng cũng không phải không có nguy hiểm. 10 năm trước Vạn Yêu Bí cảnh mở ra lúc, tiến vào 1 vạn người, chỉ xuất đến 800 người, những người còn lại tất cả đều chết tại trong bí cảnh. Đi vào 1 vạn người, chết thừa 800 người. Cái này tương đương với toàn quân bị diệt, cái này cũng gọi không có nguy hiểm. Hứa Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, ta không nghe lầm chứ? Vương Bách Sự lấy ra một tờ địa đồ triển khai cho Hứa Phàm nhìn, giảng nói, không nghe lầm. Vạn Yêu Bí cảnh bên trong có một tòa Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp bên trong ở có tiên nhân. Cách mỗi mấy trăm năm, chắc chắn sẽ có tiên nhân đi ra Thông Thiên Tháp, đối với trong bí cảnh người trắng trợn tàn sát. Bất quá, cái này tiên nhân chỉ có thể ở Thông Thiên Tháp phụ cận hoạt động, ra không được Vạn Yêu Bí cảnh tiên. Tiên nhân? Hứa Phàm đầu một trận mê muội. Cái này Vạn Yêu Bí cảnh cùng lúc trước hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, làm sao còn có tiên nhân đâu? Vương Bách Sự nói cũng không nhất định là tiên nhân. Thông Thiên Tháp bên trong đi xuống người thực lực cao tuyệt, sử dụng thuật pháp đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chúng ta không cách nào đem nó chuẩn xác định nghĩa, cho nên mới gọi hắn là tiên nhân. Hứa Phàm rất im lặng, có tiên nhân làm lớn đồ sát, cũng có thể được xưng là an toàn nhất bí cảnh. Vương Bách Sự giải thích nói, vương gia có chỗ không biết, tiên nhân hạ phàm tình huống cực kỳ hiếm thấy, cách mỗi mấy trăm năm mới có thể phát sinh một lần. Mặc dù khoảng cách thời gian cũng không phải là định số, nhưng ngắn nhất một lần cũng khoảng cách có 200 năm. Trên lý luận tới nói 10 năm trước tiên nhân hạ phàm qua, vậy lần này bí cảnh mở ra, tiên nhân hạ phàm khả năng cơ hội là không. Hứa Phàm nghe hắn nói như vậy mới hơi yên tâm, hắn hỏi, cái kia lúc trước Thiên Bình quận chúa mẹ cũng là bởi vì tiên nhân hạ phàm chết tại Vạn Yêu Bí cảnh sao? Vương Bách Sự nói không sai, thẩm tú năm đó là đại chu thiên kiêu một trong, chính là chết tại trong bí cảnh. Hứa Phàm cẩn thận tra xét Vạn Yêu Bí cảnh địa đồ. Địa đồ hiện lên mạng nhện hình dạng. Mạng nhện trung tâm nhất là một tòa bảo tháp, bốn phía dọc theo hàng ngàn hàng vạn đầu đường cái, vươn hướng địa đồ giới hạn chỗ biển lớn màu xanh lam, bố cục giống tiếp trước Bát Quái Thành. Vương Bách Sự chỉ vào trên địa đồ lít nha lít nhít đường cái nói ra, những đường này trên thực tế là mật đạo. Thông Thiên Tháp ra bên ngoài dọc theo vô số đầu mật đạo, mỗi một đầu trong mật đạo đều tự thành một vực, tựa như từng cái tiểu thế giới, có riêng phần mình khác biệt quy tắc. Đủ loại bảo vật cũng đều tại những này trong mật đạo. Mật đạo ở giữa đều là lẫn nhau liên thông, vô số pháp tắc đan vào một chỗ, đan thành thế giới màu sắc sặc sỡ. Vạn năm qua, người tiên phong tại trong mật đạo lưu lại đại lượng tin tức, thậm chí thiết trí cột mốc đường, đem mỗi một đầu mật đạo vực quy đều biết nhất thanh nhị sở. Cho nên, kẻ đến sau có thể nhẹ nhõm tại mật đạo bên trong bấy vùng, tìm kiếm khắp nơi bảo vật. Vương Bách Sự tỉ mỉ giới thiệu vạn yêu bí cảnh tình huống. Trong bí cảnh này màu sắc sặc sỡ, kỳ huyễn lóa mắt, để Hứa Phạm cực kỳ hướng về. Một đường hướng vạn yêu hải tiến lên, xòa điệu cũng đủ ra sức, bay thẳng đến 2 ngày 2 đêm, không ngủ không nghỉ. Đi ngang qua Long Cước Sơn lúc, Vương Bách Sự đề nghị rơi xuống đất nghỉ ngơi nửa ngày, nói là Long Giác Sơn hạ có Tiêu Diêu Cốc cứ điểm, có thể đổi mới Tiêu Diêu Cốc tình báo mới nhất. Hứa Phạm cũng nghĩ để xòa điệu nghỉ ngơi một chút, liền mệnh lệnh nó rơi xuống. Kết quả cái này vừa rơi xuống đất, xảy ra chuyện. Xòa điệu ăn uống no đủ đằng sau, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o, một ngủ chính là một ngày một đêm. Hứa Phạm dùng hết thảy biện pháp, thậm chí cầm roi quất hắn một trận đều gọi bất tỉnh nó, còn tưởng rằng nó ngã bệnh. Vương Bách Sự mời một vị thú y đến xem xét, kết quả sau khi kiểm tra, nói là mệt nhọc quá độ, ngủ đủ liền tỉnh. Bởi vì nơi đây rời xa Đại Chu Quan Đạo rất xa, muốn hay ngựa tiến về Vạn Yêu Hải, căn bản là không kịp. Hứa Phạm chỉ có thể chờ đợi xòa điệu tỉnh ngủ. Như vậy, lại đợi một ngày một đêm, thẳng đến mùng 7 tháng 11 trạm vào tối, xòa điệu rốt cục tỉnh lại. Hứa Phạm vội vàng kêu Vương Bách Sự, hai người cưỡi chim hướng Vạn Yêu Hải đuổi. Vương Bách Sự bên này cũng thu được tình báo mới nhất, là một tấm bảng danh sách, tên là Thanh Vân Bảng. Thu nhận sử dụng từ trúc đảo tư cách chiến bên trong cao thủ danh sách, cũng không có hàng gia kỹ càng xếp hạng, chỉ là thô sơ giản lược bình cái nguy hiểm đẳng cấp. Bảng danh sách lấy hồng tinh số lượng đại biểu mức độ nguy hiểm, ngũ tinh là cao nhất, nhất tinh là thấp nhất. Cả tấm bảng danh sách có hơn 1000 người, trong đó mức độ nguy hiểm đầy 5 sao, tổng cộng có 27 người. Trên bảng đối với cái này 27 người lời bình là, tại trong bí cảnh, tận lực không cần cùng phát sinh tranh đấu, tránh được nên tránh, có thể nhịn được thì nhịn. Tính mệnh dù sao cũng so bảo bối chân quý hơn. Hứa Phàm thô sơ giản lược nhìn một chút, cái này 27 người bên trong, 5 vị trí đầu người tất cả đều là tam biến cảnh giới. Theo thứ tự là Đại Viêm, Tam Hoàng Tử, Hứa Thú, 22 tuổi. Lôi Gia, Lôi Đế con thứ 3, Lôi Dồn, 26 tuổi. Âm Sơn, Su Mật Viện chấp sự, Cố Trạch, 26 tuổi. Đại Chu, Lệ Hổ Vệ, Giang Đen cánh bạc khách, 26 tuổi. Hoắc Gia, Bản Gia nhị thiếu gia, Hoắc Vũ Quang, 25 tuổi. Hứa Phàm nhìn tê cả da đầu, kinh ngạc nói, chừng 20 tuổi liền tam biến cảnh giới. Cái này Đại Viêm Tam Hoàng Tử Hứa Thú, mới 22 tuổi liền tam biến cảnh giới. Chơi đâu? Vương Bách Sự nói Hứa Thú hoàng tử 6 tuổi lúc ăn vào dùng qua mai ra quá làm đồng tâm đan. Trong vòng một ngày, liền tấn thăng đến tiểu viên mãn cảnh giới. Đằng sau khổ tu không ngừng, 11 tuổi biến đổi, 17 tuổi nhị biến, 22 tuổi tam biến. Hứa Phàm nghe lưu lưới, xuống chút nữa nhìn, liền thấy rất nhiều tên quen thuộc. Đưa Con Miếu, Tô Thu Nhi, 21 tuổi, nhị biến cảnh giới. Lôi Gia, Lôi Viễn, 23 tuổi, nhị biến cảnh giới. Vạn Yêu Hải, Lục Trường Sinh, 21 tuổi, nhị biến cảnh giới. Vạn Yêu Hải, Bạch Ngọc Yên, 15 tuổi, biến đổi cảnh giới. Người phía sau, cảnh giới phần lớn là nhị biến, biến đổi, nhưng mức độ nguy hiểm đồng dạng là 5 ngôi sao. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, ngũ tinh độ nguy hiểm 27 người bên trong, người cuối cùng, vậy mà chỉ có tiểu viên mãn cảnh giới, Nghe Thường Quốc Cửu hoàng tử mặt trăng lên, 13 tuổi, tiểu viên mãn cảnh giới. Hứa Phàm kinh ngạc nói, ngươi bảng danh sách này là thế nào sắp xếp? Cảnh giới kém nhiều như vậy, mức độ nguy hiểm là giống nhau. Mà lại, tháng này thăng lại là cái gì tình huống? Tiểu viên mãn cảnh giới cũng có thể là ngũ tinh độ nguy hiểm. Vương Bách Sự nói dị cốt phẩm cấp khác biệt, thực lực tự nhiên có khác biệt. Huống hồ biến đổi cảnh giới đằng sau, có thể nắm giữ thần thông chi pháp. Một cái tốt thần thông, có thể đền bù cảnh giới chênh lệch. Tỷ như, Mai Gia đã qua đời cực hình lang Mai Ngọc Thư, hắn tuy chỉ có nhị biến cảnh giới, nhưng lại có thể nhẹ nhõm đánh giết đại đa số tam biến cảnh giới. Đây cũng là ỷ vào Lam Tinh Tủy Hỏa làm giữ. Mặt khác, nếu có thể thu hoạch được hai loại hỗ trợ lẫn nhau thần thông, thực lực tăng thêm gấp trăm lần. Tỷ như ngài đã từng cấp trên Hà Anh, hắn biến đổi cảnh giới nắm giữ dẫn nhiên nhị biến cảnh giới nắm giữ kiền khô, đây là hai loại cải biến huyền khí thuộc tính thần thông. Phối hợp lại, so cực hình còn lợi hại hơn. Về phần Nghe Thường Quốc vị này mặt trăng lên hoàng tử, hắn dị cốt tương đối đặc thù. Dính đến cơ mật, tha thứ ta không pháp tương cáo. Vương gia muốn nhớ lấy, tuyệt đối không nên lấy cảnh giới luận thực lực. Vào bí cảnh, tận lực cùng đoàn, tầm bảo làm chủ, chớ sinh sự. Nhất là gặp được cái này 27 người, có thể nhịn được thì nhịn, tuyệt đối không thể tới là địch. Từ trúc đảo bên trên, trải qua 5 ngày tranh đấu, thế lực khắp nơi tiến vào Vạn Yêu bí cảnh nhân số cơ bản xác định. Vạn Yêu Hải là chủ nhà, cho nên 1 vạn người danh ngạch bọn hắn chiếm 3000. Còn lại 7000 danh ngạch cho thế lực khác chia cắt. Trong đó thu hoạch được danh ngạch nhiều nhất là Vương Triều Đại Viêm, chiếm gần 1500 cái danh ngạch. Đại Chu Linh Đồng nội tình không đủ, chỉ cướp được 300 cái danh ngạch. Bát Đại Thế Gia bản thân nhân số dự thi liền thiếu đi, lấy được danh ngạch dư xài. Đại Chu lại hướng Bát Đại Thế Gia mua được 100 cái danh ngạch, quyên góp đủ 400 số lượng. Chương 333, lóe sáng đăng tràng chương 333, lóe sáng đăng tràng mùng 8 tháng 11, giờ xỉu, khoảng cách Vạn Yêu bí cảnh nuốt chiều kết thúc, còn có 4 canh giờ, đến lúc đó liền có thể tiến vào bí cảnh tầm bảo. Đêm dài đằng đẵng, không người giấc ngủ, từ trúc đảo bên trên, đèn đuốc sáng trưng. 5 ngày giao đấu, ngày đêm không ngớt. Bây giờ, tại tháng này Minh Tinh hiếm thời khắc, tất cả giao đấu toàn bộ kết thúc. Chỉ còn lại có khâu cuối cùng, chia cắt miễn chiến giả. Chu Hùng dùng dòng dã thời gian 1 năm, đi khắp tứ phương, phát ra 43 phần thiết mời. Có thể bị hắn nhìn chúng người, nhất định có chỗ hơn người, phần lớn là chút không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Không thuộc về bất kỳ thế lực nào hoặc là tại lệ thuộc thế lực bên trong không được coi trọng, không cách nào thu hoạch được tham dự vạn yêu bí cảnh cơ hội. Chu Hùng miễn chiến tiếp chính là muốn chiếu cố đến bộ phận người này. Từ giới trước kinh nghiệm đến xem, Chu Hùng chọn lựa miễn chiến giả từng cái đều người mang tuyệt kỹ, mà lại phần lớn là cùng tầm bảo có liên quan dò xét loại tuyệt kỹ. Có thể đem những người này kéo vào dưới trướng, như vậy tại trong bí cảnh tầm bảo nhất định như hổ thêm cánh. Các thế lực người dẫn đầu đều nhìn chằm chằm cái này 43 người, từng cái ném đi ánh mắt hiền hòa. Cái này 43 người, phần lớn đem riêng phần mình thần thông viết tại trên tấm bán, dơ lên cao cao, biểu hiện ra cho đám người nhìn, chỉ chờ mong năng lực của mình có thể bán tốt giá tiền. Một phen đấu giá đằng sau, trong đó 36 người bị từng cái thế lực mua đi. Còn đưa lại 7 người cự tuyệt tất cả thế lực mời. Trong đó tổ 6 người thành một cái tiểu liên minh, còn có một người là độc hành hiệp, tự xưng Đồ Đại Viêm, ai cũng không để ý hắn cái tên này lại là dẫn tới Vương Triều Đại Viêm người liên tiếp nhíu mày. Chu Hùng gặp miễn chiến giả bị các đại thế lực chia cắt hoàn tất. Từ đám mây rơi xuống, một chân điểm nhẹ, đứng ở một cây dài nhỏ trúc kia trên thủy tinh. Thân thể nhẹ tựa như một hạt bụi, hắn cất cao giọng nói, nếu như đối với danh ngạch có dị nghị, hiện tại nói ra, nếu như không có, quyết định như vậy đi, không được lại sửa đổi. Thanh âm không lớn, nhưng lại dễ dàng truyền vào tự trúc đạo bên trên trong lỗ tai của mỗi người. Các thế lực người dẫn đầu nhau nhau hưởng ứng. Trả lời nói cũng không dị nghị. Chu Hùng gặp mọi người không dị nghị, liền chuẩn bị tuyên bố tự trúc đạo giao đấu kết thúc. Chợt nghe phương xa truyền đến một tiếng la lên, chờ chút. Thanh âm này là từ đám mây bay xuống, 10 phần bội vàng. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế bên trong có một cái cự điểu, cái cổ dài như rắn, mỏ nhọn như linh, vị dương trường linh, toàn thân dày đặc đủ mọi màu sắc con mắt đồ án. Giang ra dài hơn 10 trượng cánh lớn, lướt đi mà đến, tốc độ nhanh kinh người. To lớn bóng dáng tại trên người mọi người đã qua. Ánh trăng bên trong, lờ mờ có thể thấy được, cự điểu trên lưng có ngồi một người. Chu Hùng chăm chú nhìn lại, khoe miệng nhịn không được câu lên một vòng mỉm cười, vẫn là tới. Trong đám người, có người nhận ra cự điểu, từng cái thét lên tiếng. Thân giống như khổng tước, toàn thân là mắt, chẳng lẽ lại là thiên nhãn độc chim chấm? Không sai, chính là thiên nhãn độc chim chấm. Thiên hạ này lấy thiên nhãn độc chim chấm làm tọa kỵ, chẳng lẽ lại là Ngụy Thiên Thưởng Đồ đệ Dương Sinh công tử? Hứa Phàm đầu ngọn gió chính thịnh, cho nên mọi người rất dễ dàng liền liên hệ đến trên người hắn. Cự điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đám người, bị hù người xung quanh như váng dầu bình thường tản ra. Trên lưng chim nhảy xuống một người, thân cao 8 thước, dáng người trắng kiện, mặc một thân tinh anh màu đen buộc chân dài và áo, trên mặt mang theo kỳ quái mặt nạ, đỉnh chóp có hẹp dài sừng dê, bên hông có 6 cái lỗ tai. Mặt nạ này chỉ che nửa gương mặt, lộ ra cằm thon thon cùng mỏng manh đỏ nhạt bờ môi. Trong miệng hắn chính ngai nuốt lấy thứ gì, phù một tiếng, phun ra một đồng hoa hoa lục lục hột. Rơi trên mặt đất, bốn phía hoa cỏ cấp tốc khô bại, phát ra suy suy mục nát thanh âm. Nhìn thấy mặt nạ này, trong lòng mọi người suy đoán chứng thực. Cười thiên nhãn độc chim chấm, mang lục nhĩ sừng dê mặt nạ, miệng ăn được quả. Thỏa mãn ba điều kiện này, cũng chỉ có Dương Sinh công tử. Rất nhiều người đều gặp qua Hứa Phàm, từng cái kinh ngạc không thôi. Thật đúng là hắn. Ban đầu ở Mai Gia cho Hoành La công chúa đón tiếp lúc, hắn từng lấy một đinh hai, treo lên đánh lôi viễn cùng Lục Trường Sinh. Ta lúc đương thời hạnh ở đây, mắt thấy qua hắn phong thái, đúng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật nha. Hắn chính là Dương Sinh, a ta đổ chưa thấy qua hắn đánh nhau bộ dáng, lại tại đan thơ trên giải thi đấu gặp qua hắn đóng vai thành Lino bộ dáng. Nghe nói là bị Mai Ngọc Thư áp chế, đóng vai thành Lino, vì đó làm thơ. Bây giờ suy nghĩ một chút bộ dáng kia thật buồn cười. Chậc chậc chậc. Người xem một chút người ta, trước kia là Độc Diêm Vương Ngụy Thiên Thường đồ đệ, hiện tại Ngụy Thiên Thường chết, lại trở thành Ngọa Long Tiên Sinh đồ đệ. Cái này nhân sinh gặp gỡ thật sự là gọi người hâm mộ nha. Ta làm sao lại không có tốt như vậy mệnh đâu. Đây cũng không phải là tốt số, đây là người ta có bản lĩnh. Ta nghe nói Mai Gia hủy diện, hắn nhưng là chủ sự sau màn. Không thể nào, hắn mới 16 tuổi nha. Sẽ không sai, hắn tuyệt đối là chủ sự sau màn. Vị công tử này cũng rất. Bài kia đợi cho thu đến tháng 98, mãn thành tận mang hoàng kim giáp viết chính là Mai Gia hủy diện hình ảnh. Từ bài thơ này liền có thể nhìn ra, hắn tài tình, nhu trí, khí độ, đều là vạn người không được một. Tiêu Diêu Cốc cũng bởi vậy, đem hắn đánh giá là thế chi tiêu hùng. Các loại tiếng nghị luận lên, toàn bộ đảo đều náo nhiệt. Trong đám người, Lôi Viễn lông mày càng nhăn càng sâu. Mọi người nói lên Hứa Phàm, tránh không được nhắc lên Tiếp Phong Yến bên trên trận kia đánh nhau. Đường đường Lôi Đế nhi tử lại thành thịt người của người khác đống cát, bị đánh không hề có lực hoàn thủ, xem như mất hết mặt mũi. Hắn nhịn không được mắng, gia nô ba họ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Nếu là vận dụng biện pháp, ta có thể nhẹ nhõm đem hắn bóp chết. Bên cạnh hắn đứng có một người, tướng mạo cùng hắn giống tại trong một cái mô hình khắc đi ra, đồng dạng là đen kịt như than, cường tráng như trâu. Bất quá trong con ngươi nhưng không có Lôi Viễn non nớt, ngược lại là khôn khéo, trầm ổn. Hắn thấp giọng nói, nhị ca nói, Dương Sinh nó chí gần giống yêu quái, tâm ngoan thủ lạn, chỉ có thể là bạn không thể làm địch. Ngươi chú ý một chút, không cần tìm hắn gây phiền phức. Người này là Lôi Đế con trai thứ ba Lôi Dồn. Lôi Viễn tựa hồ rất sợ hắn, nghe hắn kiểu nói này, lập tức gật đầu, không đúng nói tốt tam ca, ta đã biết, ta không chọc hắn là được. Trong thế lực khắp nơi đối với Hứa Phàm ôm lấy cửu thị tâm người thế nhưng là không ít. Hoắc gia trong trận doanh, Hoắc Vũ Tình kéo bên người nam tử ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, ca, hắn chính là Dương Sinh. Vũ Hiên biểu ca cùng Vô Tung sư thúc rất có thể là bị hắn giết. Nam tử tướng mạo anh tuấn, sắc mặt kiêu căng, nhìn về phía Hứa Phàm, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần hắn tiến vào bí cảnh, cũng đừng nghĩ trở ra. Nam tử này là Hoắc gia bản gia nhị thiếu gia, Hoắc Vũ Quang, 25 tuổi, tam biến cảnh giới. Vương Triều Đại Viêm trong đội ngũ, Lục hoàng tử Hứa An gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Phàm. Trong ánh mắt có hoài nghi, có phẫn nộ, có điên cuồng. Lúc trước, ngài ra con rơi ngải mục kỳ từng tại Đại Viêm trên quan đạo phục kích Lục hoàng tử, gãy mất hắn một đầu cánh tay. Đằng sau, ngải mục kỳ bị Đại Viêm, ngải ra, Hoắc gia truy nã, nhưng mà từ đầu đến cuối không thể đem hắn bắt được. Mai gia hủy diệt đằng sau, Hứa Phàm thực lực cùng bối cảnh triển lộ. Để bài phe thế lực này đưa ánh mắt chuyển rời đến trên đầu của hắn, hoài nghi hắn cùng ngải mục kỳ có chỗ cấu kết. Hứa An tự nhiên cũng để mắt tới hắn. Hắn nuốt ve đầu kia dùng tức nhượng tái tạo cánh tay, thận hàm răng ngứa, nói nhỏ, thà giết lầm, chớ buông tha. Mặc kệ việc này cùng ngươi có quan hệ hay không, lần này ngươi cũng phải chết. Hứa Phàm ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm người quen, nhưng mà người thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, nhìn hắn mù mặt trứng đều nhanh phát tắc rồi. Đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đám người ép ra ngoài, mang theo một thân mùi rượu, đi lại tập tễnh chạy đến trước người hắn, kém chút một đầu tiến vào trong ngực hắn. Thật vất vả mới đứng vững thân hình, chỉ vào Hứa Phàm cái mũi muốn nói chuyện, lại đánh trước cái nắp rượu. Hứa Phàm nhìn chăm chú nhìn lên, người tới là cái cực đáng yêu thiếu nữ, mặt phấn xinh đẹp má, một mặt vẻ say. Chính là Vạn Yêu Hải tiểu yêu vương Bạch Nhược Yên. Lục Trường Sinh theo sát lấy từ trong đám người chui ra, chạy đến Bạch Nhược Yên sau lưng, ôm lấy nàng sắp ngã hoạt thân thể, hướng phía Hứa Phàm ấy náy cười cười, nói ra, Dương Sinh công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hứa Phàm còn muốn cùng hắn khách sáo hai câu, lại nghe Bạch Nhược Yên mắng, không việc gì cái dám nha. Thần tượng của ta Mai Ngọc Thư vậy mà thành mua danh chuột tiếng hạng người, những thơ kia vậy mà biến thành hắn biết. Nàng đột nhiên mở to mắt, mắt say lờ đờ mê ly, chỉ vào Hứa Phàm cái mũi hỏi, ngươi nói cho ta rõ, những thơ kia đến cùng là ngươi biết, hay là Mai Ngọc Thư biết? Hứa Phàm rất im lặng, hồi đáp, do ta biết. Bạch Nhược Yên nghe chút lời này, hoa một tiếng, liền khóc lên, thảm hề hề nói xong, phương tâm thắt phó, đuổi sai thần tượng, không mặt mũi thấy người. Nhưng là, ngươi đừng nghĩ để cho ta đem ngươi trở thành thần tượng, mặc dù ngươi thơ biết tốt, nhưng dung mạo ngươi không có Mai Ngọc Thư đẹp trai. Nô Lục Trường Sinh cuống quýt che miệng nàng lại, hướng phía Hứa Phàm nói liên tục xin lỗi, công tử chớ trách, nàng uống say. Công tử như tiến vạn yêu bí cảnh, có thể cùng chúng ta tổ đội, ai, tính toán. Không phải dậy. Hứa Phàm sạm mặt lại, mắt thấy Lục Trường Sinh đem Bạch Nhược Yên lôi đi, trên đường còn hung hăng tại nàng trên đầu đánh hai quyền. Trang diện rất xấu hổ. Đứng tại trúc đĩa thủy tinh bên trên Chu Hùng mặt mũi không nhịn được. Ho khan hai tiếng, ngữ khí lạnh lẽo, "Đều, Dương Sinh công tử, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn làm thơ vì mọi người tiệc tiễn biệt?" Lời nói này khí bất thiện, tựa hồ là đang cố ý làm khó dễ Hứa Phàm. Chu Hùng cũng đúng là đang cố ý làm khó dễ hắn, Hứa Phàm so những người khác tới chậm 5 ngày, không có khả năng nhẹ nhõm đem danh ngạch cho hắn. Chu Hùng đối với Hứa Phàm có chỗ chờ mong, cũng nghĩ thừa cơ thăm dò một chút chỗ hắn sự tình năng lực. Chỉ gặp Hứa Phàm hái được mặt nạ, xong Chu Hùng ôm cái quyền, cười nói, "Chu đại ca, ta vốn là đã sớm có thể chạy tới, nhưng vì chuẩn bị cho ngươi chúc thọ lễ, bất đắc dĩ mới chậm trễ mấy ngày. Phần này thọ lễ nhưng ta tuyển chọn tỉ mỉ, nhọc lòng mới lấy được. Tuyệt đối là trên trời khó tìm, dưới mặt đất khó tìm, xảo đoạt thiên công, diệu thủ tự nhiên, trong thiên hạ phần độc nhất." Cái này âm thanh Chu đại ca kêu Chu Hùng sửng sốt một chút, lại nghe hắn trả đũa, lại đem đến chế nguyên nhân quy tội chuẩn bị thọ lễ, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Trong lòng tự nhủ, tiểu tử này là gan không nhỏ a, bấu víu quan hệ, chụp nồi lớn, thủ đoạn nhỏ một bộ, da mặt này cũng quá dày. Bất quá Hứa Phàm đem thọ lễ thổi lên trời, lại để cho hắn hết sức tò mò, nhìn không được nói, a, vậy hôm nay liền để lão phu mở mắt một chút, đến cùng là dạng gì bà bối, thiên hạ phần độc nhất. Hứa Phàm cười hắc hắc, từ trong càn khôn giới lấy ra một đống kỳ quái bộ kiện đến, tất cả đều là đồ sắt, hiện trường lắp ráp đứng lên, không bao lâu liền hợp thành một cái dài hơn 1 mét, một đầu mảnh, một đầu thô thiết quả tử, một tiết, nhìn xem cùng trúc tử giống như. Hứa Phàm chỉ trong tay thiết quả tử, nói ra, đây chính là ta tặng cho ngài thọ lễ, vật này tên là thần nhãn. Chu đại ca ngươi có thể từng nghe nói qua. Chu Hùng danh xưng đa bảo đạo nhân, thiên hạ kỳ bảo ít có hắn chưa thấy qua. Hứa Phàm chắp vá đi ra cái này quái đồ vật, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Hắn lấy thần thức dò xét một phen, càng nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là phương gia mới luyện chế pháp khí? Không đúng rồi, phía trên một viên huyền ngọc đều không có, cũng không có huyền khí ba động, rõ ràng chính là một cây thiết quản tử. Đây coi là bảo bối gì? Hứa Phàm gặp hắn không hiểu ra sao, cười ha ha, đem thiết quản tử hướng phía Chu Hùng đã đánh qua, giảng nói, vật này có cắt thiên chi có thể khiến người ta nhìn thấy trăm triệu dặm xa đồ vật. Cho dù là chân trời tinh tú, cũng có thể rút ngắn đến trước mắt 3 thước khoảng cách. Chu Hùng hơi nhướng mày, trong lòng tự nhủ tiểu tử này khoác lác không làm bản nháp.